rất nhiều người coi như không nể mặt Vương Thiên, cũng tuyệt đối không dám không cho Vương Đằng mặt mũi. Chuyện này chỉ có thể coi là Bắc Hoang Sơn mạch trước một cái tiểu nhạc đệm, nhỏ nhặt không đáng kể. Sau đó mấy ngày, đi tới nơi này nhân càng ngày càng nhiều, thường ngày hoang tàn vắng vẻ Bắc Hoang Sơn mạch và ngoài, cũng dần dần trở nên náo nhiệt. Rất nhiều người sau khi đi tới nơi này, đều ở chỗ này xây dựng tạm thời chỗ ở, thậm chí còn tạo thành mấy cái chợ. Ngày này, một chiếc bạch ngọc tạc thành phi chu từ đàng xa lái tới, mang theo một cổ khí thế bằng bạc, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Ở bạch ngọc phi chu trước mặt, còn cắm một cái to lớn cờ xí phía trên in một cái to lớn chữ Lâm. Đây là Lâm gia hành vân phi chu, không nghĩ tới Lâm gia cũng phái người đến. Đúng vậy, nghe nói chiếc này hành vân phi chu còn là một kiện vương phẩm linh khí, có thể sử dụng một món vương phẩm linh khí năm bước, chặt chặt, không thể không nói nhất lưu thế lực nội tình quả nhiên không giống bình thường. Linh khí cấp bậc phân chia từ thấp đến cao, phàm phẩm, nhân phẩm, địa phẩm, thiên phẩm, vương phẩm, hoàng phẩm, thánh phẩm, đế phẩm. Vương phẩm linh khí cực kỳ chân quý, đã đủ để trở thành một thế lực chấn tông chi bảo rồi, cũng khó trách mọi người sẽ kinh ngạc như thế. Sau đó, lại có người nghị luận. Lại nói, Lâm gia mấy năm nay tốc độ phát triển quả thật có chút nhanh, mặc dù trước không biết bởi vì chuyện gì, cùng Thái Sơ Thánh Địa không cùng. Nhưng hiện tại gia chủ thượng vị sau, chăm lo việc nước, đã để cho Lâm gia thế lực vượt qua từ trước. Mọi người đang nghị luận Lâm gia đang lúc, từng chiếc một rộng rãi long xa chạy nhanh đến, dừng ở cách đó không xa, lập tức đem ánh mắt mọi người hấp dẫn. Khí, đây là Vương gia tới. Do giao long tới lái xe, ngoại trừ bất hủ thế lực bên ngoài, cũng chỉ có Vương gia có như thế đại thủ bước đi. Không biết trong truyền thuyết vị kia có đại đế phong thái Vương Đằng có tới không, nếu như Vương Đằng cũng tới, đó mới là thật náo nhiệt. Hẳn sẽ đến đây đi. Dù sao Vương Đằng còn chưa tới 16 tuổi, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Rất nhiều người rối rít đưa mắt nhìn về giá nhất giá chiếc long xa, ánh mắt kinh nghi bất định, ám tự suy đoán đến Vương Đằng có hay không ở nơi này nhiều chút trong long xa. Đối với vị kia có đại đế phong thái thiếu niên, không có ai không hiếu kỳ, dù sao Vương Đằng danh tiếng thật sự là quá vang dội rồi. Đột nhiên, phía trước nhất một trận long xa có nhân đi xuống. Một vị người mặc trường bào màu vàng nóng người trung niên cất bước mà xuống, hắn dài một trường quốc tự mặt, mới vừa xuống xe, sẽ dùng nhìn bằng nửa con mắt ánh mắt vẫn nhìn mọi người. Kim bào người trung niên có thể nói là cao ngạo cực kỳ, chỉ là quét mọi người liếc mắt sau đó, liền lui về rồi lòng xa bên trong, chỉ để lại một câu nói, tại chỗ trên vang vọng. Một đám hạ người phàm tục, há có thể cùng ta Nhi Vương Đằng như nhau. Kim bào người trung niên lúc nói những lời này sau khi cũng không có tận lực hạ thấp giọng, vì vậy người chung quanh đều nghe được những lời này. Rất nhiều người trên mặt lập tức xuất hiện tức giận, mặc dù bọn họ không cho là mình có thể cùng Vương Đằng như nhau, có thể nhưng không nghĩ quá sẽ bị người làm nhục như vậy. Rất nhiều người cho dù giận mà không dám nói gì, có thể trong lòng là đã âm thầm thề. Thật tốt, ngươi đã như thế xem thường chúng ta, ngược lại ta muốn nhìn một chút con trai của ngươi Vương Đằng bao lớn bản lĩnh. Liền coi như chúng ta chính diện không phải Vương Đằng đối thủ, chỉ khi nào để cho chúng ta tìm tới cơ hội, tuyệt đối sẽ nhìn một chút con của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Trang thượng phát sinh một màn rất nhanh bị người sở hữu tất biết, ngay cả rất nhiều ẩn nút hộ đạo giả cũng hướng Vương gia chỗ phương hướng quăng tới rồi ánh mắt kinh ngạc. Bái kiến mây cha, không bái kiến như vậy hố nhi tử. Nếu như Vương Đằng biết, chính mình còn không có lộ diện, liền không khỏi nhiều như vậy cựu địch, không biết là tại sao cảm thụ. Ở Lâm gia cùng Vương gia xuất hiện sau đó, lại có mấy nhà nhất lưu thế lực lục tục đến, kéo dài đưa tới không ít chú ý. Có thể tới nhất lưu thế lực cũng tới không sai biệt lắm, tiếp theo nên mấy nhà kia bất hủ thế lực đi. Rất nhiều người nhìn Viễn Vương thiên không, âm thầm suy đoán. Đang lúc này, từng đạo đinh thai nhức góc tiếng chuông từ xa phương vang lên, càng ngày càng gần. Một tòa nguy nga lộng lẫy cung điện từ từ hiện lộ một góc, sau đó hoàn toàn xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tòa cung điện này lớn vô cùng, ước chừng có vài chục mẫu đất lớn nhỏ, ở cung điện vách ngoài bên trên, còn chạm trổ từng đạo hình rồng đồ án, lộ ra ngang ngược vô cùng. Tòa cung điện này một khi xuất hiện, liền lập tức hấp dẫn người sở hữu ánh mắt. Hình rồng đồ án, đây là Đại Càn Thần Triều. Trang thượng nhất thời sôi sùng sục, rốt cuộc có bất hủ thế lực xuất hiện, hơn nữa còn là sừng sững ở Bắc vực trung ương Đại Càn Thần Triều. Ở Bắc vực biên giới, không có bất kỳ hoàng triều dám dùng hình rồng đồ án, cho dù bọn họ hoàng triều trưởng khống giả long bào bên trên, hắn cũng chỉ là giao long. Có thể sử dụng hình rồng đồ án người, chỉ có Đại Càn Thần Triều. Như vậy có thể thấy Đại Càn Thần Triều chỗ bá đạo. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xuyên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 24, kiếm đạo Hạo Dương. Đại Càn Thần Triều vừa xuất hiện, trang thượng lập tức yên tĩnh lại, ngay cả Lâm gia cùng Vương gia danh tiếng cũng bị áp chế xuống. Rất nhiều người không dám thở mạnh một cái, rất sợ đã quay rầy Đại Càn Thần Triều nhân. Đây chính là bất hủ thế lực lực uy hiếp. Dõi mắt toàn bộ Tiên Vũ đại lục, đều là cấp cao nhất thế lực. Ở Đại Càn Thần Triều trấn nhiếp bên dưới, Vương gia đội ngũ an tĩnh tìm một khu vực, liền không có bất cứ động tĩnh gì rồi. Mà Đại Càn Thần Triều cung điện chính là một mực treo trên không trung, không có ai xuất hiện, cũng không có hạ xuống ý tứ. Xem bộ dáng là phải chờ tới bí bảo xuất hiện mới có người đi ra. Sau một hồi lâu, yên tĩnh rốt cuộc bị phá vỡ. Một mảnh lam mù mịt vụ quang từ đàng xa phiêu hốt tới, kèm theo mà tới là một cổ vắng lặng cực kỳ khí tức. Mọi người rối rít tâm thần rung một cái, không tự chủ được hướng một cái phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một tòa toàn thân do huyền băng chế tạo thành cự đại phi thuyền từ đàng xa phiêu hốt tới, ở trong hư không vén lên một cơn chấn động. Huyền băng phi thuyền bốn phía phảng phất đắp lên một tầng màu xanh nhạt thần quang một dạng để cho người ta không thấy rõ bên trong tình trạng, làm cho người ta một loại hư vô phiêu miểu cảm giác. Thái Sơ Thánh Địa. Không biết là ai nói một câu, trang thượng người sở hữu sắc mặt cũng kinh hãi đứng lên. Thái Sơ Thánh Địa có thể nói là cấm kỵ đại danh tử, hắn có lẽ không phải mạnh nhất bất hủ thế lực, nhưng tuyệt đối là nhất thần bí bất hủ thế lực. Cùng đại càn thần triều loại này khống chế thế tục, sừng sững bên ngoài thế lực bất động, Thái Sơ Thánh Địa cũng không dính vào thế tục, mà là một mực thuộc về lãnh đời trạng thái. Ngay cả chiêu thu đệ tử, cũng là Thái Sơ Thánh Địa một ít trưởng lao xuống núi lặng lẽ thu đồ đệ, thường thường mỗi một thời đại chỉ bồi dưỡng vài người. Nhưng không nên coi thường mấy người này, bởi vì mỗi một thời đại Thái Sơ Thánh Địa đệ tử cũng là tuyệt đối đỉnh cấp yêu nghiệt, không kém gì bất kỳ bạn cùng lứa tuổi tồn tại. Trong đó nổi danh nhất một vị đệ tử chính là đời trước Thái Sơ Thánh Nữ, tên là Mộ Tuyết Tiên. Mộ Tuyết Tiên vừa xuất hiện, liền lực áp vô số thiên chi tiểu nữ, leo lên Hồng Trần Thiên Tiên bảng đứng đầu bảng, được khen là Bắc vực người đẹp nhất. Mà Mộ Tuyết Tiên thiên phú càng là kinh khủng, vẹn vẹn 20 tuổi thì đến được rồi thiên nhân cảnh, nghiền ép cùng thời bất luận kẻ nào. Ngay cả một ít lão bài cường giả cũng mặc cảm. Vì vậy ban đầu Mộ Tuyết Tiên người theo đuổi giống như sang sông chi cá chép, không đếm xuể. Đáng tiếc đã nhiều năm như vậy rồi, cũng không nghe nói Mộ Tuyết Tiên đối kia một người nam nhân giả lời nói sắc. Cho đến 10 năm trước, Mộ Tuyết Tiên trở lại Thái Sơ Thánh Địa, chủ động từ chức thánh nữ vị sau đó, liền từ này im hơi lặng tiếng. Nhưng cho tới bây giờ, vẫn có thật nhiều bên trên một đại thiên kiêu đối Mộ Tuyết Tiên nhớ không quên, quá mức cho tới si cuồng mức độ. Thái Sơ Thánh Địa đến sau đó, trang thượng bầu không khí càng là kiềm chế, rất nhiều người liền nhỏ giọng nói lời cũng không dám rồi, rất sợ đã quấy rầy trên trời người. Ngay tại Thái Sơ Thánh Địa hiện thân sau đó không lâu, đột nhiên, một cổ kinh thiên kiếm ý từ viễn phương tiên không trung chút xuống mà tới. Chỉ thấy một thanh khổng lồ vô cùng kiếm sơn xé nặng nề không gian, chỉ là một sát na công phu, liền xuất hiện ở nơi này. Kiếm sơn trên ngồi xếp bằng ngồi lần lượt từng bóng người, đều không ngoại lệ, toàn bộ là một vị thiếu niên. Mỗi một vị thiếu niên đều là áo dài trắng cầm kiếm, mặt như ngọc, trên người tản ra khí ngạo nghễ. Hừ, mỗi lần chỉ các ngươi Vô Nhai tông nhân tối ngông cuồng, ngược lại ta muốn nhìn một chút lần này các ngươi có thể vén lên sóng gió gì. Lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh từ đại càn thần triều bên trong cung điện truyền tới, mang theo một tia khiêu khích cùng bất mãn. Không có ai đáp lại, cả tòa kiếm sơn bên trên tĩnh lặng, chỉ có phía trước nhất một vị thiếu niên chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vị thiếu niên này cực kỳ bất phàm, bởi vì hắn không chỉ có ngồi ở phía trước nhất vị trí, hơn nữa hắn nơi ống tay áo còn thêu một thanh kim sắc tiểu kiếm. Để cho nhân không nhìn thấu là trên người hắn đầy một cổ kiếm ý, xa xa nhìn lại, giống như hắn lại là một cái ẩn dấu phong mang kiếm. Thiếu niên mặt mỉm cười nhìn phía dưới đảo qua, liền thu hồi ánh mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhiều thế lực nút trong bóng tối thủ hộ giả cũng chú ý tới gã thiếu niên này, trong miệng không nhịn được khen ngợi. Tốt một vị không tầm thường thiếu niên. Thật không hổ là Vô Nhai tông người a. Vô Nhai tông, bất hủ thế lực một trong, chủ tu kiếm đạo, trong truyền thuyết chính là kiếm thần truyền thừa, nội tình thâm hậu đến kinh khủng. Ở Bắc vực, không có bất kỳ thế lực dám trêu chọc Vô Nhai tông nhân, ngay cả luôn luôn bá đạo vô cùng đại càn thần triều cũng đáp lời kiêng kỵ ba phần. Mọi người ở đây rối rít than thở Vô Nhai tông truyền nhân không tầm thường lúc, một đạo vắng lặng động lòng người thanh âm từ Thái Sơ Thánh Địa huyền băng trong phi thuyền vang lên. Ngươi là trời sinh kiếm thể, nơi ống tay áo lại có Vô Nhai tông cân nhắc quyết định kim kiếm, xem ra ngươi chính là Vô Nhai tông thế hệ này kiếm thủ, thần tu rồi. Ta đoán đúng không? Tần Hạo Dương. Cái này thanh âm trong trẻo lạnh lùng êm tai vô cùng, phản phất thiên ngoại tiên âm, nếu như đặt ở bình thường, rất nhiều người nhất định sẽ suy đoán đạo thanh âm này chủ nhân là bậc nào xinh đẹp. Mà giờ khắc này tất cả mọi người đều trợn to cả mắt, ánh mắt đồng loạt rơi vào kiếm sơn trên vị thiếu niên kia trên người, mang theo một cổ thật sâu không dám tin. Tần tu, danh tự này thật sự là quá vang dội rồi. Truyền thuyết Vô Nhai tông mấy năm trước tân tu một tên đệ tử, mới vừa vào cửa liền bị kiểm tra ra trời sinh kiếm thể, chấn động tông môn lão tổ. Sau đó ngay cả kiếm thần hình chiếu cũng xuất hiện, tự mình điểm hóa tần tu, truyền thụ đem kiếm đạo. Sau đó ngắn ngủi trong mấy năm, tần tu liền bị Vô Nhai tông lão tổ bổ nhiệm vì thế hệ này kiếm thủ, bị ngoại giới tôn làm Bắc vực kiếm đạo Hạo Dương. Đây tuyệt đối là đối một người trẻ tuổi đánh giá cao nhất rồi. Tần tu đại danh đã sớm vang dội toàn bộ Bắc vực, cùng thời bên trong, chỉ có vẹn vẹn vài người có thể cùng đem như nhau. Bây giờ, một cái như vậy trong truyền thuyết nhân vật lại xuất hiện ở trước mặt mọi người, cho dù rất nhiều người trong lòng sớm có mong đợi. Song khi giờ khắc này phát sinh thời điểm, hay lại là cảm thấy như cùng ở tại nằm mơ. Cái này thanh âm trong trẻo lạnh lùng hạ xuống sau đó, thiếu niên lần nữa mở hai mắt ra, hắn cười rất ôn hòa. Làm phiền Thái Sơ Thánh Điệu tiên tử nhớ Tần Mỗ cảm giác vinh hạnh. Thiếu niên đây là tương đương với thừa nhận thân phận của mình, hắn lại là Vô Nhai tông kiếm thủ, được tôn là kiếm đạo Hạo Dương Tần Tu. Rất nhiều thiếu nữ hoa quý ngơ ngác nhìn Tần Tu, một viên xuân tâm không nhịn được nhộn nhạo, nhất là Tần Tu cười thời điểm, rất nhiều thiếu nữ càng là tim ùm ùm chực nhảy. Trang thượng đều là 15-16 tuổi thiếu nữ, chính là mới biết yêu thời điểm. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, đối mặt Tần Tu như vậy kiếm đạo Hạo Dương cấp nhân vật, lại có mấy người còn có thể khoe khoang. Giờ khắc này, ngay cả Vương gia đội ngũ cũng hoàn toàn trầm mặc. Một giá trong long xa, kim bào người trung niên sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm kiếm sơn bên trên vị thiếu niên kia, hồi lâu sau, mới tự lẩm bẩm. Cho dù ngươi là kiếm đạo Hạo Dương thì như thế nào? Con ta Vương Đằng có đại đế phong thái, cần gì phải sợ hãi ngươi? Tất cả mọi người đều sẽ trở thành con ta đá đặt chân. Giờ khắc này, phía sau hắn mô giá long xa đột nhiên run một cái. Sau đó, một cổ kinh khủng chiến ý từ trong long xa tản mắt ra, mang theo một cổ nhìn bằng nửa con mắt chúng sinh khí thế. Chương 25, mở ra. Sau đó hai ngày bên trong, lại có bao nhiêu gia nhất lưu thế lực cùng hai nhà bất hủ thế lực đến? hai nhà bất hủ thế lực theo thứ tự là Thái Cổ Thế Gia, Cơ Gia cùng Thái Thanh Tông. Đến đây, chừng 5 cái bất hủ thế lực cùng 9 nhất lưu thế lực tham dự trong đó. Này mấy phe thế lực có thể nói là Bắc vực cao cấp nhất mấy thế lực lớn, đủ để ép tới còn lại bất kỳ thế lực nào không ngóc đầu lên được. Bất quá cũng may rất nhiều người đều là ôm mở mang tầm mắt tâm tình đến, cũng không có đoạt bảo ôm quá lớn kỳ vọng. Ngày này, Bắc Hoang Sơn mạch vào ngoài, một cổ vô cùng ngưng trọng khí thế lan tràn ra, trên mặt tất cả mọi người đều mang vẻ nôn nóng, nhìn chằm chằm không chớp mắt phía trước. Tin tức đã truyền ra, bí bảo đem đến ngày nay như thế, tất cả mọi người đều có thể tham dự đến tranh đoạt bí bảo trong quá trình. Ngay từ lúc nhiều ngày trước, mấy đại bất hủ thế lực đã cùng Bắc Hoang Sơn mạch tồn tại đạt thành hiệp nghị. Bởi vì lần này bí bảo là xuất hiện ở Bắc Hoang Sơn mạch, vì vậy Bắc Hoang Sơn mạch trẻ tuổi thiên kiêu cũng có thể tham dự trong đó. Điều kiện là Bắc Hoang Sơn mạch phải đối ngoại mở ra, để cho ngoại giới nhân tộc thiên kiêu đi vào, hơn nữa Bắc Hoang Sơn mạch đại yêu không e rằng cố tổn thương nhân tộc người. Cái hiệp nghị này rất nhanh thì đạt thành, đối mặt mấy đại bất hủ thế lực, coi như được khen là nơi cấm kỵ Bắc Hoang Sơn mạch đều không thể không thỏa hiệp. Vào lúc giữa trưa, trang thượng bầu không khí dần dần ngưng động, thậm chí rất nhiều người hô hấp cũng biến thành ồ ồ. Đang lúc này, một đạo nhức mắt bạch quang từ Bắc Hoang Sơn mạch bầu trời sáng lên, kèm theo mà tới là một cổ mãnh liệt sóng linh khí. Ầm. Trên bầu trời phảng phất vang lên một trận nổ ầm, tất cả mọi người đều cảm thấy đầu não một trận choáng váng, ngay sau đó liền thấy một cánh cửa ánh sáng dần dần từ Bắc Hoang Sơn mạch bầu trời tạo thành. Xông lên a, bảo vật cửa đã mở ra. Thiên hạ bảo vật, người có duyên đều có thể có, chúng ta chưa chắc không có hy vọng. Không biết nơi nào truyền đến một đạo âm thanh như vậy, chàng thượng nhất thời một trận sao động. Dẫn đầu hành động là mấy đại bất hủ thế lực, chỉ thấy từng đạo phong thái bất phàm bóng người xuất hiện, mỗi một đạo thân ảnh trên người cũng tản ra vượt xa cùng lửa khí tức người ba động. Đứng ở đại càn thần triều phía trước nhất là một vị kim bào thiếu niên, kim bào thiếu niên trên y phục in ngũ trảo kim long, đầu đội bình thiên quan, bước ra một bước, liền dẫn trước với trước mọi người. Kim bào thiếu niên xoay người nhìn xuống chúng nhân, mang trên mặt một loại miệt thị nụ cười, khẽ cười một tiếng sau đó, liền chợt lách người tiến vào quang môn bên trong. Đại càn thất hoàng tử, Càn Tinh Hà. Từng trận tiếng kinh hô vang lên, tất cả mọi người đều không nghĩ tới lần này tới lại là vị này. Càn Tinh Hà, đại càn thần triều thế hệ này thiên phú cao nhất người, từng đã từng thần triều lao tổ tông dạy dỗ, chính là đời kế tiếp đại càn đế chủ người được đề cử. Mặc dù Càn Tinh Hà không có tần tu kiếm đạo hạo dương danh tiếng vang dội, nhưng ở trong mắt tất cả mọi người, đây tuyệt đối là một vị không kém gì tần tu tồn tại. Thái Sơ Thánh Địa Huyền Băng trên phi thuyền sương mù từ từ tản đi, lộ ra bên trong hình dáng. Chỉ thấy từng vị tiên khí lung lay cô gái tuổi thanh xuân từ bên trong đi ra, mỗi một thiếu nữ đều có thế gian tuyệt đỉnh dung mạo, để cho người ta xem một chút liền đủ để cả đời đều khó mà quên được. Chói mắt nhất là đứng ở phía trước nhất một thiếu nữ người mặc một bộ tuyết váy đầm dài màu trắng, linh lung vóc người có lồi có lõm, mặc dù lụa trắng che mặt, nhưng vẫn nhưng khó nén đem tuyệt thế dung mạo. Thanh Nguyệt tiên tử, Lăng Thủy Hàn. Rất nhiều phái nam đồng bào nhất thời ngồi không yên, rối rít giống như Lăng Thủy Hàn nhìn về phía ánh mắt nóng bỏng. Lăng Thủy Hàn chính là Thái Sơ Thánh Địa thế hệ này thánh nữ người được đề cử, hơn nữa còn là đông đảo thánh nữ người được đề cử chúng tối có hy vọng một vị. Hơn nữa đặc thù là, Lăng Thủy Hàn chính là Thái Sơ Thánh Địa đời trước thánh nữ Mộ Tuyết tiên đệ tử thân truyền, tầng này thân phận cũng để cho nàng danh tiếng tăng nhiều. Mặc dù qua nhiều năm như vậy không người bái kiến Lăng Thủy Hàn xuất thủ, nhưng có thể trở thành tối có hy vọng thánh nữ người được đề cử, Lăng Thủy Hàn thực lực tuyệt đối cường kinh khủng. Ánh mắt của Lăng Thủy Hàn vắng lặng như trăng, một đôi thu thủy như vậy con ngươi không mang theo bất kỳ cảm tình gì ba động. Chỉ thấy nàng bước liên tục nhẹ một chút, nhịp bước dịu dàng, mấy bước giữa liền đi vào quang môn bên trong. Mà Thái Sơ Thánh Địa những người khác cũng là theo sát phía sau, tất cả đều bước vào quang môn. Lúc này, vốn là ngồi ngay ngắn ở kiếm sơn trên tần tu động, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đứng dậy, sắc mặt ấm áp vuốt ve một chút trường kiếm trong tay, sau đó liền từng bước đi vào quang môn. Ngay tại tần tu bước vào quang môn một sát na, một đạo bá đạo vô cùng khí tức từ vương gia trong đội ngũ dâng lên, hấp dẫn người sở hữu ánh mắt. Vương gia trong đội ngũ, một trận long xa đột nhiên nổ bể ra đến, phát ra một đạo nổ ầm tiếng vang. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, một tên thân xuyên áo bào màu đen thiếu niên bước đi xuống. Hắc bào trên mặt thiếu niên mang theo một tia bá đạo vẻ, ánh mắt càng là ác liệt vô cùng, rất nhiều người chỉ là cùng hắn hai mắt nhìn nhau một cái, liền cảm thấy đầu não một trận đau nhói, bị dọa sợ đến liền vội vàng cúi đầu. Theo hắc bào thiếu niên từng bước một tiến về phía trước đi tới, trên người hắn khí thế dần dần tản ra, càng ngày càng mạnh, phía sau hắn phảng phất dâng lên từng đạo vòng ánh sáng bảo vệ, chói mắt vô cùng. Giờ khắc này, hắc bào thiếu niên trang nghiêm trở thành tràng thượng trung tâm. Thật là mạnh khí tức ba động. Kinh khủng như vậy khí tức, ngay cả trưởng lão trong môn cũng không sánh nổi đi. Này là người phương nào, thoạt nhìn cũng chỉ cùng chúng ta không lớn bao nhiêu, tại sao lại kinh khủng như vậy? Hắc bào thiếu niên vừa xuất hiện, tràng thượng lập tức vang lên từng đạo kinh hãi tiếng kinh hô. Lúc này, vương gia phía trước nhất một trận long xa vén lên, một vị kim bào người trung niên đi xuống, hắn mang trên mặt tùy ý ngông cuồng nụ cười. Đây chính là ta Nhi Vương Đẳng. Liền coi như các ngươi là bất hủ thế lực truyền nhân thì như thế nào, con ta Vương Đẳng đủ để tùy tiện đem toàn bộ các ngươi trấn áp. Kim bào người trung niên lộ ra vô cùng hưng phấn, một bộ không có đem chàng thượng bất luận kẻ nào coi vào đâu dáng vẻ. Mà giờ khắc này tất cả mọi người đều không đem sự chú ý đặt ở trên người hắn, mà là từ từ điệu nhìn chằm chằm hắc bào thiếu niên, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Vương Đẳng, danh tự này quá vang dội rồi, ở Bắc vực, lên tới già mua lão nhân, xuống đến 3 tuổi tiểu nhi, cũng đối với danh tự này vô cùng quen thuộc, thậm chí lỗ tai đều nghe ra cái tới. Bây giờ, như vậy một vị nhân vật truyền kỳ, liền đứng trước mặt bọn họ. Vương Đằng sắc mặt bình tĩnh, trong mắt mang theo một cổ nhìn bằng nửa con mắt chúng sinh khí thế, từng bước đi vào quan môn. Cho đến Vương Đằng bóng người hoàn toàn biến mất không thấy, chàng thượng nhân mới dần dần thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy trên người một tảng đá lớn phảng phất bị rời. Rất nhanh, rất nhiều người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương khổ sở. Cùng những thứ này trong truyền thuyết nhân vật thiên kiêu so với, bọn họ chênh lệch quá xa, không chỉ có thế lực sau lưng có chênh lệch, ngay cả bản thân tư chất đều là khác nhau trời vực. Lúc này, Cơ Gia cùng Thái Thanh tông nhân cũng di chuyển, rất nhanh thì toàn bộ tiến vào quang môn bên trong. Ở mấy đại bất hủ thế lực cùng nhất lưu thế lực nhân toàn bộ tiến vào bên trong sau đó, chàng thượng lập tức xuất hiện từng đạo khí tức cuồng bạo. Chỉ thấy từng vị yêu tộc thiên kiêu xuất hiện ở nơi này, sau đó bắt đầu lục tục tiến vào quang môn bên trong. Cho đến toàn bộ nhân yêu tộc thiên kiêu biến mất không thấy gì nữa sau đó, còn thừa lại những người khác mới bắt đầu tiến vào. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xuyên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 26, Nguyên Linh Bí Cảnh. Làm thật sự có nhân tộc thiên kiêu cũng sau khi đi vào, chàng thượng lập tức trở nên an tĩnh lại. Bất quá chỉ chốc lát sau, từng đạo hư ảnh trên không trung hiện ra, mỗi một cái bóng mờ cũng tản ra như vực sâu biển lớn khí tức kinh khủng. Nếu như có người đang này, thấy một màn như vậy, tuyệt đối sẽ kinh hô thành tiếng. Nay từng đạo hư ảnh tất cả đều đại biểu từng vị tu vi ngút trời nhân vật, chính là đã sớm tuyệt tích vu phàm trần tồn tại. Trong đó có đại càn thần triều bên trên nhất đảm nhiệm đế chủ, Vô Nhai tông đại trưởng lão, Thái Sơ Thánh địa công đức điện thủ tịch trưởng lão, Vương gia thái thượng trưởng lão, Lâm gia truyền công trưởng lão. Ngay cả Cơ gia cùng Thái Thanh tông đều xuất động hai vị thái thượng trưởng lão, phụ trách lần này công việc. Có thể vào lúc này xuất hiện tồn tại, tất cả đều là trong truyền thuyết nhân vật. Bọn họ mỗi một vị lúc còn trẻ cũng là cùng đời cấp cao nhất tồn tại, rất nhiều người danh tiếng thậm chí không thể so với bây giờ mấy vị kia trẻ tuổi yêu nghiệt kém. Những đại nhân vật này xuất hiện sau đó liền ngồi xếp bằng ngồi ở trong hư không, cặp mắt khép hờ, đối hết thảy đều mặc không quan tâm dáng vẻ. Thế lực khác tự nhiên cũng tới rất nhiều hộ đạo giả, nhưng ở những đại nhân vật này hiện thân sau đó, những người đó đã sớm ẩn giấu đi, thậm chí lẩn tránh xa xa. Bọn họ rất sợ không cẩn thận chọc giận tới những đại nhân vật này, từ đó chọc tới thay bay vạ gió. Một phiến trong hư vô, một tòa thanh thạch cổ điện lặng lặng trôi lơ lửng ở nơi này. Bên trong cung điện cổ, cùng ngoại giới kinh khủng so sánh, nơi này giống như tọa thế ngoại đảo nguyên. Trên đất một mảnh cỏ xanh mít lục, tản ra sinh cơ dồi dào, một nhánh suối nhỏ lặng lặng chảy xuôi, thỉnh thoảng còn có mấy cái cá nhỏ nhảy lên mặt nước. Một viên trường mãn hồng sắt trái cây dưới đại thụ, hai người ngồi xếp bằng, ở giữa hai người còn có một cái bàn cờ. Bên trái ngồi là một vị áo trắng như tuyết thanh niên nam tử, trên mặt hắn từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt, giống như trời sập xuống đều không thể để cho hắn lộ vẻ xúc động. Lúc này hắn tay thuận cầm hắc tử, hơi suy tư một trận sau đó, đem quân cờ rơi vào trên bàn cờ. Bên phải là một gã ăn mặc tiểu văn sĩ người trung niên, sắc mặt của văn sĩ trung niên như thường, cả người trên dưới tản ra một loại khí tức nho nhã, giống như trong nhân tộc một vị phổ thông dạy học tiên sinh. Theo thanh niên nam tử là tử, văn sĩ trung niên chậm rãi bóp một mai quân cờ, trên mặt thoáng qua một đạo nụ cười nhàn nhạt, cũng đem quân cờ rơi vào trên bàn cờ. Một chiêu này cờ hạ cực kỳ đẹp đẽ, vô luận tại cái gì mắt người trùng, một quả này cờ đã đem đối phương đường lui tất cả đều ngăn chặn, có thể nói là đem đối phương cờ dồn đến tuyệt cảnh. Ngay cả văn sĩ trung niên trên mặt đều lộ ra một tia đắc ý, tự cho là ăn chắc đối phương. Đạo hữu, một chiêu này cờ lại có gì giải? Thanh niên nam tử dĩ nhiên chính là Lâm Trường Phong rồi, đối mặt trên bàn cờ một ván nước cờ thua, trên mặt hắn không có chút nào sa sút tinh thần vẻ, ngược lại khỏe miệng dương lên một nụ cười. Chỉ thấy Lâm Trường Phong đưa ra tay trái, tay áo bào nhẹ nhàng phất một cái, trên bàn cờ quân cờ nhất thời toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, ngay cả phía dưới bàn cờ cũng trong nháy mắt biến thành hư vô. Trong lúc nhất thời, trước mặt hai người giống tuyết, chỉ có hai ly trà nóng tản ra hơi nóng. Này, chính là ta phương pháp giải quyết. Lâm Trường Phong nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, cười nói. Sắc mặt của văn sĩ trung niên kinh ngạc, ngay sau đó phản ứng kịp, không nhịn được lắc đầu cười nói. Đạo hữu, ngươi phương pháp kia có thể là có chút an vạ a. Nếu là người khác đánh cờ cũng giống như ngươi, thiên hạ này cờ tiểu vô pháp xuống. Mặc dù trong miệng vừa nói Lâm Trường Phong an vạ, nhưng là văn sĩ trung niên trong giọng nói lại không có phân nửa trách cứ, ngược lại đối Lâm Trường Phong cách làm hơi có mấy phần đồng ý ý tứ. Ha ha, ở nơi này mịt mờ trong thiên địa, có thể làm được một mai quân cờ, đều là nắm giữ vạn cổ tài tình nhân vật. Lại có bao nhiêu người muốn xốc này bản cờ, có thể lại không có cái năng lực kia. Ta có, cho nên ta xốc này bản cờ, ta đây cũng tính là hoàn thành không biết bao nhiêu người tâm nguyện. Chính nhất huynh, ngươi cho là thế nào? Lâm Trường Phong để ly trà xuống, xoay người nhìn về phía văn sĩ trung niên, khẽ cười nói. Văn sĩ trung niên cười khổ nói, Lâm huynh nói cực phải, ta tuy là cao quý yêu thần, thống ngự toàn bộ Bắc Hoang sơn mạch, nhưng lại không như Lâm huynh tự nhiên. Một điểm này, ta kém Lâm huynh xa rồi. Nói xong, văn sĩ trung niên tựa hồ có hơi buồn bã, lại có chút giải thoát. Chính nhất yêu thần, trong thời kỳ thượng cổ cũng đã là yêu tộc trong truyền thuyết nhân vật, thực lực tuyệt đối là trong bầu trời này cao cấp nhất tồn tại. Trước kia cũng chính là hắn và Lâm Trường Phong giao thủ, chỉ bất quá khi đó hai người cũng không có đụng tới thực lực chân chính, chỉ có thể coi là một lần dò xét. Đối với Lâm Trường Phong thực lực, hắn không có chút nào hoài nghi, bằng không lấy hắn thân phận hôm nay, cũng không khả năng cùng Lâm Trường Phong ngồi mà nói xuống rồi. Đến hắn cái này tầng thứ, theo lý mà nói, đã sớm siêu thoát ra khỏi trần thế, không vì mặc cho tại sao quy củ trói buộc rồi. Nhưng mà cho dù hắn là yêu thần, vẫn sẽ cảm thấy bất đắc dĩ. Nguyên linh bí cảnh a. Chính nhất yêu thần thở dài một tiếng, lắc đầu nói, chỉ mong ta yêu tộc chúng có thể có hậu bối đem món đồ kia mang ra ngoài đi. Nguyên Linh Bí Cảnh là Bắc Hoang Sơn mạch thế đại thủ hộ một chỗ, chính là đời thứ nhất yêu thần lưu. Nguyên Linh Bí Cảnh trung bí bảo đông đảo, trong đó còn có một cái vật chân quý nhất. Ngay cả chính nhất yêu thần cũng không biết đó là vật gì. Hắn chỉ biết là món đồ kia ngay cả vị thứ nhất yêu thần cũng coi là chí bảo, như vậy có thể thấy món đồ kia tầm quan trọng. Đương nhiên, lấy bây giờ thực lực của hắn, hoàn toàn là có thể cưỡng ép đem món đồ kia lấy ra. Bất quá một khi hắn cưỡng ép xuất thủ, những bất hủ thế lực đó tồn tại cũng tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Đối với món đồ kia, một ít lao gia hỏa đã sớm mượn. Lần này bí cảnh xuất thế, đúng là hắn kế tác, vì chính là hoàn toàn làm một cái đoạn. Nếu như yêu tộc có thể có được món đồ kia, dĩ nhiên là được, coi như không chiếm được, cũng chỉ có thể trách yêu tộc hậu bối tài nghệ không bằng người, sau này cũng không sợ Bắc Hoang Sơn mạch tiếp tục bị nhớ thương. Lâm Vinh, trong lúc rảnh rỗi, không bằng chúng ta nhìn một chút Nguyên Linh bí cảnh tình huống bên trong như thế nào. Chính nhất yêu thần thu hồi toàn bộ tâm trạng, cười hỏi. Vừa nói, chỉ thấy chính nhất yêu thần tay áo bào nhẹ nhàng vung lên, trước mặt hai người lập tức xuất hiện một khối còn như mặt gương đại tiểu quan màn. Vô luận là Nguyên Linh bí cảnh bên ngoài cảnh tượng, hay lại là tình huống bên trong, đều vô cùng rõ ràng xuất hiện ở màn sáng chung. Ngay cả ngoại giới những đại nhân vật kia biểu tình cũng nhìn rõ ràng, giống như tất cả mọi người đều đứng ở trước mặt bọn họ như thế. Mà đối với hết thảy các thứ này, ngoại giới những đại nhân vật kia lại không có chút nào phát hiện. Đây chính là yêu thần cấp cường giả thực lực, cho dù ngoại giới những thế lực kia thông thiên đại nhân vật, cũng hoàn toàn không phát hiện được bị dòm ngó cảm giác. Lâm Trường Phong nhẹ nhàng hướng trên màn sáng đảo qua, nơi đó hết thảy tình huống tất cả đều bị hắn tất biết. Ngày thứ tư rồi. Lâm Trường Phong nhìn một chút ngoại giới những cái được gọi là đại nhân vật, nhẹ giọng thở dài nói. Hắn ấy mắt tựa hồ có một đạo tinh quang từ từ nở rộ, càng ngày càng sáng chói. Chương 27, Lâm Nguyệt Hy hiện thân. Dựa theo hệ thống phát hành nhiệm vụ, hắn phải nhất định ở yêu thần điện bên trong đánh dấu 100 ngày mới tính hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ. Nhưng mà đi tới yêu thần điện sau đó, hắn lại phát hiện nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không giống nhau, nơi này tốc độ thời gian trôi qua so với ngoại giới nhanh suốt gấp 10 lần. Nói cách khác, nơi này đi qua một ngày, ngoại giới đi qua 10 ngày. Lấy cái này cách tính, Lâm Trường Phong chỉ cần ở yêu thần điện bên trong đánh dấu 10 ngày, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Trước Lâm Trường Phong còn cảm thấy cái ý nghĩ này có chút không đáng tin cậy, sau khi hỏi thăm hệ thống sau đó, hệ thống lại thầm chấp nhận. Sự phát hiện này để cho Lâm Trường Phong hơi có chút kinh hỉ, dù sao đem so sánh với 100 ngày, 10 thiên đi qua rất nhanh. Lúc này, chính nhất yêu thần nhìn một chút màn sáng chung hình ảnh, lần nữa nói: "Lâm huynh, không biết ngươi cho là trong những người này, ai có thể có được món đồ kia?" Chính nhất yêu thần chỉ trong những người kia, có nhân tộc đỉnh cấp yêu nghiệt, tỉ như Vô Nhai Tông kiếm đạo Hạo Dương Tần Tu, Đại Càn Thần Triều Càn Tinh Hà, Vương Gia Vương Đẳng. Còn có yêu tộc đỉnh cấp thiên kiêu, nhất là trong đó tương đối chói mắt tồn tại, cho dù so với Tần Tu Chi Lưu, cũng ít ỏi kém. Như vậy có thể thấy, Bắc Hoang Sơn mạch nội tình là kinh khủng bậc nào. Theo chính nhất yêu thần chỉ phương hướng, ánh mắt của Lâm Trường Phong từ một đạo đạo nhân ảnh bên trên lướt qua, ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh, không có bất kỳ cảm tình ba động. Làm đem những thứ kia đỉnh cấp thiên kiêu nhìn hết toàn bộ sau đó, Lâm Trường Phong lắc đầu một cái, nhẹ nhàng nói: "Trong những người này, không một người có thể được món đồ kia." Lâm Trường Phong giọng mặc dù ôn hòa, nhưng mà thái độ của hắn lại hết sức rõ ràng. Nói cách khác, trang thượng nhiều như vậy nhân tộc cùng yêu tộc đỉnh cấp thiên kiêu chung, Lâm Trường Phong một cái cũng không coi trọng. Đối với Lâm Trường Phong trả lời, chính nhất yêu thần cũng không nghĩ là, đừng nói là Lâm Trường Phong, ngay cả hắn đối trang thượng những thiên đó kiêu yêu nghiệt cũng coi thường. Nhiều người như vậy chung, chỉ có kia số ít tầm 2-3 người có thể để cho hắn hơi chút ghé mắt một chút, chỉ như vậy mà thôi. Thật không biết tại sao người mới có thể vào Lâm huynh pháp nhãn a. Ta yêu tộc hậu bối, thật là một đời không bằng một đời, bất quá bây giờ cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người bọn họ rồi. Chính nhất yêu thần lắc đầu một cái, không nhịn được thở dài nói: "Muốn không phải ta bị mấy người kia để mắt tới, không có cách nào ra tay toàn lực, không đúng vậy sẽ không đem hy vọng ký thác vào những thứ kia trên người tiểu bối rồi." Nghe vậy, Lâm Trường Phong nhíu mày một cái, nói: "Thế nào, món đồ kia đối chính một huynh mà nói liền thật trọng yếu như vậy sao?" Chính nhất yêu thần nói: "Dù sao cũng là đời thứ nhất yêu thần lưu lại đồ vật, không có ai không nghĩ đến đến. Chẳng nhẽ Lâm huynh liền không muốn biết đó là vật gì sao?" Vừa nói, chính nhất yêu thần nhìn về phía Lâm Trường Phong, mặt lộ vẻ nụ cười. Lâm Trường Phong ung dung cười một tiếng, hai tay chắp sau lưng, lộ ra tự nhiên vô cùng nói: "Coi như món đồ kia lúc thiên loại kém nhất bảo vật, với ta mà nói cũng không có cái gì sức hấp dẫn. Ở trên thế giới này, ta chỉ tin tưởng thực lực bản thân, bảo vật khá hơn nữa, cũng cuối cùng chỉ là ngoại vật thôi. Ta chính là ta, không cần bất kỳ ngoại vật trợ giúp." Nhìn thản nhiên vô cùng Lâm Trường Phong, trong lòng chính nhất yêu thần chấn động, sau một hồi lâu, không nhịn được cười khổ một tiếng. Xem ra Lâm huynh cảnh giới quả nhiên ở trên ta, nhất là Lâm huynh tâm cảnh, ta càng là kém xa vậy. Có lẽ ở toàn bộ Bắc vực, cũng chỉ có Lâm huynh nhân vật như vậy có thể đối món đồ kia không để ở trong lòng rồi. Lâm Trường Phong không nói gì thêm, mà là một mực đỡ lấy màn sáng chung hình ảnh, nhất là khi thấy một đạo thân ảnh lúc xuất hiện, trên mặt hắn càng là không nhịn được lộ ra nụ cười rực rỡ. Màn sáng chung xuất hiện là một gã cô bé, một thân thủy lam sắc quần dài, ố hát tóc dài xóa vai, cả người giống như trong tranh đi ra tinh linh. Trên người cô bé tiết lộ ra một loại người lạ chớ tới gần khí tức, nhất là nàng mang trên mặt băng hàn vẻ, để cho người ta xem một chút, liền có loại toàn thân phát rét cảm giác. Cô bé lôi kéo quần dài, bước chân nhẹ bước, không coi ai ra gì từng bước một đi về phía quan môn. Đối với trên bầu trời những thứ kia cường giả cấp cao nhất, cùng với đông đảo nút trong bóng tối nhân, nàng nhìn cũng chưa từng nhìn, giống như ở trong mắt nàng, chỉ có chính nàng. Đây là một loại bẩm sinh cao ngạo, đối mặt chúng nhiều khí tức cường giả, nàng không có bị ảnh hưởng chút nào. Ngoại giới, đối với cái này cái mới xuất hiện cô bé, gần như toàn bộ ánh mắt quang cũng rơi xuống trên người nàng. Để cho đông đảo cường giả cấp cao nhất kinh ngạc là, cho dù đối mặt nhiều như vậy nói ánh mắt, cô bé vẫn sắc mặt vô thường, không khẩn trương chút nào và bất dứt. Phải biết, đối mặt loại cục diện này, gần đó là một ít dốc lòng tu luyện nhiều năm lão quái vật, cũng sẽ cảm thấy áp lực núi lớn, cục xúc bất an đứng lên. Vốn là ẩn nút ở trong hư không, đang ở khoanh chân ngồi tĩnh tọa Vô Nhai Tông đại trưởng lão trong lúc bất chợt trợn mở con mắt, ánh mắt rơi vào mới xuất hiện trên người cô bé. Chỉ thấy hắn đáy mắt buộc phát ra một đạo tinh quang, từ từ điệu nhìn chằm chằm cô bé, lông mày nhíu chặt lại. Đại Càn thần triều lão đế chủ cũng sắc mặt của là khẽ biến, hắn một cái tay siết chặt tay áo bảo, đáy mắt xuất hiện vẻ mờ mịt. Theo cô bé xuất hiện, rất nhiều người sắc mặt của được mỗi người không giống nhau, có mặt không quan tâm, có sắc mặt đại biến, có chính là cau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Cho đến cô bé bóng người tiến vào quan môn, hoàn toàn biến mất không thấy, rất nhiều người mới phục hồi tinh thần lại. Thật quỷ dị cô bé, thật là bình sinh mới thấy. Một cái 10 tuổi cô bé thôi, tại sao ta chỉ là nhìn nàng một cái, liền tâm thần có chút không tập trung đứng lên. Lão phu sống 3000 năm, vẫn là lần đầu tiên không nhìn thấu một cái hậu bối, thật là không tưởng tượng nổi. Rất nhiều người xì xào bàn tán, đã bắt đầu trao đổi lẫn nhau đứng lên. Ngay cả không trung mấy vị đại nhân vật cũng sắc mặt khác nhau, bắt đầu truyền âm cho nhau tham khảo đứng lên. Biến số, đây tuyệt đối là một cái biến số, bổn tọa 100% dám cam đoan. Không biết như vậy một cô bé xuất hiện, kết quả tốt hay xấu à, chuyện này nhân quả đã bắt đầu hỗn loạn lên rồi. Hừ, biến số tự nhiên không có thứ tốt, sớm biết, mới vừa rồi ta đến lượt tàn sát nàng. Không gấp, nàng trung quy sẽ ra, chúng ta cũng không nhìn thấu nhân, không cần thiết để cho nàng tiếp tục lưu ở trên thế giới này. Không sao, muốn tin tưởng những thứ kia tiểu bối, biến số, cuối cùng chỉ có một mà thôi. Trao đổi xong ý tưởng sau đó, mấy vị đại nhân vật liền yên lặng không nói, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía quan môn, tựa hồ muốn thấy được bên trong phát sinh cảnh tượng như thế. Mặc dù rất nhiều người ngoài miệng không nhắc mấy câu, nhưng đối với mới vừa mới xuất hiện cô bé kia, tất cả mọi người đều đặt ở trong lòng, quá mức thậm chí đã nảy sinh sát ý. Yêu thần điện bên trong, Lâm Trường Phong nụ cười trên mặt càng ngày càng mạnh mẽ, cho đến cô bé đi vào quang môn sau đó, hắn mới thu hồi ánh mắt. Chính Nhất huynh, ngươi mới vừa mới không phải hỏi người thế nào của ta mới có thể vào ta pháp nhãn sao? Bây giờ ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, chính là nàng. Vừa nói, Lâm Trường Phong chậm rãi xoay người, chỉ hướng màn sáng chung cô bé kia. Tên này cô bé chính là Lâm Nguyệt Hy. Đồng nhân đấu la. Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 28, bí cảnh hung hiểm. Ồ, ánh mắt của Chính Nhất Yêu Thần đông lại một cái, nhất thời rơi vào trên người Lâm Nguyệt Hy. Khi thấy Lâm Nguyệt Hy thời điểm, Chính Nhất Yêu Thần chân mày lập tức nhíu lại. Trong mắt hắn, trên người Lâm Nguyệt Hy tựa hồ có từng đạo miệng chuỗi nhân quả, có chút chuỗi nhân quả thậm chí ngay cả nhận được hắn cũng không nhìn thấu địa phương. Thế gian lại có ta đều không nhìn thấu nhân. Chính Nhất Yêu Thần có chút kinh ngạc, ngay sau đó liền xem lên Lâm Nguyệt Hy võ đạo tư chất. Tiên phẩm võ mạch người. Không hổ là vào tới Lâm huynh pháp nhãn nhân vật, cũng chỉ có tiên phẩm võ mạch tư chất mới có thể bị Lâm huynh nhớ. Chính Nhất Yêu Thần hít sâu một hơi, tiếp lấy tự lẩm bẩm. Không nghĩ tới thế gian lại ra một vị tiên phẩm võ mạch người, ở ký ức của ta chung, trước nhất vị tiên phẩm võ mạch người hay lại là Chân Vũ Đại Đế. Đáng tiếc Chân Vũ sau đó, lại không tiên phẩm võ mạch người xuất hiện. Chân Vũ Đại Đế chính là trung vực Chân Vũ Thánh Địa người sáng lập, thượng cổ thời kỳ vị cuối cùng đại đế. Bây giờ cùng thượng cổ thời kỳ phân chia căn cứ, chính là căn cứ Chân Vũ Đại Đế tọa hóa thời gian mà phân chia. Nhắc tới Chân Vũ Đại Đế, không có ai không tâm sinh kính sợ, bởi vì đây là một vị chân chính đứng ở đế đạo đỉnh phong tồn tại. Cho tới bây giờ, rất nhiều dân chúng tầm thường trong nhà cũng còn thờ phụng Chân Vũ Đại Đế bài vị, mỗi ngày cầu nguyện, đem coi thành nhân vật thần tiên. Ngay cả Chính Nhất Yêu Thần như vậy tồn tại, cũng chỉ là ngụy tiên phẩm võ mạch, bất quá dù vậy, cũng để cho hắn tư chất đứng ở cái thế giới này tầng chót nhất rồi. Không biết những thứ kia lão gia hỏa biết cái thế gian này ra một cái tiên phẩm võ mạch người sau đó sẽ là phản ứng gì. Chính Nhất Yêu Thần lắc đầu một cái, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lâm Nguyệt Hy, mang theo một tia thật sâu cảm khái. Hắn thấy, nếu để cho những thứ kia lão gia hỏa biết Lâm Nguyệt Hy tư chất, hoặc là sẽ liều lĩnh thu hồi làm đồ đệ, hoặc là sẽ vận dụng lôi đình thủ đoạn, đem giết chết. Tương lai sẽ xuất hiện loại tình huống nào, liền muốn nhìn Lâm Nguyệt Hy lựa chọn. Khả năng này là một chuyện tốt, nhưng là sẽ trở thành một chuyện xấu. Trừ phi Lâm Nguyệt Hy phía sau có một vị nhân vật vô địch vì đó hộ đạo, để cho những thứ kia lão gia hỏa cũng sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi, gần đó là hắn đứng ra, cũng không đủ để cho những tên kia chùn bước. Trừ phi, nghĩ tới đây, Chính Nhất Yêu Thần nhìn về phía Lâm Trường Phong, vẻ mặt có chút đung đưa. Cho tới bây giờ, Lâm Trường Phong vẫn là hắn một kia cũng không nhìn thấu nhân, đối với Lâm Trường Phong thực lực, hắn luôn luôn là lấy cao nhất tới suy đoán. Nhưng này thì như thế nào? Thiên hạ quá lớn, Lâm Trường Phong cũng không thể tuyệt đối vô địch, luôn sẽ có mạnh hơn tồn tại có thể đứng ra tới. Một hồi trầm mặc sau đó, Chính Nhất Yêu Thần lần nữa bày ra một bộ của cờ, hai người bắt đầu đánh cờ đứng lên. Chỉ bất quá cùng trước so sánh, hai người thỉnh thoảng sẽ đem sự chú ý đặt ở màn sáng trên, sẽ phân ra một ít tinh lực xem Nguyên Thiên Bí cảnh chung tình huống. Lại nói bên này, Lâm Nguyệt Hy nhẹ bước bước chân, từng bước đi vào Nguyên Thiên Bí cảnh bên trong. Trước ở Nam Hoang Sơn thời điểm, nàng liền lòng có cảm giác, biết nơi này sắp có đại sự lên tiếng. Là Nguyên Thiên bí cảnh lúc xuất hiện, nàng đột nhiên lòng có cảm giác, không tự chủ được bước đến nơi này. Lâm Nguyệt Hi mặt không chút thay đổi, một đôi mắt bên trong càng là không chứa chút nào cảm tình, cả người lộ ra vô cùng băng lãnh, tiết lộ ra một loại người lạ chớ tới gần khí tức. Cho dù mới vừa rồi ở bên ngoài bị đông đảo đại nhân vật dòm ngó thời điểm, trái tim của nàng tự cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nói thật, nàng phi thường ghét cái loại này bị người ta nhòm ngó cảm giác, nếu như thả ở kiếp trước, nàng đã sớm một kiếm đem những người đó toàn bộ tất cả giết sạch. Bất quá bây giờ nàng cũng không có cùng chi xứng đôi thực lực, vì vậy chỉ có thể đối với lần này làm như không thấy. Thân thể vượt qua quan môn, Lâm Nguyệt Hy chỉ cảm thấy trong thiên địa khí tức phải biến đổi, nàng nhất thời xuất hiện ở một cái màu xám thế giới mù mịt bên trong. Cái thế giới này linh khí lộ ra phi thường dư thừa, cho dù nàng không có tận lực vận chuyển công pháp, trung quanh linh khí vẫn sẽ không muốn sống hướng Lâm Nguyệt Hy vào tới. Gần như mỗi một cái hô hấp, Lâm Nguyệt Hy cũng có thể cảm thấy mình tu vi ở tăng lên không ngừng. Tốt đại thủ bút, lại đem một cái tiểu thế giới coi thành tụ linh pháp trận. Lâm Nguyệt Hy hít sâu một hơi, tiếp tục đi về phía trước. Ở trên cái thế giới này, nàng tối đa chỉ có thể thấy trước mặt 20m khoảng cách, trung quanh hết thảy phảng phất đều bị sương mù bao phủ. Đi tới nơi này nhân phảng phất tất cả đều bị cô lập rồi, căn bản không cảm giác được những người khác tồn tại. Xa xa thỉnh thoảng truyền tới một đạo yêu thú tiếng giống giận, có lúc còn sẽ có nhân loại sợ hãi truyền tới âm thanh. Nếu như là một loại tâm tính không kiên định mặt người đối loại cục diện này, chỉ sợ sớm đã bị dọa sợ đến không nhúc nhích một loại, thậm chí sẽ nảy sinh tránh lui ý tưởng. Bất quá Lâm Nguyệt Hy là người của hai thế giới, kiếp trước càng là tu luyện đến đế cảnh, tâm tính kiên định, tuyệt đối hiếm thấy trên đời, căn bản sẽ không bị chung quanh cảnh tượng hù được. Lúc này, Lâm Nguyệt Hy đột nhiên nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, nàng ở tinh tế cảm thụ cái gì? Ước chừng sau một hồi lâu, Lâm Nguyệt Hy đột nhiên mở hai mắt ra, nàng đấy mắt buộc phát ra một đạo tinh quang, nhìn về phía một cái phương hướng. Chính là chỗ này, ta có thể nghe được đạo kia tiếng gọi. Nhận đúng phương hướng sau đó, Lâm Nguyệt Hy nhất thời hướng cái hướng kia đi tới, nhịp bước trầm ổn mà kiên định. Đang lúc này, một đạo kiếm khí thanh âm xé gió từ sau lưng nàng vang lên. Sau đó liền thấy trong không khí kiếm quang chợt lóe, hai thanh tản ra chói mắt hàn quang trường kiếm liền từ hai cái phương hướng khác nhau đâm về phía Lâm Nguyệt Hy. Tay cầm trường kiếm là một nam một nữ hai người, bọn họ đều mặc thống nhất quần áo trang sức, mang trên mặt vẻ dữ tợn. Khi thấy trong tay trường kiếm ly mục tiêu bất quá một thước khoảng cách thời điểm, hai người đáy mắt cũng để lộ ra vẻ hưng phấn, đó là con mồi sắp đắc thủ hưng phấn. Ở tử vong dưới sự uy hiếp, sắc mặt của Lâm Nguyệt Hy không có biến hóa chút nào, vẫn từng bước đi về phía trước, thậm chí bước chân cũng không có chút nào dừng lại. Trong không khí chẳng biết lúc nào sáng lên một đạo hàn quang, sau đó liền thấy kia hai thanh trường kiếm hoàn toàn mà thôi, lưỡng đạo nhức mắt máu bắn tung từ trong không khí thoáng qua, hai cổ thi thể nhất thời ngã trên đất. Toàn bộ quá trình đều là vô thanh vô tức, cho đến thân thể ngã xuống thời điểm, vẫn có thể thấy hai trên mặt người tràn đầy vẻ hưng phấn, căn bản không có thống khổ chút nào cùng sợ hãi. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh, thậm chí đều chỉ ở trong nháy mắt. Lâm Nguyệt Hy bóng người rất nhanh liền biến mất trong sương mù, lại cũng không nhìn thấy. Trang thượng chỉ để lại hai cổ thi thể, lặng lặng nằm trên đất, tựa hồ đang tỏ rõ trước phát sinh hết thảy. Rắc rắc, rắc rắc. Từng trận thanh âm chói tai từ trong sương mù truyền tới, một cái vẻ mặt dữ tợn, trên người mọc đầy nô ra hung thú từ trong sương mù đi ra, động tác cơ giới đem hai cổ thi thể lôi vào trong sương mù. Nguyên linh bí cảnh bên trong, gần như mỗi một khắc cũng có thật nhiều người chết đi. Một số người là chết ở đủ loại hung hiểm bên trong, nhiều người hơn chính là chết ở đồng loại trên tay. Đi tới nguyên linh bí cảnh trước, rất nhiều thiếu niên nhân cũng ôm sự hiếu kỳ thái độ, có lẽ căn bản không muốn nơi này quá sẽ có như thế nhiều nguy cơ. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom hải thần đảo, Xuyên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 29, Đại Càn Thần Sư. Có lẽ trước khi tới, bọn họ trưởng bối đã từng cảnh cáo quá bọn họ, chỉ khi nào chân chính đối mặt bảo vật cám dỗ thời điểm, một đám thiếu niên tâm tính nhân, lại có mấy người còn có thể tự kiềm chế. Ở bí cảnh chung, nguy hiểm không chỉ là đến từ bí cảnh bản thân, càng nhiều là tới từ ở lòng người. Một số người vốn là đúng đến bảo vật không ôm bất kỳ hy vọng, vì vậy bắt đầu gợi lên còn lại chú ý. Muốn nhân cơ hội này, làm lên giết người cướp của, cản đường cướp bóc thủ đoạn, chỉ phải làm đủ vạn toàn chuẩn bị, làm như vậy đủ thỏa đáng, có thể mang đến không rẻ lợi nhuận. Chỉ tiếc lần này có người đánh lầm rồi chủ ý, mà trả giá thật lớn, là bọn hắn sinh mệnh. Giờ phút này ngoại giới, một đám đại nhân vật chính ngồi xếp bằng ngồi ở trong hư không, nhắm mắt dưỡng thần. Cho dù lấy bọn họ thông thiên tu vi, đối với nguyên linh bí cảnh chúng phát sinh hết thảy vẫn không cách nào dò xét, vì vậy chỉ có thể ở bên ngoài yên lặng chờ đợi. Mỗi người bọn họ cũng đối với mình hậu bối tràn đầy lòng tin, cho là nhà mình hậu bối có thể đứng đến cuối cùng, đoạt được món đồ kia, vì vậy bọn họ cũng là không vội chút nào. Chỉ là đối với không thấy được bên trong phát sinh cảnh tượng, mà cảm thấy có chút tiếc nuối. Dù sao giờ khắc này ở bên trong đợi, có thể nói là Bắc vực thế hệ này ưu tú nhất hậu bối thiên tài, bọn họ đại biểu Bắc vực thế hệ này hy vọng. Nhất là Bắc vực năm gần đây ra đời kiếm đạo Hạo Dương Tần Tu, bị truyền có đại đế Phong Thái Vương đẳng đám người. Đối với có chút tuổi trẻ thiên kiêu va chạm, không có ai không chờ mong thấy. Lúc này, từng đạo phạm âm đột nhiên từ đằng xa truyền tới. Phạm âm tiếng dần dần trở nên lớn, có thể cũng không chói tai, ngược lại mang có một loại đặc thù ma lực một dạng để cho người ta vừa nghe đến liền không nhịn được đắm chìm trong đó. Rất nhiều đạo tâm không kiên định người càng là trong nháy mắt tâm thần thất thủ, đánh mất ý thức, toàn bộ dung nhập vào phạm âm bên trong. Liền ngay cả này tu vi thông thiên đại nhân vật cũng sắc mặt của là khẽ biến, không nhịn được xoay người nhìn về phía sau. Chỉ thấy một vị áo dài trắng lão nhân từng bước từ trong hư không đi ra, hắn bước chân không hề nhanh, nhưng là mỗi bước ra một bước, đều giống như vượt qua vô số không gian. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú chung, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, áo dài trắng lão nhân liền đạp qua vô số hư không, xuất hiện ở nơi này. Ở áo dài trắng lão nhân xuất hiện một khắc, trong thiên địa phảng phát hiện ra từng đạo dị tượng, ngay cả không gian xung quanh linh khí cũng trở nên vô cùng trở nên sống động. Chỉ là nhẹ nhàng hướng kia vừa đứng, liền ảnh hưởng đến chung quanh thiên địa, này là kinh khủng bực nào tồn tại. Rất nhiều người phản ứng kịp, cũng sắc mặt của là đại biến, đầy mắt không dám tin nhìn về phía áo dài trắng lão nhân. Áo dài trắng lão nhân yên lặng đứng thẳng ở trong hư không, cả người hắn khí thế lần nữa phải biến đổi, lộ ra càng nội liễm đứng lên. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền từ một cái mọi cử động có thể ảnh hưởng thiên địa cường giả, biến thành một người bình thường lão nhân. Hắn trên mặt mang ôn hòa nụ cười, giống như một hòa ái nhà bên lão gia ra một dạng đứng im lặng ở nơi nào. Mấy vị đại nhân vật phản ứng kịp, đồng loạt hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú chung, từ xuất hiện bắt đầu, liền bất động như sơn, cao cao tại thượng mấy vị đại nhân vật lại đồng loạt đứng lên. Sau đó hướng áo dài trắng lão nhân chỗ phương hướng đồng thời cung kính không người tử, trên mặt thậm chí còn mang có một tia kính sợ. Chúng ta cung nên thần triều thần sư hạ xuống. Thần triều thần sư, ở Bắc vực có thể được xưng là thần triều chỉ có một thế lực, đó chính là Đại Càn thần triều. Như thế xem ra, tên này áo dài trắng thân phận của lão nhân liền rõ ràng rồi, hắn lại Đại Càn thần triều thần sư. Ở toàn bộ Bắc vực, cho tới nay cũng có một cái nhận thức chung, đó chính là Đại Càn thần triều đế chủ đời đời thay đổi, không ngừng biến hóa. Nhưng Đại Càn thần triều thần sư vĩnh viễn chỉ có một, chưa bao giờ phát sinh qua biến hóa. Từ người viết sử năm tới nay, Đại Càn thần triều thần sư chính là chỗ này vị áo dài trắng lão nhân, đến bây giờ vẫn là hắn. Không có ai biết vị này thần sư sống bao nhiêu năm, chỉ biết là vị này mặc dù thần sư chưa bao giờ xuất thủ qua, nhưng là mấy đại bất hủ thế lực công nhận đỉnh phong tồn tại. Giờ khắc này, Đại Càn thần triều lão đế chủ thậm chí vô cùng cung kính hướng áo dài trắng lão nhân làm một đệ tử lễ. Sau đó cung cung kính kính đứng ở áo dài trắng bên cạnh lão nhân, một bộ hầu hạ khoảng đó dáng vẻ. Học sinh bái kiến lão sư. Ai có thể nghĩ đến Đại Càn thần triều uy danh hiển hách lão đế chủ vẫn còn có bây giờ bộ dáng này, bất quá vừa nghĩ tới áo dài trắng thân phận của lão nhân, cũng liền kia không hề thấy quái lạ rồi. Bởi vì mọi người đều biết, mỗi một thời đại Đại Càn đế chủ vào chỗ trước, đều phải bái Đại Càn thần sư vi sư, đi theo hắn học tập một đoạn thời gian. Cho nên mỗi một thời đại Đại Càn đế chủ cũng sẽ lấy thần sư học sinh tự cho mình là, thậm chí coi đây là vinh. Áo dài trắng lão nhân mặt mỉm cười, hướng mấy người gật đầu một cái, thản nhiên nhận mấy người thi lễ. Những ẩn đó núp trong bóng tối các thế lực lớn trưởng lão, giờ khắc này cũng không tiếp tục che giấu mình rồi, ở nơi này loại tồn tại trước mặt, bọn họ ẩn núp căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mọi người đồng loạt thi lễ một cái, thái độ cung kính vô cùng, thậm chí có những người này không nhịn được quỳ rạp trên mặt đất, thần sắc thành kính. Đại Càn thần sư, bực này truyền thuyết như vậy tồn tại, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt bọn họ, cho tới bây giờ, bọn họ còn cũng khó tin. Nhất là khi thấy áo dài trắng lão nhân còn đối của bọn hắn ôn hòa gật đầu một cái thời điểm, rất nhiều người thậm chí kích động đến khó tự kiềm chế. Tại chỗ trên mặt yên lặng lại sau đó, áo dài trắng lão nhân đưa mắt rơi vào quang môn trên, giữa lông mày toát ra chút thổn thức. Lão tiểu nhị a, đây chính là ngươi lưu lại đồ vật sao? Rồi một cái nguyên linh bí cảnh, xem ra năm đó ngươi quả nhiên đạt tới cái cảnh giới kia, ngược lại là không có đọa rồi ngươi danh tiếng. Đáng tiếc Thương Hải Tam Điển, những thứ kia lão gia hỏa tọa hóa, đi đến thiên ngoại cũng đi, chỉ còn lại lác đác số biết đến ngươi truyền thuyết. Không biết là nhớ ra cái gì đó, áo dài trắng trên mặt lão nhân lại toát ra nhàn nhạt bi ý, nhìn quang môn im lặng không lên tiếng. Rất nhiều người thấy một màn như vậy, liền vội vàng túi đầu, thậm chí phong bế lục thức, không dám biết quá nhiều. Bọn họ đều là tuyệt đỉnh người thông minh vật, ý thức được chính mình trong lúc vô tình nghe được một ít Đại Càn thần sư bí mật, mặc dù tất cả mọi người đều đối những thứ này cảm thấy hứng thú, có thể lại không có một người thật muốn đi tìm hiểu. Ước chừng qua một lúc lâu sau đó, áo dài trắng lão nhân mới phục hồi tinh thần lại, đáy mắt xuất hiện một đạo vẻ kiên định, tự lẩm bẩm: "Mặc dù ngươi đi, bất quá ngươi lưu lại đồ vật chỉ có thể do chúng ta mấy cái lao ra hỏa hậu nhân tới thừa kế. Bất kể ngươi lúc đó có phải hay không là nghĩ như vậy, nhưng bây giờ ngươi đã không có ở đây, ta sẽ tới thay ngươi làm cái này chủ đi. Ta từ thiên cơ thần quẻ trung thấy được biến số, này thứ nguyên linh bí cảnh mở ra tất nhiên sẽ có kinh thiên biến số xuất hiện, thậm chí có thể sẽ có những người khác lấy được món đồ kia. Bất quá nếu lần này ta đích thân đến, như vậy hết thảy biến số cũng sẽ không tiếp tục là biến số, đầy đủ mọi thứ chỉ có thể dựa theo ta thiết lập quỹ đạo tiến hành." Áo dài trắng lão nhân giọng mặc dù ôn hòa, nhưng là lời hắn chung lại để lộ ra một cổ cường đại tự tin, đây là một loại không nhìn hết thảy thái độ. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xuyên đường tam, chém đầu thất quái đây. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, thần bí triệu hoán. Lúc này, áo dài trắng trên mặt lão nhân lần nữa khôi phục ôn hòa, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, nhìn về phía mọi người, mỉm cười nói: "Chắc hẳn các ngươi cũng đúng nguyên linh bí cảnh chung hết thảy rất tốt kỳ, cũng được. Hôm nay liền để cho chúng ta đồng thời nhìn một chút bên trong cảnh tượng." Lời nói nhất định, chỉ thấy áo dài trắng lão nhân tay áo bào nhẹ nhàng vung lên, một mặt thúy lục sắc gương cứ như vậy xuất hiện ở trên bầu trời. Mặt kiếng đón gió mà lớn dần, chỉ là mấy hơi thở, biến thành mười mấy thước vuông một kích cỡ tương đương. Sau đó liền thấy trên mặt kiếng hơi nước một trận phun trào, từng bức họa liền xuất hiện ở kính trên mặt, hình ảnh vô cùng rõ ràng, chính là nguyên linh bí cảnh trung chẳng cảnh. Tất cả mọi người đều bị trước mắt một màn này sợ ngây người, rối rít ám đạo không hổ là trong truyền thuyết Đại Càn thần sư, thủ đoạn thật là thần hồ kỳ thần. Như vậy thủ đoạn đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận thức, là chân chính thiên nhân thủ đoạn. Sau đó, mọi người liền đem sự chú ý tập trung vào nguyên linh bí cảnh trung, ngay cả không trung những đại nhân vật kia cũng là như vậy. Chỉ thấy lần lượt từng bóng người đập vào mi mắt, rất nhiều cũng là bọn hắn quen thuộc trẻ tuổi hậu bối. Ồ, bọn họ đây là đang làm gì? Tại sao tất cả mọi người đều tại hướng một cái phương hướng đi trước? Một người phát hiện trong đó đầu mối, không nhịn được nói ra. Tiếng nói vừa dứt, rất nhiều người cũng chú ý tới cái hiện tượng này, trên mặt thoáng qua kinh nghi bất định vẻ. Bọn họ hình như là bị lực lượng nào đó dẫn dắt, không tự chủ được đi trước. Chẳng lẽ có loại lực lượng thần bí trong bóng tối điều khiển hết thảy các thứ này, liền ngay cả chúng ta cũng không thấy được? Thật quỷ dị bí cảnh, những người này cuối cùng có thể có mấy người sống đi ra còn khó nói a. Hiện trường lập tức nhớ lại từng trận tiếng nghị luận, có người không cần thiết chút nào, đối nhà mình hậu bối tràn đầy lòng tin, có người chính là tràn đầy lo âu. Thần sư, chuyện này, mấy vị đại nhân vật cũng có chút không quyết định chắc chắn được rồi, có chút do dự nhìn về phía thần sư. Sắc mặt của thần sư không thay đổi, trên mặt thoáng qua nụ cười lạnh nhạt, tựa hồ trong lòng nào đó tưởng tượng bị ấn chứng một dạng nhẹ nhàng nói. Bảo vật xuất thế, không chỉ là người đang tranh đoạt nàng, nàng cũng đang chọn nhân. Nàng yên lặng thời gian quá lâu, đã không kịp chờ đợi muốn đi tới trên cái thế giới này rồi. Vì vậy muốn thông qua nhanh nhất phương thức sàng lọc chọn lựa thích hợp nhất nhân. Hết thảy đều là thiên địa quy luật, thuận theo tự nhiên là được, bây giờ không phải chúng ta nhúng tay thời điểm. Nghe vậy, rất nhiều người rối rít bình tĩnh lại, liền coi như bọn họ lại lo âu cũng vô ích, bởi vì bọn họ căn bản là không có cách xen vào trong tay sự tình. Đúng như thần sư nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến rồi. Nói xong lời nói này sau đó, thần sư bóng người liền núp ở trong hư không, mọi người rõ ràng có thể thấy hắn, nhưng không cách nào cảm giác được hắn tồn tại. Ánh mắt của thần sư từng lần một lướt qua mỗi một đạo thân ảnh. Đáy mắt quang mang không ngừng lóe lên, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Ước chừng hồi lâu sau, hắn không nhịn được thở dài nói: "Không nghĩ tới thậm chí ngay cả ta cảm giác đều bị che mắt chút, cũng là ngươi không hy vọng ta xen vào trong tay sự tình. Bất quá hết thệ cũng không sao cả, biến số cuối cùng sẽ xuất hiện, ngược lại cũng không cần gấp như vậy đi tìm." Sau khi nói xong, thần sư liền nhắm hai mắt lại, tựa hồ đối với chung quanh hết thệ đều không có hứng thú. Nhưng mà những người khác bị trên mặt kiếng hình ảnh hoàn toàn hấp dẫn, nhất là thấy người sở hữu đi mục tiêu điểm lúc, càng là trợn to cả mắt, có chút không dám tin. Chỉ thấy một tòa nước sơn màu đen đại điện chậm rãi xuất hiện ở trong mặt gương, mới đầu chỉ là một điểm sáng lớn nhỏ, rất nhanh thì biến thành quả đấm lớn nhỏ, thẳng đến hoàn toàn xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Nguyên linh bí cảnh bên trong, Lâm Nguyệt Hy tay cầm trường kiếm, từng bước đi về phía trước, trong nội tâm nàng loại cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất có vật gì ở gọi về nàng như thế. Không đúng, loại cảm giác này không khỏi để cho ta cảm thấy có chút quỷ dị. Lâm Nguyệt Hy đột nhiên dừng bước chân lại, cau mày nhìn về không trung, đáy mắt xuất hiện một đạo vẻ mê mang. Giờ khắc này, luôn luôn đạo tâm kiên định Lâm Nguyệt Hy có chút mê mang. Nàng luôn là cảm giác có một cái đại thủ đang thao túng hết thảy các thứ này, một dạng bí cảnh chung tất cả mọi người đều là quân cờ. Nếu như có kiếp trước tu vi, nàng tuyệt đối sẽ một kiếm chém ra này thiên mạng, nhìn xem phía trên đến tột cùng là cái gì, mà giờ khắc này nàng lại không có thực lực này. Trong đầu không ngừng xuất hiện từng cái ý nghĩ, thoáng qua giữa, Lâm Nguyệt Hy đã làm hơn ngàn loại giả thiết. Ước chừng mấy hơi thở sau đó, Lâm Nguyệt Hy trong đầu toàn bộ ý nghĩ đều biến mất hết không thấy, nàng đáy mắt dần dần xuất hiện vẻ kiên định. Hừ, quản trước mặt nó là cái gì, ta đều muốn nhìn một cái kết quả. Ta chỉ biết là, bây giờ ta ở bí cảnh chung là vô địch. Trên người Lâm Nguyệt Hy tản ra trước đó chưa từng có tự tin, nhịp bước vô cùng kiên định đi về phía trước. Giờ khắc này, nội tâm của nàng thông suốt vô cùng, đạo tâm càng là trước đó chưa từng có kiên định. Cùng thời khắc đó, mấy cái khác phương hướng cũng có rất nhiều thiên kiêu hướng một cái phương hướng chạy tới. Càn Tinh Hà ngồi ở một trận long đuổi đi trên, ánh mắt của hắn trực câu câu nhìn chằm chằm một cái phương hướng, nóng bỏng thêm hưng phấn. Ta nghe được bảo vật đối với ta triệu hoán, xem ra ta quả nhiên là khí vận chi tử, ngay cả này loại bảo vật cũng chủ động kêu gọi ta, ha ha ha. Chờ ta được đến rồi bảo vật, nhất định phải đem người ở đây sát quang, đầy đủ mọi thứ cũng chỉ có thể là ta Càn Tinh Hà. Vừa nói, Càn Tinh Hà trong miệng đã phát ra một số gần như điên cuồng cười to, sắc mặt kích động đến đỏ lên. Nhanh, tăng thêm tốc độ, ta đã không kịp chờ đợi muốn thấy được bảo vật bộ dáng. Càn Tinh Hà hung hãn rút tọa kỵ vài roi tử, long liên tốc độ lần nữa tăng nhanh. Vương Đằng giờ phút này vừa mới đánh chết mấy con thái cổ hung thú, đang chuẩn bị thu thập chiến lợi phẩm, đột nhiên liền cảm thấy nội tâm run sợ một hồi. Trong mắt của hắn nhất thời bạo phát ra một đạo tinh quang. Một tấm hơi lộ ra thành thục trên mặt khuôn mặt có chút động. Loại cảm giác này lại xuất hiện, rốt cuộc là thứ gì ở kêu gọi ta? Bất kể là cái gì, khẳng định cùng trong truyền thuyết món đồ kia có liên quan. Nếu vật này cùng ta có duyên, kia nhất định phải cho ta Vương Đằng tất cả, dám ngăn trở ta người, giết là được. Từng đạo thanh âm vẫn tại chỗ vang vọng, nhưng mà Vương Đằng bóng người đã biến mất ngay tại chỗ. Đây chính là Vương Đằng tự tin, gần đó là đối mặt bất hủ thế lực đỉnh cấp yêu nghiệt, hắn cũng có tự tin có thể chiến thắng, loại tự tin này là bẩm sinh. Một hướng khác, Tần Tu lưng đeo trường kiếm, nhịp bước không nhanh không chậm hướng một cái phương hướng đi tới. Hắn một thân bạch y, mặc dù hay lại là bộ dáng thiếu niên, nhưng lại có loại thành thục khí chất, giống như vô luận đối mặt cái gì, cũng có thể thản nhiên nhìn tới như thế. Xem ra một trận đại chiến là không thể tránh được rồi, cái thế giới này cố ý để cho chúng ta đụng vào nhau, không biết được bao nhiêu nhân sẽ chết ở chỗ này. Bất quá vậy thì như thế nào? Ta Tần Tu, đồng bối vĩnh viễn vô địch. Chương 31, Đại La Thần Điện. Một tòa nhà đá bên trong, Lăng Thủy Hàn một trưởng đánh nát hai cái con rối, sau đó từ con rối bể tan cảnh chỗ cầm lên một quyển tàn phá cổ tịch. Lăng Thủy Hàn bàn tay trắng non khẽ giơ lên, đem cổ tịch cầm trong tay, chỉ là có chút nhìn lướt qua, liền ném vào trong không gian giới chỉ. Mặc dù vừa mới trải qua không ít hung hiểm, nhưng trên người Lăng Thủy Hàn vẫn là không nhiễm một hạt bụi, giống như họa trung tiên tử. Chỉ thấy nàng nhẹ bó lấy cái trán mái tóc, ánh mắt phiêu hốt, nhìn về phía phương xa, đôi môi khẽ mở nói: "Dựa theo sư phó thôi toán, lần này bí cảnh tất nhiên sẽ có không tưởng được sự tình phát sinh, thậm chí có thể sẽ xuất hiện kinh thiên biến cố. Chính là không biết này cái gọi là biến cố rốt cuộc là cái gì. Được rồi, những chuyện này ngay cả sư phó cũng chỉ có thể theo dõi một, hai, căn bản không phải ta cấp bậc này có thể nhúng tay, ta chỉ cần đàng hoàng tầm bảo là đủ rồi." Lăng Thủy Hàn vắng lặng ánh mắt hướng chung quanh đảo qua, sau đó nện bước bước chân, liền rời khỏi nơi này. Nhìn nàng đi phương hướng, bất ngờ cùng những người khác chỗ đi phương hướng nhất trí, một điểm này, ngay cả Lăng Thủy Hàn cũng không có phát giác khác thường. Không chỉ là những thứ này đỉnh cấp thế lực truyền nhân, ngay cả còn lại mấy cái bên kia thế lực nhỏ thiên kiêu cũng mơ hồ có cảm ứng, rồi rít hướng một cái phương hướng chạy tới. Rất nhiều người nhận ra được một điểm này sau đó cũng hưng phấn dị thường, dưới cái nhìn của bọn họ, đây là bảo vật ở đối với bọn họ triệu hoán, bọn họ chính là cuối cùng thiên mệnh người. Coi như một ít tâm tư bén nhạy người phát giác có cái gì không đúng, cũng bị loại này đại thế lôi cuốn đến đi trước. Đây là một tòa nước sơn màu đen đại điện, diện tích nước chừng vượt qua hơn 10.000 thước vuông. Một khối tấm bảng treo đại điện ngay phía trên, quỷ dị là trên tấm biển mặt dấu vết một chữ cũng không có. Ở chung quanh đại điện bao phủ một đoàn một dạng màu xám mù mịt sương mù, thỉnh thoảng còn có từng đạo thê lương thanh âm từ trong sương mù truyền tới. Hết thảy đều hiển phải là quỷ dị như vậy, nhưng lại cực kỳ tự nhiên. Rốt cuộc không biết qua bao lâu, thứ một đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Đây là một cái tướng mạo thiếu niên bình thường, hơi lộ ra khiếp nhược, nhưng đáy mắt lại để lộ ra vượt qua người thường kiên nghị. Thiếu niên không nhịn được rụt người một cái, ánh mắt nhìn về phía tòa này nước sơn màu đen đại điện. Tại sao ta sẽ đi tới nơi này? Ta mới vừa mới không phải đang cùng sư muội đồng thời thu kia đóa mộc linh hoa sao? Thiếu niên đáy mắt xuất hiện một đạo vẻ mơ mịt, nhất là hoàn cảnh chung quanh, còn có trước mặt tòa này quỷ dị đại điện, cũng để cho hắn cảm thấy một loại sợ hãi. Ở dưới loại tình huống này, coi như hắn là bọn hắn bên trong tông môn tối kiệt xuất thiên tài, cũng có chút tay chân luống cuống, hốt hoảng vô cùng. Sư muội, sư muội, người đang ở đâu? Thiếu niên quát to lên, nhưng chung quanh tĩnh lặng, không có được chút nào đáp lại. Đây chỉ là một ví dụ, chỉ là thời gian ngắn ngủi, nơi này liền tụ tập hơn ngàn vị bạn cùng lứa tuổi. Người sở hữu tụ tập trung một chỗ bên trong, có cảm thấy sợ hãi, có mờ mịt đến không biết làm sao, cũng có hưng phấn dị thường, cho rằng là lao thiên chiếu cố. Lâm Nguyệt Hy không biết vượt qua bao xa chặng đường, cũng không biết tao ngộ bao nhiêu hung hiểm, rốt cuộc đã tới nơi này. Trải qua một đường ma luyện, trên người nàng khí tức càng ngưng tụ, bất quá từ trên người nàng lại không cảm giác được chút nào phong mang. Xa xa, Lâm Nguyệt Hy liền thấy được tòa kia nước sơn màu đen đại điện. Nàng ta một đôi không mang theo chút nào cảm tình con ngươi nhẹ nhàng đảo qua, liền đem chung quanh đại điện tình huống dò xét rõ ràng. Khi thấy đại điện ngay phía trên khối kia không có bất kỳ chữ viết tấm bảng sau đó, nàng khẽ to mày, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Sau đó, nàng híp đôi mắt một cái, hai cái quả đấm không nhịn được nắm chặt đứng lên, trong lòng rất là khiếp sợ, một chữ một cái nói: "Đại La thần điện." Lâm Nguyệt Hy cưỡng ép đè xuống trong lòng khiếp sợ, nhưng mà nhưng trong lòng cuộn cuộn, trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn. Ta nghĩ ta đã biết kia cái là thứ gì rồi. Nếu quả thật là món đồ kia, lần này vô luận như thế nào cũng phải lấy được. Bất quá, Lâm Nguyệt Hy giữa hai lông mày xuất hiện một màn lo âu. Nàng không nhịn được ngẩng đầu nhìn trời, không trung màu xám mù mịt một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng ở trong mắt Lâm Nguyệt Hy, phía trên vùng trời này lại phảng phất tồn tại từng viên con người, núp ở trên 9 tầng trời, mang theo hờ hững, mắt nhìn xuống nơi này phát sinh hết thảy. Chỉ mong hết thảy thuận lợi đi. Rất nhiều người cũng chú ý tới Lâm Nguyệt Hy đến, ở trong mắt bọn hắn, này chính là một cái nhỏ hơn bọn hắn rất nhiều rồi tuổi cô bé, trên người tu vi ba động cũng rất yếu. Rất nhiều người rối rít than thở, không biết là nhà nào tiểu hài trộm lén chạy ra ngoài, đây nếu là bị người để mắt tới, không phải chịu chết sao? Cũng có thật nhiều không có hảo ý ánh mắt đã rơi vào trên người Lâm Nguyệt Hy, mang theo tham lam cùng dâm tà, ánh mắt không ngừng lóe lên, tựa hồ đang tính toán cái gì. Không, nơi này quá nhiều người, căn bản không hoạt bắt tay, vì vậy dù sao cũng chẳng có ai chọn lựa hành động thực tế. Vương Thiên đứng ở trong đám người một bên kia, bên cạnh hắn tụ tập đông đảo chân chó, đều là phụ thuộc vào vương gia thế lực chuyên nhân. Không biết là ai mang ra một thanh khổng lồ cái ghế, Vương Thiên vô cùng hài lòng ngồi ở bên trên, cặp mắt híp lại, một bộ rất là hưởng thụ dáng vẻ. Tại hắn chung quanh, trống ra một mảng lớn không gian. Căn bản không có người nào dám đến gần. Dù sao vương gia danh tiếng hay lại là tương đương vang. Bàng Vũ. Vương Thiên rất nhanh ở trong đám người phát hiện một người quen, chính là trước kia muốn thu phục kỳ vi tọa kỵ đại bằng tộc thiên kiêu. Muốn không phải lần trước gặp Lâm Nguyệt Hy, bây giờ Bàng Vũ sớm liền trở thành hắn vật để cưới. Đột nhiên cảm thấy có người ở nhìn mình chăm chú, Bàng Vũ không nhịn được xoay người, lập tức thấy được nhìn mình chằm chằm Vương Thiên. Chính bởi vì cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ con mắt. Một đoạn thời gian đi qua, hai người tu vi đều có không nhỏ tiến bộ, vì vậy cũng cực kỳ tự tin, cho là đối phương không phải mình đối thủ. Vương Thiên trên mặt thoáng qua một đạo thị huyết biểu tình, tựa hồ muốn nói ngươi chạy không thoát. Mà Bằng Vũ cũng là không sợ chút nào, thậm chí ánh mắt khiêu khích nhìn Vương Thiên nhất mắt, một bộ muốn xuất thủ dáng vẻ. Hai người rất nhanh thu hồi ánh mắt, mặc dù không có nói gì, nhưng lần sau một khi gặp phải, tuyệt đối là một trận huyết chiến. Ánh mắt của Vương Thiên tiếp tục ở trong đám người du đãng, đang lúc này, thân thể của hắn đột nhiên rung một cái, sắc mặt nhất thời trở nên đặc sắc. hắn bất ngờ phát hiện trong đám người Lâm Nguyệt Hy, hắn vĩnh viễn cũng không quên được, ban đầu ở Nam Hoang Sơn thời điểm, Lâm Nguyệt Hy một kiếm kia mang đến cho hắn bóng mờ. Đó là hắn lần đầu tiên cảm đến cảm giác tử vong cách phải là gần như vậy, cho tới để cho hắn lui về phía sau thật nhiều ngày đều không tỉnh lại. Hắn vốn tưởng rằng cả đời này cũng không thấy được Lâm Nguyệt Hy rồi, cái này cuộc đời hắn chung lớn nhất bóng mờ đã rời hắn mà đi, ai biết Lâm Nguyệt Hy lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng mà, để cho Vương Thiên kinh hãi nhất cũng không phải cái này, mà là Lâm Nguyệt Hy tuổi tác. Hắn vẫn cho là Lâm Nguyệt Hy là một cái ẩn cư lão tiền bối, tu vi thông thiên, lúc này mới có thể phản lão hoàn đồng, lấy thiếu nữ tướng mạo hành tẩu ở thế gian. Chương 32, miễn cưỡng đón nữa. Mọi người đều biết, Nguyên Linh Bí cảnh chỉ có tuổi tác 16 tuổi dưới đây người mới có thể đi vào, tuyệt không ngoại lệ. Trước liền có rất nhiều người muốn đục nước béo cò, cho là bằng vào dấu giếm cốt linh thủ đoạn có thể lẫn vào tới. Nhưng những người này tất cả đều bị bí cảnh cửa trực tiếp xóa bỏ, ngay cả linh hồn đều biến mất ở bên trong trời đất, đây cũng là những thứ kia ngoại giới đại nhân vật không dám vào tới nguyên nhân. Nếu không những thứ kia đỉnh cấp thế lực há lại sẽ chỉ phái ra một ít trẻ tuổi tiểu bối tiến vào bên trong, còn không phải những người đó tuổi tác không phù hợp yêu cầu, căn bản không vào được. Bây giờ Lâm Nguyệt Hy bình yên vô sự xuất hiện ở nơi này, này khởi không phải nói rõ Lâm Nguyệt Hy chỉ là một không tới 16 tuổi thiếu nữ. Không đúng, nhìn nàng tướng mạo, cũng chính là 10 tuổi khoảng đó mà thôi. Nghĩ tới đây, Vương Thiên không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy mình nhận thức đều bị lật đổ. Hắn mình chính là đỉnh cấp thiên tài, nếu không cũng không khả năng tuổi còn trẻ liền trở thành vương gia hàng ngũ cấp thiên tiêu. Nhưng mà gần tuổi nhau 16 tuổi hắn, lại thiếu chút nữa bị một cái 10 tuổi cô bé một kiếm đánh chết, này là kinh khủng bực nào sự tình. Ngay cả cái kia vị được khen là có đại đế phong thái ca ca Vương Đẳng, ở 10 tuổi thời điểm, cũng xa còn lâu mới có được kinh khủng như vậy à. Ánh mắt của Vương Thiên đờ đẫn, ước chừng qua một lúc lâu mới phản ứng được. Tinh thần phục hồi lại sau đó, hắn nhưng là cũng không dám nữa nhìn về phía Lâm Nguyệt Hy rồi, sinh sợ làm cho rồi đối phương chú ý. Bất quá ở trong lòng hắn, nhưng là đã đem Lâm Nguyệt Hy coi là tuyệt đối không thể trêu chọc người vật, thậm chí càng xếp hạng mấy đại bất hủ thế lực truyền nhân trước mặt. Ngoại giới, theo hình ảnh chuyển động, tất cả mọi người đều chú ý tới tòa kia nước sơn màu đen đại điện. Rất nhiều người cũng suy nghĩ đối tòa này đen nhánh đại điện miêu tả, muốn từ đủ loại trong cổ tịch tìm tới liên quan tới nó ghi lại. Đáng tiếc tùy ý bọn họ suy nghĩ nát óc, cũng không tìm được có quan hệ với tòa này đen nhánh đại điện bất kỳ tin tức gì. Ngay cả mấy đại đỉnh cấp thế lực lớn nhân vật cũng sắc mặt trầm ngưng, trong lúc nhất thời không có bất kỳ suy nghĩ. Đến bọn họ loại này tầng thứ, đối với thiên địa nhận thức sớm thì đến được một cái loại độ cao mới, coi như là một ít chưa bao giờ hiện thế quá sự vật, bọn họ cũng có thể suy đoán ra một, hai. Có thể là đối với Nguyên Linh Bí cảnh xuất hiện tòa này nước sơn màu đen đại điện, lại cảm thấy cực kỳ thần bí cùng xa lạ. Kinh nghi bất định bên dưới, rất nhiều người đều nhìn về thần sư, muốn nhìn xem hắn nói như thế nào. Đáng tiếc thần sư liền mắt cũng không mở, không nhìn thẳng mọi người, chỉ là bình chân như vậy ngồi xếp bằng ngồi ở trong hư không, phảng phất đã nhập định. Bất đắc dĩ, mọi người chỉ có thể nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong kính, muốn nhìn một chút chuyện kế tiếp tình đi về phía. Nguyên Linh Bí cảnh bên trong thế cục phát triển đến một bước này, hiển nhiên đã đến cực kỳ thời khắc mấu chốt. Nguyên Linh Bí cảnh bí mật nhất, có lẽ liền ở này tọa trong đại điện. Có lẽ sau một khắc, chính là vạch trần đáp án thời khắc. Yêu thần điện bên trong, Lâm Trường Phong cùng chính nhất yêu thần đã không biết đánh cờ rồi bao nhiêu bàn cờ. Tại nhiều như vậy cuộc cờ chung, hai người hai phe đều có thắng bại, tạm thời khó mà nói ai chiếm cứ thượng phong. Rốt cục vẫn phải xuất hiện, trên tấm biển không có chữ, đây là bởi vì không có gì tấm bảng có thể đủ chịu được kia bốn chữ, Đại La thần điện. Món đồ kia, rốt cuộc phải xuất hiện. Chính nhất yêu thần nhìn chằm chằm tòa kia nước sơn màu đen đại điện, tiện tay bóp một mai quân cờ, ánh mắt có chút thổ thức. Lâm Trường Phong rất là lạnh nhạt, ánh mắt lướt qua, chỉ ở Đại La thần điện bên trên dừng lại một cái chớp mắt, liền rơi vào trên người Lâm Nguyệt Hy. Ánh mắt của hắn trung mang theo nhu hòa cùng tự ái, cùng với một tia áy náy, không che giấu chút nào mình quan tâm. Không nghĩ tới các ngươi những người này trăm phương ngàn kế mưu đồ cũng chỉ là một thanh kiếm thai, ta làm là bảo vật gì đây? Lâm Trường Phong lắc đầu một cái, một bộ cực kỳ không nghĩ ra dáng vẻ. Đối với Lâm Trường Phong có thể biết món bảo vật đó, chính nhất yêu thần không có chút nào ngoài ý muốn, đến cái này tầng thứ, không biết món đồ kia mới là thật không bình thường. Bất quá đối với thái độ của Lâm Trường Phong, chính nhất yêu thần chính là cười khổ không thôi nói: "Lâm huynh, ngươi là không biết món đồ kia rốt cuộc chân quý dường nào, có thể nói như vậy, liền ngay cả này sống được lâu nhất lão quái vật, cũng đối với lần này cực kỳ cảm thấy hứng thú. Muốn không phải bị theo một quy tắc áp chế, sớm đã có một số người liên thủ nổ này Nguyên Linh Bí cảnh rồi." Lâm Trường Phong đối với lần này từ chối cho ý kiến, hắn vừa nhìn về phía bí cảnh bên ngoài những người đó, nhất là chú trọng nhìn đại càn thần sư liếc mắt, nói: "Người này cũng là một cái trong số đó sao?" Chính nhất yêu thần nhẹ nhàng liếc đại càn thần sư liếc mắt, giọng cực kỳ tùy ý nói: "Miễn cưỡng đoán nửa đi." Lâm Trường Phong gật đầu một cái, liền không nói gì nữa, mà là chuyên tâm trước mặt cuộc cờ đứng lên. Ngày thứ 8 rồi. Lại qua rồi một đoạn thời gian, lúc này Nguyên Linh Bí cảnh bên trong tất cả mọi người đều đã tới phụ cận Đại La thần điện. Nhiều người như vậy lẫn nhau tăng thanh thế bên dưới, rất nhiều người đối với trước mặt quỷ dị cũng sẽ không sợ như vậy, ngược lại là tràn ngập tò mò. Nhìn đóng chặt cửa điện, một số người nhao nhao muốn thử, muốn liên thủ mở ra cửa điện. Bất quá nhưng không ai thật ngờ được làm như thế, dù sao ngay cả Tần Tu, Vương Đẳng đám nhân vật đều tại nơi đó lặng lặng chờ, không dám làm ra thất thường gì sự tình. Ngay tại người sở hữu nóng nảy chờ đợi thời điểm, một trận tiếng nổ âm đột nhiên truyền tới. Ở người sở hữu nóng bỏng ánh mắt của địa hạ, phiến kia lớn vô cùng cửa điện rốt cuộc từ từ mở ra một cái hở. Một tia sáng từ sau cửa chuyển tới, nhưng là xuyên thấu qua khe cửa không chút nào không thấy được bên trong cảnh tượng. Nhưng càng như vậy, đối mọi người sức hấp dẫn cũng lại càng lớn. Không biết là ai mang theo đầu, tất cả mọi người đều chen chúc mà vào, chỉ là thời gian ngắn ngủi, người sở hữu liền toàn bộ tiến vào bên trong đại điện. Lâm Nguyệt Hy thật chặt với ở sau lưng mọi người, không nhanh không chậm đi vào Đại La Thần Điện. Vừa mới vượt qua cửa điện, trước mắt nàng liền xuất hiện một đạo mãnh liệt ánh sáng, chung quanh cảnh tượng từ từ trở nên chân thực. Đây là một cái độc lập thêm phong bế không gian, chung quanh phảng phất là do mịn gạch đá thế xây mà thành, gió thổi không lọt, gần có một tia sáng. Lâm Nguyệt Hy vừa mới đứng lại, khác một đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện ở nơi này. Này là một vị diện sắc lãnh khốc thiếu niên, trong mắt của hắn còn mang theo một tia mờ mịt, tựa hồ còn không có thích ứng hoàn cảnh nơi này. Khi hắn thấy Lâm Nguyệt Hy sau đó, đáy mắt nhất thời thoáng qua một đạo tươi đẹp, ánh mắt trở nên vô cùng lửa nóng. Đột nhiên, một đạo màu máu lóe lên, lãnh khốc thiếu niên mi tâm xuất hiện một cái tấc hơi lỗ, thân thể của hắn chậm rãi ngã trên đất. Hết thảy phát sinh cũng là như thế đột ngột, cho đến hoàn toàn ngã xuống thời điểm, hắn cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ánh mắt của Lâm Nguyệt Hy lóe lên, tựa hồ đang suy tư điều gì, tự lẩm bẩm. Quả nhiên cùng ta đoán như thế, Đại La Thần Điện mở ra, tất nhiên cần số lớn máu tươi quan chú. Mà muốn đi đến điều kiện như vậy, khẳng định rất nhiều người phải chết, đây cũng là Đại La Thần Điện đem nhiều người như vậy triệu hoán tới đây nguyên nhân. Sau đó phải làm là được giết người, chỉ có lúc nào người chết quá nhiều, mới có thể từ nơi này đi ra ngoài. Chương 33, cục diện tàn khốc. Sau đó, không ngừng có người bị truyền tống tới. Rất nhiều người cũng không phản ứng kịp, liền bị Lâm Nguyệt Hy một kiếm đánh chết, cho đến sinh mệnh khí tức tiêu tan đang lúc, trên mặt bọn họ vẫn treo vẻ mờ mịt. Cũng có một ít người sớm có chuẩn bị, thấy Lâm Nguyệt Hy sau đó, trực tiếp sử xuất toàn lực đối kỳ xuất thủ. Đáng tiếc những người này cùng Lâm Nguyệt Hy chênh lệch quá xa, loại này chênh lệch không chỉ có thể hiện ở tu vi bên trên, càng nhiều là thể hiện ở tâm tính bên trên. Chỉ là nửa nén hương thời gian, thì có hai mươi mấy người chết ở Lâm Nguyệt Hy dưới kiếm. Trong quá trình này, Lâm Nguyệt Hy mỗi lần đều là chỉ ra một kiếm, vô luận đối mặt biết bao đối thủ cường đại, đều là một kiếm giải quyết đối phương. Chết đi những người này, từng cái đều là các cái thế lực ưu tú truyền nhân, có thậm chí thừa tái nhất tộc hy vọng, mới vừa bước vào võ đạo giới không bao lâu. Khi tiến vào nguyên linh bí cảnh trước, bọn họ vẫn đối tương lai ôm có rất lớn kỳ vọng, có lẽ căn bản không có nghĩ tới chính mình sẽ chết ở nguyên linh bí cảnh chung. Nhưng thực tế chính là chỗ này sao tàn khốc, loại hoàn cảnh này bên dưới, ngươi không giết người khác, người khác liền sẽ giết ngươi, chỉ có tu vi và tâm tính cũng cực cao người, mới có thể đứng đến cuối cùng. Nhìn lần lượt nhân ngã xuống trước mặt mình, trong lòng Lâm Nguyệt Hy không có bất kỳ ba động, giống như giết chết là từng con kiến. Kiếp trước có thể chứng thành đạo đế, Lâm Nguyệt Hy tâm tính có thể nói đã vượt xa khỏi rồi nơi này người sở hữu, cho dù đối mặt núi thây huyết hải, cũng không thể khiến nàng một chút nhíu mày. Có người ở sau khi đi vào, hoặc khóc giống cầu xin tha thứ, hoặc nguyện ý thần phục, nhưng tất cả đều bị Lâm Nguyệt Hy một kiếm giết. Dần dần, bên trong vùng không gian này đã tích đầy rồi máu tươi, nồng đậm mùi máu tanh ở chỗ này lan tràn. Ngoại giới, rất nhiều người giờ phút này đã trợn mắt hốt mồm, bên trong tàn khốc tình hình đã hoàn toàn rung động đến bọn họ. Cho dù tu luyện nhiều năm như vậy, trong bọn họ có người cũng không từng trải qua như vậy cục diện tàn khốc, huống chi giờ phút này đối diện với mấy cái này chỉ là một đám chưa đủ 16 tuổi thiếu niên. Chuyện này, tại sao lại như thế a? Trong này rốt cuộc là địa phương nào? Chỉ là thời gian một nén nhang, liền chết một nửa số người, chẳng nhẽ thế nào cũng phải tất cả mọi người đều tử ở bên trong mới có thể kết thúc sao? Không được, không thể còn như vậy tiến hành tiếp rồi, những người này đều là ta Bắc vực thế hệ trẻ hy vọng, không thể cứ như vậy hao tổn ở bên trong. Rất nhiều người nghiễm nhưng đã thất thố, bây giờ cục diện đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ dự liệu. Phải biết, giờ phút này bên trong không ngừng bỏ mạng cũng là bọn hắn các cái thế lực hậu khởi chi tú, kết quả giờ phút này lại giống như có rác một dạng không ngừng té xuống đất. Này để cho bọn họ làm sao có thể đủ tiếp được? Nhất là thấy chính mình yêu thích hậu bối, hoặc là chính mình huyết mạch đời sau chết ở trên tay người khác thời điểm, rất nhiều người thậm chí đỏ con mắt, cả người khí tức cũng thiếu chút nữa không áp chế được. Mọi người cùng nhau xuất thủ, phá vỡ này bí cảnh, bên trong bảo vật chúng ta không cần. Đúng, đồng loạt ra tay, coi như này bí cảnh lại tà môn, cũng không khả năng chống đỡ được chúng ta nhiều người như vậy. Một số người thương lượng bên dưới, nhất thời đạt thành hiệp nghị, bọn họ đều thấy được cạnh mình thế lực truyền người đã ngàn cân treo sợi tóc, vì vậy cũng không nhịn được nữa. Hạ quyết tâm sau đó, chừng ba mươi mấy người hiện lộ khí tức, thậm chí sử dụng bản mệnh pháp bảo, liên thủ hướng bí cảnh cửa vào công tới. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa linh khí nhất thời kích động, một đạo đạo pháp bảo hở thả quang mang bản đan dệt lần lượt thay nhau, nơi này phảng phất biến thành một cái chiến trường. Xuất thủ những người này tất cả đều là các cái thế lực trưởng lão tông chủ chi lưu, hơn nữa mỗi người mang theo bản mệnh pháp bảo, vì vậy xuất thủ thanh thế dĩ nhiên là không giống bình thường. Nhưng là kết quả cuối cùng lại làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ở tại chỗ, trên mặt dần dần xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Chỉ thấy đông đạo pháp bảo chạm được đạo kia bí cảnh quang môn thời điểm, không chỉ có không có thể dung chuyển quang môn chút nào, ngược lại toàn bộ pháp bảo cùng công kích đều bị quang môn chiếm đoạt hết sạch. Hết thảy các thứ này tới nhanh, kết thúc cũng mau. Làm hết thảy đều kết thúc thời điểm, trang thượng đã khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại một đám người mờ mịt luôn cuống đứng tại chỗ. Trên hư không, mấy vị bất hủ thế lực cùng nhất lưu thế lực đại nhân vật trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ trào phúng. Thần sắc rất là nghiền ngẫm. Tựa hồ muốn nói, một bầy kiến hôi hàng người, này nguyên linh bí cảnh cửa vào, cũng là các ngươi những người này có thể dung chuyển. Không chỉ là thế lực khác nhân, ngay cả bọn họ những thứ này đỉnh cấp thế lực truyền nhân cũng ở đây chết đi, chỉ bất quá số người chết rất ít. Đem so sánh với phía dưới những thế lực này nhân, bọn họ ngược lại là cực kỳ thấy ra, chỉ cần tử không phải mấy vị kia truyền nhân, còn lại người chết rồi cũng liền chết, ảnh hưởng căn bản không đại. Dù sao đem so sánh với những trung đó thế lực nhỏ, bọn họ nội tình quá thâm hậu rồi, chỉ là chết đi một ít hậu bối, căn bản đối với bọn họ không tạo được ảnh hưởng. Chỉ cần cuối cùng có thể có được món bảo vật đó, ngay cả chính bọn hắn cũng tùy thời có thể hy sinh. Đây chính là những thứ kia đỉnh cấp thế lực có thể một mực trường thịnh không suy nguyên nhân, không chỉ là bởi vì nội tình thâm hậu, càng nhiều là dựa vào một loại tín niệm truyền thừa. Sau đó, rất nhiều người lại thử một ít phương pháp, có thậm chí đem trong tộc lao tổ bàn cho bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy cũng tê đi ra, nhưng lại vẫn không cách nào dùng chuyển quang môn chút nào. Trong tuyệt vọng, mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, lại đồng loạt không người quỳ trên đất, lớn tiếng nói: "Kính xin thần sư đại nhân xuất thủ, cứu chúng ta hậu bối. Kính xin thần sư." Hiện trường thanh âm liên tiếp, một đôi tràn đầy tha thiết ánh mắt rơi vào trên người thần sư. Ước chừng qua nửa chun trà thời gian, thần sư chậm rãi mở ra đục ngầu cặp mắt, đi xuống phương đảo qua, thanh âm hơi lộ ra khàn khàn nói: "Sắp." Nói xong hai chữ này sau đó, thần sư lại nhắm hai mắt lại, không nói nữa. "Sắp." Mọi người rồi rít sững sờ, không có thể biết rõ hai chữ này ý tứ. Chẳng lẽ thần sư là ám chỉ nguyên linh bí cảnh trung chuyện phát sinh sắp kết thúc? Rất nhiều người rối rít suy đoán, nhưng lại không chiếm được một cái chuẩn xác câu trả lời. Bất đắc dĩ, mọi người chỉ có thể tiếp tục chú ý bên trong thế cục biến hóa, hy vọng như thần sư từng nói, hết thảy các thứ này đều nhanh muốn kết thúc. Theo người chết càng ngày càng nhiều, người bên trong gặp phải đối thủ cũng ở đây dần dần trở nên mạnh mẽ, dù sao có thể đứng bây giờ, đều là giết một người rồi một người nhân sống sót. Một số người dần dần bộc lộ tài năng, cho thấy không muốn người biết một mặt. Tỷ như Vương gia Vương Thiên, Lâm gia Lâm Viễn, còn có mấy cái yêu tộc trẻ tuổi thiên kiêu vân vân. Đương nhiên, nhất nhìn chăm chú khẳng định vẫn là mấy đại đỉnh cấp thế lực truyền nhân, tỷ như Càn Tinh Hà, Tần Tu, Vương Đẳng. Rất nhiều người một mực ở mật thiết chú ý mấy người kia tình huống, vô luận là ai làm vì đối thủ của bọn họ, kết quả đều là vô cùng bi ai. Sự thật cũng quả thật như thế, từ đầu đến giờ, tổng cộng đổi mấy chục đối thủ, có thể lại không có bất cứ người nào có thể chống đỡ mấy người kia một chiêu. Lại đối thủ cường đại, ở mấy người kia trước mặt, cũng lộ ra ảm đạm phai mờ. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xiên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 34, Mặc Gia Thiên Nữ. Mau nhìn, cô bé kia rốt cuộc là người nào, đối thủ lại bị nàng một chiêu dây. À, tốt khoái kiếm, tốt xảo quyệt kiếm thuật. Đây không phải là mới vừa rồi cuối cùng đi vào cô bé kia ấy ư, ta nhớ được nàng. Theo mấy đạo tiếng nghị luận vang lên, từng tia ánh mắt xuyên thấu qua mặt kiếng đều rơi vào trên người Lâm Nguyệt Hy. Rất nhiều người lập tức nhận ra được, đây chính là trước để cho bọn họ cảm thấy vô cùng quỷ dị cô bé kia. Lúc đó rất nhiều người liền ý thức được tiểu cô nương này không có đơn giản như vậy, bất quá khi thời điểm không quá mức để ý. Dù sao ở trong mắt bọn hắn, chỉ là một 10 tuổi khoảng đó cô bé, ở bên trong vừa có thể lật lên sóng gió gì, thậm chí rất nhiều người dần dần đem Lâm Nguyệt Hy quên mất. Ai biết theo Lâm Nguyệt Hy dần dần bộc lộ tài năng, lại làm cho nàng xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Không có cách nào Lâm Nguyệt Hy biểu hiện thật sự là quá xuất sắc, cho dù so với mấy đại đỉnh cấp thế lực truyền nhân, cũng chút nào không kém bao nhiêu. Trên hư không, mấy vị đại nhân vật cũng chú ý tới Lâm Nguyệt Hy, nhất là khi thấy Lâm Nguyệt Hy kiếm thuật lúc, ngay cả bọn họ cũng nhíu mày một cái, trong lòng rất là khiếp sợ. Bất quá nhưng không ai phát biểu ý kiến gì, ngược lại là tâm tư dị biệt nhìn Lâm Nguyệt Hy, ánh mắt không ngừng lóe lên. Nàng đối thủ lại đổi, mau nhìn nhìn vị kế tiếp là người phương nào. Một người tiếng nói vừa mới hạ xuống, liền thấy Lâm Nguyệt Hy thật sự tại không gian một đạo quang mang chợt lóe, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt Lâm Nguyệt Hy. Đây là một người mặc áo đen nữ tử, vóc người cao gầy, vẻ mặt lãnh đạo, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Quần áo đen nữ tử vẻ mặt lạnh giá, trong ánh mắt mang theo hờ hững vẻ, trong tay binh khí rõ ràng là một cái màu đen nhánh ngắn tiểu chủy thủ. Mặc Gia Thiên Nữ. Từng đạo tràn đầy khiếp sợ âm thanh vang lên, trên mặt mọi người tràn đầy vẻ không dám tin. Cô gái này đường đã đến cuối, đối mặt Mặc Gia Thiên Nữ, nàng không có bất kỳ sống tiếp hy vọng. Ai, ta nguyên vốn còn muốn nhìn nàng một cái có thể đi tới một bước kia, bây giờ xem ra liền muốn dừng bước tại này rồi. Đây chính là Mặc Gia Thiên Nữ à? Có thể cùng Tần Tu vị này kiếm đạo Hạo Dương giao thủ trên trăm chiêu tồn tại. Mặc Gia Thiên Nữ chính là Mặc Gia thế hệ này xuất sắc nhất truyền nhân, trời sinh hắc ám chi thể, từ lúc mới sinh ra lên liền bị ông tổ nhà họ Mặc bổ nhiệm vì Mặc Gia hạ nhất đảm nhiệm người nối nghiệp. Đây tuyệt đối là một cái tương đương kinh khủng khái niệm, phải biết Mặc Gia chính là một cái không kém gì Vương gia đỉnh cấp nhất lưu thế lực, tộc trung niên nhẹ hậu bối đầu chỉ hơn 10.000. Ông tổ nhà họ Mặc có thể sức dẹp nghị luận của mọi người, ở Mặc Gia Thiên Nữ còn ở tà lúc liền khâm định kỳ vi hạ nhất đảm nhiệm người nối nghiệp, có thể tưởng tượng được ông tổ nhà họ Mặc đáp lời coi trọng. Mà để cho Mạc Gia Thiên Nữ dương danh chính là một năm trước hắn và Tần Tu một trận đại chiến, trang đại chiến kia hấp dẫn ước chừng mấy vạn người vây xem, có thể nói là bắc vực một đại thịnh sự. Kết quả cuối cùng dĩ nhiên là Mạc Gia Thiên Nữ thua, có thể nàng nhưng ở Tần Tu trên tay kiên trì chừng trên trăm chiêu mới sa sút. Ở những người khác xem ra, có thể ở Tần Tu vị này kiếm đạo Hạo Dương thủ hạ giữ vững trên trăm chiêu, này chính là một cái cực lớn vinh dự. Từ đó về sau, Mạc Gia Thiên Nữ danh hiệu hoàn toàn vang dội bắc vực, bị vô số nhân ủng hộ vì đứng sau Tần Tu chi lưu đỉnh cấp thiên kiêu. Có lẽ trước mọi người đối Lâm Nguyệt Hy còn rất là coi trọng. Nhưng khi Lâm Nguyệt Hy đối mặt Mạc Gia Thiên Nữ thời điểm, không có ai sẽ cho rằng nàng là Mạc Gia Thiên Nữ đối thủ. Trên hư không, một vị ngồi xếp bằng ngồi lão giả chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào hai nàng trên người. Người này là Mạc Gia Thái Thượng trưởng lão, cũng là lần này Mạc Gia hậu bối hộ đạo giả. Mạc gia thái thượng trưởng lão dùng tràn đầy lanh ý ánh mắt nhìn Lâm Nguyệt Hy liếc mắt, há mồm nói: "Giết cũng tốt." Nói xong mấy chữ này sau đó, Mạc gia thái thượng trưởng lão liền ngậm miệng im lặng, đối với Mạc gia thiên nữ, hắn có 10 phần lòng tin. Đây tuyệt đối là bí cảnh bên trong đặc sắc nhất thời khắc một trong, gần như người sở hữu sự chú ý đều đặt ở trên người Mạc gia thiên nữ. Mấy hơi thở đi qua, kỳ quái là, hai nàng cũng không có ngay đầu tiên động thủ, ngược lại lặng lặng nhìn đối phương. Tựa hồ cũng đang suy tư điều gì. "Ta cho một mình ngươi thần phục ta cơ hội, thần phục với ta có thể lưu ngươi một tia hồn linh, sau khi đi ra ngoài để cho lão tổ đưa ngươi cứu sống." Sau một hồi lâu, Mạc gia thiên nữ dẫn đầu mở miệng trước, nàng thanh âm lạnh băng băng, tràn đầy cảm giác cao cao tại thượng, giống như có thể thần phục với nàng chính là vô thượng vinh hạnh. Ở nguyên linh bí cảnh bên trong, hai người gặp nhau nhất định phải có vừa chết, bất quá nhưng có thể ở đối phương trước khi chết một khắc cất giữ đối phương một tia hồn linh. Có này tia hồn linh tồn tại, chỉ cần có đại năng giả xuất thủ là có thể đem một người khác cứu sống, đây là một loại tương đương nghịch thiên thủ đoạn. Rất hiển nhiên, Mạc gia thiên nữ đây là coi trọng Lâm Nguyệt Hy thiên phú, cho là Lâm Nguyệt Hy có tư cách trở thành nàng người theo đuổi, cho nên mới nói nhiều mấy lời như vậy. Nếu như đổi thành người bình thường, có lẽ đã sớm vô cùng hưng phấn đáp ứng, đối với rất nhiều người mà nói, đây là một loại vinh hạnh lớn lao. Nhưng mà Lâm Nguyệt Hy lại không phải người bình thường, đối với Mạc gia thiên nữ lời nói, nàng trực tiếp lựa chọn không nhìn, thậm chí ngay cả một vẻ tức giận cũng chưa từng xuất hiện. Nàng hơi có chút thất thần nhìn chằm chằm Mạc gia thiên nữ. Suy nghĩ trong lúc nhất thời nhẹ nhàng rất xa, rất nhiều trí nhớ kiếp trước giống như là thủy triều dâng lên. Hắc ám chi thể, lại vừa là hắc ám chi thể. Lâm Nguyệt Hy tự mình lẩm bẩm, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp. Trong óc nàng xuất hiện một cô bé khuôn mặt kia tràn đầy quật cường cùng kiên nghị. Đó là nàng tối tiểu đệ tử, đồng dạng là hắc ám chi thể, nàng đem đối phương bồi dưỡng lớn lên, để cho đối phương trở thành danh chấn thiên hạ cường giả. Đời trước, ở nàng bị chúng nhiều cường giả vây công thời điểm, là nàng vị này tối tiểu đệ tử đứng dậy, lấy tu vi tự bạo tới thay nàng ngăn cản một kích chí mạng. Sắt. Đột nhiên, Mạc gia thiên nữ đôi trong mắt hàn quang lóe lên, tựa như hóa thân làm ám dạ ưu linh, bóng người trong nháy mắt tại chỗ biến mất, tốc độ nhanh vô cùng. Nàng xuất thủ rất quả quyết, sở dĩ muốn thu Lâm Nguyệt Hy vì người theo đuổi, cũng chỉ là nhất thời ý tưởng mà thôi. Thấy Lâm Nguyệt Hy không có trả lời sau đó, liền không nói nhảm nữa, mà là một lòng nghĩ giải quyết đối phương. Ngay tại Mạc gia thiên nữ xuất thủ một sát na, ngoại giới tất cả mọi người đều nhấc lên tinh thần, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong kính. Rốt cuộc xuất thủ. Giờ phút này, Lâm Nguyệt Hy vẫn trong ngây người, nàng kiếp trước tu luyện vòng tình chi đạo, vì vậy ở đệ tử vì chính mình mà khi chết sau khi, có thể thản nhiên đối mặt, không nổi bất kỳ cảm tình gì ba động. Nhưng đời này nàng chính là một cái chân chính sinh động nhân, nghĩ đến kiếp trước từng màn, tâm trạng trong lúc nhất thời lại khó mà tự bình. Nàng đang làm gì, chẳng lẽ là đã bỏ đi chống cự hay sao? Không nên à, ta xem cô gái này trước vẫn là quả quyết sát phạt, không nên vào lúc này liền xuất thủ dũng khí cũng không có. Một số người trợn tròn cả mắt, đối Lâm Nguyệt Hy phản ứng lộ ra cực kỳ không hiểu. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xiên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 35, một kiếm. Mặc dù bọn họ không cho là Lâm Nguyệt Hy sẽ là Mạc gia thiên nữ đối thủ, nhưng tối thiểu năng lực phản kháng vẫn có. Nhưng là bây giờ Lâm Nguyệt Hy nhưng thật giống như buông tham một dạng, căn bản không có muốn chống cự ý đồ. Ở loại tình thế này bên dưới, một giây kế tiếp, Lâm Nguyệt Hy sẽ chết ở Mạc gia thiên nữ trong tay. Mạc gia thiên nữ là hắc ám chi thể, đây là một loại cực kỳ thưa thất thể chất, tu luyện tới cực hạn, có thể cùng hắc ám dung hợp vào một chỗ, thậm chí có thể hóa thân hắc ám. Mạc gia thiên nữ đối với hắc ám chi thể tu luyện hiện nhưng đã có nhất định hòa hậu, vì vậy xuất thủ chi tốc độ cực nhanh, lại vô thanh vô tức, giống như đột nhiên từ trong bóng tối nô ra như thế. Mắt nhìn mình chủy thủ liền muốn cắt vỡ Lâm Nguyệt Hy cổ họng, Mạc gia thiên nữ trên mặt không có bất kỳ biểu tình, ngược lại trở nên càng băng lạnh. Từ tiến vào nguyên linh bí cảnh ngày lên, trên tay nàng đã dính đầy máu tươi, Lâm Nguyệt Hy chỉ là trong đó hơi xuất sắc một cái mà thôi. Ngoại giới rất nhiều người giờ phút này đã lắc đầu thở dài đứng lên, Lâm Nguyệt Hy kết quả đã rõ ràng. Ha ha, đây chính là ta Mạc gia thế hệ này thiên nữ, cũng không so với bất hủ thế lực những thứ kia truyền nhân kém. Mạc gia thái thượng trưởng lão sờ râu một cái, không nhịn được cười ra tiếng. Ngay tại Mạc gia thiên nữ chủy thủ trong tay khoảng cách Lâm Nguyệt Hy cổ họng chỉ còn một tấc khoảng cách thời điểm, Lâm Nguyệt Hy đáy mắt đột nhiên tỏa sáng một vệt hào quang. Nàng nhẹ nhàng nhìn Mạc gia thiên nữ liếc mắt, trong con ngươi không có bất kỳ cảm tình, giống như ở mắt nhìn xuống một cây cỏ, một viên đá một dạng vô cùng hờ hững. Chẳng biết tại sao, chống lại Lâm Nguyệt Hy cặp kia không chứa bất kỳ cảm tình gì con ngươi, trong lòng Mạc gia thiên nữ không nhịn được run lên, không lý do cảm thấy một loại sợ hãi. Cùng những người khác ánh mắt bất động, Lâm Nguyệt Hy trong mắt là thật không có bất kỳ cảm tình, không chỉ không có phẫn nộ, hốt hoảng, ngay cả một tia sát ý cũng không có. Giống như hết thảy ở trong mắt nàng đều là nhỏ nhặt không đáng kể, không có bất kỳ sự vật có thể làm cho nàng trở nên động dung. Mặc dù đều là hắc ám chi thể, nhưng ngươi cuối cùng không phải nàng. Một đạo tiếng thở dài từ Lâm Nguyệt Hy truyền tay ra, ngay sau đó, Lâm Nguyệt Hy xuất thủ. Vẫn như cũng là thanh kia một kiếm, bình thường, nhưng cái thanh này một kiếm ở Lâm Nguyệt Hy trong tay lại phảng phất là vô thượng thần binh một dạng lộ hết tài năng. Không biết tại sao sử lượng nổi lên một đạo kiếm quang, này một đạo kiếm quang không tầm thường chút nào, lại phảng phất chiếu sáng cả thế giới, làm cho tất cả mọi người đều đưa sự chú ý đặt ở đạo kiếm quang này trên. Thời gian vào giờ khắc này phảng phất ngưng, không khí cũng yên tĩnh lại. Ở một kiếm này bên dưới, Mạc gia thiên nữ bóng người cũng từ trong bóng tối hiện lộ ra. Nàng nơi ngực cắm một thanh kiếm, chuôi kiếm nhất là ở Lâm Nguyệt Hy trong tay nắm. Ba tháp, ba tháp. Từng giọt máu tươi theo thân kiếm chảy xuôi đi xuống, nhỏ giọt xuống đất, phát ra dễ nghe thanh âm. Mạc Gia Thiên nữ trừng lớn con mắt, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin, nàng cổ họng run rẩy, cố gắng làm cho mình phát ra âm thanh. Nàng sinh mệnh lực cũng không có ngay đầu tiên trôi qua, nàng nhìn nơi ngực thanh kiếm kia, dùng tay chỉ Lâm Nguyệt Hy. "Ngươi, ngươi." Mạc Gia Thiên nữ tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nàng chưa kịp nói xong câu đó, thân thể nàng liền hoàn toàn ngã xuống. Đến đây, Mạc Gia Thiên nữ chết. Không thể nào. Ngoại giới trong hư không đột nhiên vang lên một đạo giống giận tiếng, phảng phất một đạo kinh lôi một dạng ở cái này giống giận bên dưới, nửa bầu trời phảng phất đều run rẩy đến, tựa hồ không chịu nổi cổ lửa giận này. Chỉ thấy Mạc Gia Thái thượng trưởng lão bỗng nhiên chuyển thân đứng lên, hắn nắm tay chặt chẽ nắm lại, cặp mắt tử tử địa nhìn chằm chằm Mạc Kiếng, nhìn Mạc Gia Thiên nữ thi thể. Trong lòng dưới khiếp sợ, hơn nữa lửa giận đánh vào, Mạc Gia trên người Thái thượng trưởng lão khí tức không che giấu chút nào bại lộ ra. Đứng ở phía dưới mọi người chỉ cảm thấy một cổ phô thiên cái địa khí thế từ không trung truyền tới, cổ hơi thở này giống như đại dương mênh mông một dạng mà bọn họ chính là trong biển rộng một chiếc thuyền nhỏ, tùy thời đều có nghiêng đổ khả năng. Tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, bọn họ đều là các cái thế lực trung đỉnh cấp nhân vật, vốn tưởng rằng coi như so ra kém trong hư không những đại nhân vật kia, cũng không phải kém quá nhiều. Ai biết ở Mạc Gia Thái thượng trưởng lão chỉ là hiện lộ khí tức, liền đưa bọn họ ép tới không ngóc đầu lên được, này là kinh khủng bực nào thực lực a. Đừng nói Mạc Gia Thái thượng trưởng lão không dám tin tưởng bên trong phát sinh hết thảy. Ngay cả những người khác giờ phút này trong lòng cũng dao động sợ tới cực điểm, nhận thức vì mình nhìn lầm rồi. Mạc Gia Thiên nữ chính là Mạc Gia thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh, thực lực mạnh, đã đứng ở trẻ tuổi chót đỉnh, so với Tần Tu Chi Lưu cũng chỉ là kém hơn một chút mà thôi. Nhưng mà nhân vật bậc này lại chết ở một cái 10 tuổi cô bé trong tay. Một kiếm, cô bé kia chỉ ra rồi một kiếm. Đây mới là để cho tất cả mọi người cảm thấy bất khả tư nghị phương, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ bên dưới, rất nhiều người không nhịn được cảm thấy một trận tê cả da đầu. E là cho dù Tần Tu vị này kiếm đạo Hạo Dương ra tay toàn lực, cũng không khả năng một kiếm liền giết Mạc Gia Thiên nữ đi. Này là kinh khủng bực nào thực lực, làm sao có thể xuất hiện ở một cái 10 tuổi trên người cô bé. Thật tốt, rất tốt, bất kể ngươi là thần thánh phương nào, trêu chọc ta Mạc Gia, liền nhất định chỉ có thể một con đường chết. Mạc Gia Thái thượng trưởng lão nói liên tục mấy chữ hảo, râu tóc đều dựng, khí tức một trận không ổn định ba động. Sắc mặt băng hàn vô cùng. Lúc này Mạc Gia Thái thượng trưởng lão đã hoàn toàn bình tĩnh lại, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được trong lòng của hắn thao thiên nộ hỏa, hết thảy đều là báo táp tới trước bình tĩnh. Thấy một màn như vậy, rất nhiều người đều dùng thương hại biểu tình nhìn trong mặt gương Lâm Nguyệt Hy liếc mắt, bất kể tiểu cô nương này có nhiều yêu nghiệt, trêu chọc phải Mạc Gia, kết quả đã rõ ràng. Mạc Gia làm việc luôn luôn bá đạo vô cùng, ngoại trừ mấy đại bất hủ thế lực bên ngoài, căn bản không người dám trêu chọc, chớ nói chi là giết bọn họ gia tộc xuất sắc nhất truyền nhân chuyện này. Nếu như Lâm Nguyệt Hy dựa lưng vào nhất lưu thế lực hoặc là bất hủ thế lực, Mạc Gia sẽ còn kiêng kỵ mấy phần, không dám làm quá mức. Nhưng nhìn Lâm Nguyệt Hy vừa mới lúc xuất hiện, rõ ràng cho thấy chính mình một người tới, cũng không có hộ đạo giả đi theo. Coi như Lâm Nguyệt Hy phía sau có cái gì ẩn núp lực lượng, lấy Mạc Gia thế lực, cũng không sợ chút nào. Có thể nói, ở Lâm Nguyệt Hy đánh chết Mạc Gia thiên nữ thời điểm, nàng kết quả liền đã định trước rồi. Mấy vị khác trong hư không đại nhân vật cũng dùng kinh dị ánh mắt nhìn Lâm Nguyệt Hy, ánh mắt không ngừng lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Duy chỉ có đại càn thần sư đối hết thảy đều làm như không thấy, giống như hết thảy đều tại hắn theo dự liệu như thế. Bí cảnh bên trong, ở Lâm Nguyệt Hy đánh chết Mạc Gia thiên nữ sau đó, chung quanh cảnh tượng nhất thời một trận biến hóa, hết thảy đều đang dần dần địa biến mất. Ngay sau đó, cảnh tượng chuyển một cái, tất cả mọi người đều xuất hiện ở một cái quảng trường bên trong. Nơi này trên người mỗi một người cũng dính đầy huyết tinh khí, có người quần áo thậm chí đều bị nhuộm thành rồi đỏ như màu máu, giống như tu la. Vừa mới bắt đầu lúc đi vào sau khi, ước chừng có mấy ngàn người. Nhưng giờ phút này xuất hiện ở nơi này, chỉ còn lại có ước chừng 100 người, đây là bao hàm nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc tổng số. Chương 36, sinh mệnh tinh khí. Thảm thiết, quá thảm ghét. Gần như trên người mọi người đều mang thương, có người thậm chí ném cái cánh tay hoặc là chân, nhìn vô cùng thê thảm. Ngoại giới mọi người thấy một màn như vậy, sắc mặt đã là xanh mét vô cùng, nếu như sớm biết là loại kết quả này, bọn họ thế nào cũng sẽ không tranh đoạt vũng nước đục này rồi. Bọn họ coi như là thấy rõ, này căn bản là những thứ kia đỉnh cấp thế lực giữa một trò chơi. Mấu chốt là những thứ kia đỉnh cấp thế lực nội tình thâm hậu, có thể chơi nổi, bọn họ căn bản không chơi nổi. Trải qua chuyện này, bọn họ hậu bối đệ tử gần như thương vong hầu như không còn, không có thời gian mấy năm, bọn họ chỗ thế lực coi như là không khôi phục được. Ai, cũng được, đều là lòng tham sở trí, chỉ là hại hậu bối chết ở chỗ này, lòng ta thật sự khó ăn. Một số người thở dài một cái, lại không có rời đi luôn. Tất cả mọi người đều muốn thấy được một cái kết quả, nhìn một chút cuối cùng là ai có thể có được món bảo vật đó. Bí cảnh bên trong, Vương Thiên đứng bình tĩnh tại chỗ, trên mặt hắn dính đầy máu tươi, những thứ này huyết có chút là hắn, có là đối thủ. Đáng nhắc tới là, ngay mới vừa rồi trận chiến cuối cùng chung, hắn lại đụng phải Bằng Vũ. Trận chiến này, một người một yêu cũng không có bất kỳ đường lui, mà là ôm hẳn phải chết quyết tâm. Lệnh Vương Thiên không nghĩ tới là, Bằng Vũ tiến bộ lại là to lớn như vậy, trước hắn có thể vững vàng áp chế Bằng Vũ một đầu. Nhưng bây giờ cùng đối phương không phân cao thấp, này nhất định là một trận đổ máu. May mắn cuối cùng Vương Thiên bằng vào chính mình mới học được một chiêu bí pháp, thiêu đốt chính mình linh khí, mới miễn cưỡng đem Bằng Vũ đánh chết. Bất quá hắn trả giá thật lớn cũng là thê thảm, ngay cả trong cơ thể kinh mạch cũng bị chấn bể gần nửa, trong thời gian ngắn đã đánh mất sức chiến đấu. Vương Đằng toàn thân áo đen, bá đạo vô cùng đứng ở phía trước nhất vị trí, cái khuôn mặt kia đao tức như vậy trên khuôn mặt tiết lộ ra tia tia dùng mình, một đôi tràn đầy khiêu khích ánh mắt khắp nơi nhìn tới nhìn lui. Phàm là bị hắn thấy nhân, cũng không nhịn được túi đầu, sinh sợ làm cho người này chú ý. Rất nhiều người cũng không khỏi thở dài một cái, bọn họ liều sống liều chết, chịu hết trọng thương mới có thể giết ra khỏi chúng đây, đứng ở chỗ này. Mà xem xét lại Vương Đằng, trên người mặc dù cũng có nhuộm máu tươi, thế nhưng rõ ràng không phải hắn, nói cách khác, mới vừa rồi trong chiến đấu, Vương Đằng căn bản không có bị thương. Loại này chênh lệch thật sự là quá lớn, bây giờ bọn họ người bị trọng thương bên dưới, căn bản không thể nào là Vương Đằng hạng nhân vật này đối thủ. Không hổ là có đại đế phong thái nhân vật a. Một số người trong lòng im lặng, hoàn toàn đánh mất cùng Vương Đằng tranh hùng chi tâm. Ừ. Đang lúc này, Vương Đằng đột nhiên chú ý tới một người, chủ yếu là người này quá rõ ràng rồi. Người khác khi nhìn đến hắn thời điểm, cũng sẽ túi lầu xuống, không dám cùng hắn mắt đối mắt, ngay cả Càn Tinh Hà mới vừa rồi cũng nghiêng đầu qua đi, không muốn cùng hắn chống lại. Có thể là người này lại trực lăng lăng nhìn hắn, căn bản không có chút nào muốn né tránh ý tứ. Để cho Vương Đằng khó chịu là, đối phương trong đôi mắt không có bất kỳ hốt hoảng, ngược lại tràn đầy hờ hững cùng vẻ khinh thường, giống như là nhìn một người đi đường. Này rõ ràng là hắn nhìn về phía người khác mới sẽ có mắt thần, nhưng là bây giờ lại có người dùng loại ánh mắt này nhìn mình. Loại này bị người khác không thèm chú ý đến cảm giác thật sự là quá khó chịu, Vương Đằng trong lòng nhất thời không nhịn được sinh lòng một cỗ sát ý. Hắn bình sinh làm việc luôn luôn bá đạo vô cùng, chỉ cần là không ưa nhân, tiện tay liền giết, căn bản không cho phép bất luận kẻ nào không vâng lời hắn. Đừng nói chỉ là một vô danh tiểu tốt, coi như là bất hủ thế lực truyền nhân, có lúc cũng phải né tránh hắn mấy phần. Ánh mắt của Lâm Nguyệt Hy lạnh lùng nhìn phía xa người kia, ở trong mắt người khác còn như thiên thần một loại Vương Đằng, trong mắt hắn nhưng là cùng thường nhân không khác. So với thiên phú, lại có gì nhân có thể so với được cho nàng? Hơn nữa, thiên phú cũng không thể đại biểu hết thảy, rất nhiều ngày chi phí cao tuyệt hạng người, có thể lớn lên cuối cùng chỉ là số ít, phần lớn cũng bỏ mạng ở rồi trong quá trình trưởng thành. Lúc này, chung quanh những người khác rốt cuộc phát hiện bầu không khí bất đồng, nhất là khi thấy Vương Đằng vẫn đang ngó chừng một cái địa phương nào đó nhìn lên, bọn họ cũng theo Vương Đằng con mắt nhìn qua. Chỉ thấy một cái ước chừng 10 tuổi khoảng đó cô bé đứng bình tĩnh tại chỗ, tay nắm một thanh một kiếm, cả người trên dưới không nhiễm một hạt bụi, liền một vệt máu cũng không thấy được. Màn này lộ ra vô cùng quỷ dị, rất nhiều người không nhịn được gầm thầm nuốt một ngụm nước miếng, liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, rất sợ gặp chỉ ngư chi ương. Có thể sống đến bây giờ, cũng không phải người ngu, mặc dù Lâm Nguyệt Hy nhìn tuổi tác rất nhỏ, có thể nhưng không ai dám khinh thị nàng. Đùa, có thể sống đến bây giờ, hơn nữa trải qua liên tục đại chiến, trên người vẫn không có bất kỳ thương thế, toàn trường gần có một bạt thai khoảng đó số người. Mấy người kia tất cả đều là các đại đỉnh cấp thế lực truyền nhân, không có một là đơn giản nhân vật. Vương Thiên xa xa thấy một màn như vậy, nhất thời không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt, bây giờ bảo vật còn chưa có xuất hiện, chẳng lẽ hai người này thật muốn động thủ? Mặc dù hắn cái kia ca ca rất khủng bố, thực lực sâu không thấy đáy, nhưng hắn cũng biết rõ Lâm Nguyệt Hy quỷ dị chỗ, đó là một loại để cho người ta ngưỡng mộ núi cao cường đại. Hai người này thật đánh, kết quả thật đúng là không thể biết trước. Tân Tu, Càn Tinh Hà còn có Lăng Thủy Hàn đám người đều nhìn lại, nhất là nhiều chú ý Lâm Nguyệt Hy một hồi, không chút nào muốn nhúng tay ý tứ. Vương Đằng lúc này đã âm thầm nắm chặt quả đấm, cặp mắt không nhịn được nhỏ híp lại, một ít quen thuộc Vương Đằng nhân đều biết, đây là hắn gần sẽ ra tay điểm báo trước. Giờ khắc này, không khí hiện trường nhất thời ngưng động. Đại chiến, tựa hồ chạm một cái liền bùng nổ. Đột nhiên, một đạo nhu hòa bạch quang từ không trung sáng lên, một cổ đậm đà sinh mệnh khí nhất thời bọc lại mọi người, vô cùng vô tận sinh mệnh tinh khí dâng lên chúng bên trong cơ thể. Tại này cổ sinh mệnh khí dễ chịu bên dưới, trên người mọi người thương thế lại đang như kỳ tích khép lại, đứt gãy kinh mạch cũng ở đây thần kỳ tự lành đến. Ngay cả một ít ném cánh tay nhân, chỉ thấy bọn họ nơi bả vai một trận ngoạn ngoại, một cánh tay lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dài đi ra. Đây là chuyện gì xảy ra, ta thương lại được rồi. Ha ha, ta đứt gãy kinh mạch cũng hoàn toàn khôi phục rồi, hơn nữa còn so với trước kia muốn bền bỉ rất nhiều. Ta tu vi lại đột phá, trời ơi, đây là thần tích sao? Rất nhiều người hưng phấn vô cùng, vốn tưởng rằng người bị thương nặng, sau này con đường tu luyện lúc đó đoạn tuyệt, thậm chí rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Không nghĩ tới hạnh phúc tới lại là đột nhiên như thế, chỉ là trong chốc lát, bọn họ bị thương lại toàn bộ khôi phục lại. Cả người trạng thái thậm chí so với trước kia còn tốt hơn. Sinh mệnh bổn nguyên chi khí. Lâm Nguyệt Hy hít sâu một hơi, lặng lặng cảm thụ vẻ này bàng bạc sinh mệnh chi lực, tự lẩm bẩm. Ở trong lúc bất chợt biến hóa bên dưới, mới vừa rồi dương cung bạc kiếm bầu không khí nhất thời tan thành mây khói, tất cả mọi người đều đắm chìm trong chung quanh dị tượng bên trong, không hề đi chú ý gần sắp đến đại chiến. Chương 37, 15 cái vị trí. Rất nhiều người cũng cảm nhận được đột phá cơ hội, rối rít ngồi xếp bằng ngồi xuống, muốn nhân cơ hội này tiến hành đột phá. Ở rất nhiều người xem ra, cái này hoặc giả chính là bí cảnh khen thưởng. Chỉ có sống đến bây giờ người mới có thể hưởng thụ lấy được. Chỉ có một số ít nhân cảm nhận được dị thường, chuyện ra thường cực nhất định có yêu, có lúc những phần thưởng này cũng không phải dễ cầm như vậy. Đang lúc này, từng đạo kêu lên tiếng đột nhiên vang lên, hấp dẫn người sở hữu sự chú ý. Mau nhìn, đó là cái gì? Thật là lớn một cánh cửa, ta cảm nhận được bảo vật đối với ta triệu hoán, bảo vật nhất định sẽ ở đó cánh cửa sau. Chỉ là này cổ không biết tên lực lượng liền mang đến cho chúng ta rồi chỗ tốt to lớn, khó có thể tưởng tượng chân chính bảo vật rốt cuộc sẽ là dạng gì. Theo ánh mắt mọi người nhìn, chỉ thấy một cánh to lớn thanh đồng cổ môn chậm rãi hiện lên cách đó không xa, hơn nữa đang không ngừng ngưng tụ. Phía này thanh đồng cổ môn lớn vô cùng, lại tản ra mênh mông vắng lặng khí tức, phảng phất tự thượng cổ thời kỳ liền tồn tại ở nơi này như thế, trải qua vô số năm. Ở thanh đồng trên cửa đá in đủ loại yêu thú đồ án, ngũ hoa bát môn, cho dù yêu tộc thiên kiêu lần nữa, cũng nhận thức không hoàn toàn những thứ này yêu thú đồ án đại biểu cái gì. Bởi vì rất nhiều yêu thú đã từng huy hoàng nhất thời, thậm chí thống trị quá toàn bộ đại lục, nhưng cuối cùng cũng chôn vùi ở thời gian trong trường hạ, không có vén lên bất kỳ đợt sóng. Ngoại giới rất nhiều người giờ phút này cũng từ từ địa nhìn chằm chằm phía này đột nhiên xuất hiện to lớn thanh đồng cổ môn, ánh mắt đờ đẫn, tràn đầy không dám tin. Cho dù đủ loại nặng nề không gian, bọn họ cũng có thể cảm nhận được phía này thanh đồng cổ môn bất phàm, nhất là phía trên khắc hoa văn, vẹn vẹn xem một chút, liền để cho bọn họ có loại mục huyễn thần mê cảm giác, khó mà thích ứng. Cánh cửa này thật là nhân có thể chế tạo ra tới sao? Một số người cũng sinh lòng loại nghi vấn này, không nghi ngờ chút nào, hôm nay thấy hết thảy, cũng vượt ra khỏi bọn họ tư tưởng nhận thức. Giờ khắc này, ngay cả siêu thoát ra khỏi trần thế thần triều thần sư cũng chậm rãi mở hai mắt ra, hơi lộ ra đục ngầu ánh mắt nhìn một cái thanh đồng cổ môn, trên mặt thoáng qua một đạo buồn bã. Đối mặt bảo vật cám dỗ, rất nhiều người thật sự là ngồi không yên, liền vội vàng sử xuất tốc độ nhanh nhất chạy tới thanh đồng cổ môn chỗ phương hướng. Lúc này, một đạo tiếng nổ từ thanh đồng cổ môn sau đó truyền tới, phản phất thiên ngoại chi âm một dạng chấn người sở hữu màng nhĩ một trận phát run. Cùng lúc đó, một đạo to lớn mà lại mênh mông ý niệm bao phủ ở rồi người sở hữu, một cổ bàng bạc tin tức tràn vào người sở hữu não hải. Đây là mọi người đồng loạt sững sờ, liền vội vàng đắm chìm tâm thần, tiêu hóa nguồn tin tức này. Trong lúc nhất thời, trang thượng lại như kỳ tích tiến tĩnh lại, không có ai tiếp tục đi về phía trước, cũng không có người chọn động thủ, tất cả đều ở tiêu hóa vẻ này tin tức. Chỉ chốc lát sau, gần như tất cả mọi người đều tiêu hóa xong trong tin tức bao hàm nội dung. Mọi người sắc mặt đang không ngừng biến hóa, đã có người sắc mặt đỏ lên, hô hấp dần dần biến thành ồ ồ, dùng vô cùng nóng bỏng ánh mắt nhìn thanh đồng cổ phía sau cửa, phảng phất đang nhìn tuyệt thế chất bảo. Không chỉ có như thế, một cổ không khí quỷ quái ở trong đám người lan tràn ra, mỗi một người cũng lặng lẽ cùng người bên cạnh kéo ra khoảng cách nhất định, dùng vô cùng ánh mắt cảnh giác nhìn người chung quanh, liền ngay cả này cùng tông tộc cũng không ngoại lệ. Ở trong mắt mọi người, trừ mình ra, những người khác trở thành địch nhân, ở chỗ này, ở quan hệ thân mật cũng không thể tín nhiệm. Hiển nhiên, mới vừa rồi đạo kia trong ý niệm bao hàm tin tức đối mọi người ảnh hưởng rất lớn. Làm học xong vẻ này tin tức sau đó, tất cả mọi người đều ý thức tới, nguyên lai chàng này bí cảnh lịch luyện vẫn chưa kết thúc. Căn cứ vẻ này tin tức nội dung, cùng với nói đây là một trận lịch luyện, không bằng nói đây là một trò chơi, một trận chỉ có cường giả khả năng sống tồn đến cuối cùng trò chơi. Hiện trường giờ phút này đã còn dư bách nhân khoảng đó, này hơn trăm người tất cả đều là các thế lực lớn đỉnh cấp thiên tiêu, từng cái thả ở bên ngoài đều là danh tiếng nổi tiếng tồn tại. Nhưng là dựa theo tin tức nhắc nhở, bọn họ này trăm người đến cuối cùng chỉ có thể có 15 người mới có thể sống sót, chỉ cần có thể trở thành 15 người người, liền tất nhiên có thể có được một món chân bảo hiếm thế. Đây tuyệt đối là một cái vô cùng kinh người tỷ lệ, đối những cường giả kia mà nói là một cái phúc âm, nhưng đối với một ít thực lực chưa đủ người mà nói tựa như cùng một đạo sét đánh ngang tai một dạng thiếu chút nữa để cho bọn họ tâm thần thất thủ. Rất nhiều người sắc mặt trắng bệch vô cùng, có một loại mãnh liệt muốn chạy khỏi nơi này xung động. Đương nhiên, tỷ như Tần Tu, Vương Đẳng cùng với Càn Tinh Hà đám người lạt thì sắc mặt hưng phấn, ánh mắt không ngừng ở trong đám người du đãng, giống như đang tìm con mồi. Loại này quy tắc chính cùng bọn họ tâm ý, lấy thực lực của bọn hắn, phần trăm bách hội trở thành kia 15 người một trong, nói cách khác coi như cuối cùng bọn họ không chiếm được trong truyền thuyết món đồ kia, cũng tất nhiên sẽ lấy được một món cái gọi là chân bảo hiếm thế, đây cũng tính là không tệ thu hoạch. Lâm Nguyệt Hy đáy mắt tản mát ra một đạo tinh quang, tay trái đã nhẹ nhàng khoác lên trên chuôi kiếm, nàng mục tiêu cũng không phải kia 15 cái bảo vật, mà là trong truyền thuyết món đồ kia. Không có người có thể ngăn trở nàng, coi như là Tần Tu, Vương Đẳng chi lưu. Chỉ cần đối với nàng sinh ra trở ngại, nàng sẽ không để ý một kiếm giải quyết đối phương. Rất nhiều người trong lòng cũng trở nên thấp thỏm bất an, nhất là ở một ít xâm lược tính ánh mắt nhìn soi mói, càng làm cho bọn họ tâm sinh sợ hãi, có như đứng đống lửa cảm giác. Mặc dù có thể sống đến bây giờ nhân, đều là thực lực và tâm tính vượt xa bạn cùng lứa tuổi tồn tại, nhưng bọn hắn dù sao vẫn là một đám 15-16 tuổi thiếu niên, lần đầu tiên đối mặt sinh và tử lựa chọn, khó tránh khỏi sẽ vô cùng hốt hoảng. Đang lúc này, Càn Tinh Hà cười to một tiếng, đột nhiên đứng dậy, ánh mắt băn khoăn một vòng, lớn tiếng nói: "Căn cứ quy tắc từng nói, một hồi thanh đồng cổ môn sẽ mở ra, cuối cùng chỉ có 15 người có thể còn sống. Ta xem như vậy quá phiền thoái, không như bây giờ chúng ta liền quyết ra cuối cùng 15 người, nhìn xem rốt cục ai có thể đứng cuối cùng." Càn Tinh Hà tiếng nói vừa dứt, Vương Đẳng cũng lập tức đứng dậy, chỉ thấy trên mặt hắn thoáng qua một đạo thị huyết như vậy quan mang. "Như vậy rất tốt, cũng tiết kiệm đợi một hồi phiền thoái, ta khuyên một ít người hay lại là tự đi kết thúc được, nói như vậy không chừng còn có thể lưu lại toàn thây." Vương Đẳng sắc mặt âm lãnh cười một tiếng, nhất là nhìn nhiều Lâm Nguyệt Hy mấy lần. Lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra Lâm Nguyệt Hy bất phàm, bất quá vậy thì như thế nào? Hắn đã sớm có vô địch chi tâm, chỉ cần là người trong cùng thế hệ, vô luận là ai, hắn đều có lòng tin chiến thắng đối phương. Không thể không nói, Vương Đẳng có thể đứng đến trẻ tuổi đỉnh cao nhất, đúng là có vượt qua còn lại thiên kiêu địa phương, nhất là loại này đồng bối vô địch tâm cảnh, liền không phải người bình thường có thể có được. Theo Vương Đẳng cùng Càn Tinh Hà tỏ thái độ, hiện trường lập tức một trận hốt hoảng, mà Tần Tu cùng Lăng Thủy Hàn đám người chính là một mực giữ yên lặng, không nói gì. Nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, yên lặng liền đại biểu đồng ý. Chương 38, Lãnh huyết. Giờ khắc này, rất nhiều người sắc mặt đại biến. Bọn họ chỗ thế lực vừa không phải nhất lưu thế lực, cũng không phải bất hủ thế lực, vì vậy nhất định sẽ thành là thứ nhất cái bị dọn dẹp đối tượng. Quả nhiên, ở mấy đại đỉnh cấp thế lực truyền nhân đứng ra tỏ thái độ sau đó, một ít đến từ nhất lưu thế lực cùng bất hủ thế lực người nhất thời liên hiệp đứng lên, không có hảo ý nhìn về phía những người khác. Yêu tộc thiên kiêu cũng sắc mặt của là cực kỳ khó xem, bọn họ cũng phi nhân loại, tự nhiên không thể nào cùng những người khác liên hiệp. Mặc dù bọn họ yêu tộc thực lực cũng không yếu, thậm chí không thua với bất kỳ bên nào bất hủ thế lực, có thể đối mặt nhiều như vậy đỉnh cấp thế lực liên hiệp, cũng là một cây chẳng chống vững nhà, song quyền nan địch tứ thủ. Dưới cái nhìn của bọn họ, đại chiến một khi mở ra, bọn họ tình cảnh đem sẽ cực kỳ chật vật. Tần Tu mặt như ngọc, mặc dù là bộ dáng thiếu niên, có thể là một bộ cực kỳ già dặn dáng vẻ, trên mặt hắn từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt, giống như tới đây du ngoạn như thế, lộ ra bình tĩnh. Lúc này, Tần Tu đi phía trước bước mấy bước, làm cho tất cả mọi người sự chú ý đều tập trung vào trên người hắn. Chỉ thấy Tần Tu đảo mắt nhìn một vòng, cuối cùng đưa mắt rơi vào yêu tộc trên người mọi người, trong đôi mắt lóe lên không khỏi hào quang. Thấy như vậy tình hình, yêu tộc mọi người trong lòng một lộ bộ, hô thầm một tiếng không được, nên tới cuối cùng vẫn phải tới. Quả nhiên, Tần Tu đối người chung quanh ôm quyền, mở miệng nói: "Chư vị, ta xem tại giải quyết trong nhân tộc bộ mâu thuẫn trước, hẳn còn trước đem những thứ này yêu tộc thanh trừ hết. Vạn năm đến, yêu tộc cùng nhân tộc quan hệ một mực không được, không biết bao nhiêu nhân tộc đồng bào táng thân ở yêu tộc trong tay, chúng ta thân vì nhân tộc thế hệ trẻ đại biểu, tự nhiên phải nhận lãnh đối kháng yêu tộc nhiệm vụ lớn. Bây giờ bảo vật sắp xuất hiện, chúng ta càng hẳn bảo vệ nhân tộc vinh dự, không thể để cho ta nhân tộc chí bảo rơi vào yêu tộc trong tay. Cho nên theo ý ta, chúng ta cần phải trước liên hợp lại, đem những thứ này yêu tộc người giải quyết hết, sau đó sẽ giải quyết trong chúng ta bộ mâu thuẫn." Tần Tu thẳng thắn nói, trong lời nói, nghiễm nhưng đã đem nhân tộc cùng yêu tộc đối dựng lên, nhận thức đầu mục chuyện cần phải giải quyết yêu tộc. Tần Tu tiếng nói vừa dứt, yêu tộc trên mặt mọi người lập tức lộ ra vẻ giận dữ, cặp mắt phun lửa, hận không được đem Tần Tu thiên đao vạn quả. Một vị yêu tộc không nhịn được lửa giận trong lòng, nhất thời đứng dậy, nhìn Tần Tu nổi giận nói: "Thật là thật không biết xấu hổ nhân loại, cái này bí cảnh xuất hiện trước nhất ở chúng ta Bắc Hoang Sơn Mạch, hơn nữa còn là yêu tộc tiền bối lưu, về tình về lý, cũng là chúng ta yêu tộc vận. Có thể ngươi hồng miệng nhanh chóng giữa, liền đem hắc bạch điên đảo, chúng ta Bắc Hoang Sơn Mạch có thể làm cho các ngươi tiến vào bí cảnh, đã rất cho các ngươi mặt mũi, không nghĩ tới ngươi lại còn muốn dẫn đầu thành trừ tộc ta người, thật là hèn hạ vô sỉ đồ." Tên này yêu tộc người nhắm thẳng vào Tần Tu mũi mang lên, nhìn những người khác một trận trố mắt nghẹn họng. Bình thường Tần Tu một mực cao cao tại thượng, giống như thiên nhân, người khác ở trước mặt hắn liền không dám thở mạnh một cái. Khi nào có người dám ngay mặt như thế mang hắn? Cho dù đủ loại âu ngôn huế ngữ đặt ở trên người, Tần Tu vẫn mặt không đổi sắc, thần sắc hắn lạnh nhạt, cứ như vậy lặng lặng nhìn tên này yêu tộc, tựa hồ đang chờ hắn nói xong. Rốt cuộc, Tần Tu lên tiếng, ngữ khí bình thản hắn, không có bất kỳ gợn sóng. "Tùy ngươi nói thế nào, ngược lại hôm nay các ngươi yêu tộc những người này, nhất định diệt." Nói tới chỗ này, Tần Tu tiếng nói đột nhiên một hồi, trong giọng nói đột nhiên xen lẫn một hơi khí lạnh, để cho người ta có loại không rét mà run cảm giác. "Qua nhiều năm như vậy, ngươi là lần đầu tiên dám như vậy mắng ta người. Thật ra khiến ta thể nghiệm được hơi khác nhau cảm giác. Cho nên, hôm nay, ta bàn cho ngươi chết." Vừa dứt lời, chỉ thấy Tần Tu đưa ra tay trái, chỉ điểm một chút hướng tên kia yêu tộc. Nay chỉ một cái tốc độ cực nhanh, chỉ thấy một đạo chỉ mang phá không đi, ở trong không khí phát ra một đạo nhỏ bé thanh âm, liền xuất hiện ở tên kia trước mặt yêu tộc. Đông đảo yêu tộc người biến sắc, mới vừa muốn động thủ, liền phát hiện một cổ khí cơ xa xa khóa lại bọn họ, để cho bọn họ căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tên kia yêu tộc người sắc mặt đại biến, đáy mắt thoáng qua một đạo sợ hãi. Nhưng mà còn không chờ hắn làm ra phản ứng gì, nay chỉ một cái phong mang liền xuyên thủng đầu hắn. Rốt cuộc, chàng thượng yên tĩnh lại. Người sở hữu lẳng lặng nhìn ngã xuống bộ kia yêu tộc thi thể, một viên tim đều nhảy đến cổ rồi, đối Tần Tu kính sợ trình độ lần nữa tăng cao một cấp bậc. Vừa mới chết đi tên kia yêu tộc đã là yêu tộc trung niên nhẹ đồng lứa đỉnh cấp nhân vật, đặt ở trong nhân tộc cũng tuyệt đối là nhất đẳng cao thủ. Nhưng chính là như vậy một vị tồn tại, nhưng ngay cả Tần Tu chỉ một cái cũng không đỡ nổi, mà là trực tiếp bị trong nháy mắt miểu sát, như vậy có thể thấy Tần Tu trô đáng sợ. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Tần Tu lại khôi phục nhẹ nhàng tốt đẹp công tử bộ dáng, giống như mới vừa rồi giết người không có quan hệ gì với hắn như thế. Sắt. Theo Tần Tu ra lệnh một tiếng, Vô Nhai tông nhân dẫn đầu xông ra ngoài, trực tiếp bắt đầu đánh chết yêu tộc nhân. Không chỉ có như thế, còn có mấy người vọt vào nhân tộc chỗ đội ngũ, hướng về phía những trung đó thế lực nhỏ nhân bắt đầu tàn sát giết. Ở Tần Tu xuất thủ sau đó, Càn Tinh Hà, Vương Đằng mấy người cũng là lần lượt xuất thủ, bọn họ nơi nhằm vào đối tượng không chỉ là yêu tộc, còn có nhân tộc. Từng cổ thi thể ngã xuống trong vũng máu, nhân tộc cùng yêu tộc lần lượt mất mạng, sinh mệnh lộ ra cực kỳ yếu ớt. Võ đạo giới tàn khốc vào giờ khắc này thể hiện tinh tế, vì lợi ích, căn bản không có đồng tộc phân chia, chỉ có ngươi chết ta sống. Ngoại giới, đông đảo thế lực hộ đạo giả cũng chuyển thân đứng lên, sắc mặt xanh mét nhìn mặt kiếm cảnh tượng, giờ khắc này, bọn họ cũng không ngồi yên nữa. Phải biết giờ phút này bên trong bị tàn sát tất cả đều là bọn họ hậu bối, hơn nữa còn là ưu tú nhất cái loại này, nhưng giờ phút này bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn từng cái té xuống đất. Một số người cặp mắt đỏ bừng, trong lòng tức giận thiếu chút nữa xông phá lồng ngực, bọn họ thật hận, hận chính mình thế lực không đủ mạnh, nếu không há lại sẽ như thế bị người chu diệt. Cho dù trong lòng sát ý ngút trời, nhưng bọn họ chỉ có thể nhịn, căn bản không dám biểu hiện ra. Bởi vì không cẩn thận sẽ chọc giận phía trên mấy vị đại nhân vật, từ đó cho chỗ ở mình thế lực mang đến tai họa ngập đầu. Bây giờ bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, đây chính là một trò chơi, màn trò chơi này chỉ thuộc về mấy nhà kia đỉnh cấp thế lực, ít nhất cũng phải nhất lưu thế lực mới có thể tham dự vào, thế lực khác chỉ có thể là nền, liền con chốt thí cũng không bằng. Không thấy yêu tộc bị giết nhiều người như vậy, Bắc Hoang Sơn mạch cũng không có bất cứ động tĩnh gì sao? Đối mặt mấy đại đỉnh cấp thế lực liên thủ, ngay cả Bắc Hoang Sơn mạch bực này nhân tộc cấm địa cũng phải lùi bước, không dám cưỡng ép trêu chọc. Có lẽ khi tiến vào bí cảnh trước, Bắc Hoang Sơn mạch đại năng cũng đã thôi toán đến bước này, nhưng này thì phải làm thế nào đây? Không có người có thể ngăn cản được món đồ kia cắm rỗ, ngay cả Bắc Hoang Sơn mạch đại năng giả cũng không được. Coi như biết rõ đây là một ngôi mộ mộ, vẫn phải là phái tộc trung hậu bối đi trước tranh một chuyến. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xuyên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 39, ta tên là Trần Lập Sơn. Mạng người không ngừng vẫn lạc, máu tươi dần dần hội tụ thành một nhánh suối nhỏ. Cho dù yêu tộc còn có chung thế lực nhỏ nhân cộng lại phải nhiều với mấy đại đỉnh cấp thế lực, có thể đối mặt mấy đại đỉnh cấp thế lực liên thủ, bọn họ vẫn xa xa không phải đối phương đối thủ. Có thể đại biểu các đại đỉnh cấp thế lực tiến vào lần này bí cảnh, thả ra ngoại giới tối thiểu đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài, đại có danh tiếng. Mà xem xét lại những trung đó thế lực nhỏ truyền nhân, cho dù bọn họ ở mỗi người trong thế lực đều là nhất đẳng tồn tại, có thể đối mặt những thứ kia đỉnh cấp thế lực truyền nhân, vẫn còn thiếu rất nhiều nhìn, chỉ là tu vi võ đạo, liền bị áp chế từ từ địa. Chỉ có yêu tộc người có thể cùng đỉnh cấp thế lực miễn cưỡng chống lại, có thể cho dù yêu tộc không yếu, đối mặt mấy đại đỉnh cấp thế lực liên thủ thời điểm, vẫn hoàn toàn hạ xuống lại phong. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều người trên mặt dần dần lộ ra vẻ tuyệt vọng, chiếu khuynh hướng này đi xuống, hắn sao những người này đem toàn bộ chết ở chỗ này. Xem xét lại các đại đỉnh cấp thế lực nhân, trên mặt toàn bộ lộ vẻ giữ tận nụ cười, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Cứ việc trong quá trình chiến đấu, bọn họ nhân cũng bị tổn thương, bất quá đem so sánh với đối phương, điểm này tổn thương hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Bây giờ bọn hắn chính là càng thêm hưởng thụ loại này miêu vai diễn con chuột cảm giác, thậm chí không vội giết sạch đối diện rồi. Tuyệt vọng suy nghĩ dần dần sinh, một số người trên mặt thoáng qua quyết tuyệt vẻ, tựa hồ là quyết định nào đó quyết tâm. Một tên thanh niên quần áo xanh sử dụng ra bí pháp đánh lui đối thủ, sau đó chỉ thấy hắn mang trên mặt bi phẫn vẻ, vận dụng tu vi truyền âm la lớn: "Chư vị, dưới mắt chúng ta đã không có đường lui, bọn họ là muốn đem chúng ta toàn bộ chôn cất ở chỗ này. Cho dù thân phận chúng ta hèn mọn, nhưng cũng không thể như thế bất kỳ sẻ thịt, chẳng lẽ ngươi môn cam tâm bị người coi là heo chó một loại trù diệt sao? Hôm nay chúng ta nhất định phải toàn bộ chết ở chỗ này, có thể cho dù chết, trước khi chết chúng ta cũng phải cắn địch nhân một miếng thịt. Dù sao đều phải chết, không bằng tự oanh oanh liệt liệt, nở rộ cuối cùng quang mang." Nói tới chỗ này, thanh niên quần áo xanh lại ăn đối phương một trường, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, nhưng mà hắn lại chẳng ngó ngàng gì tới, vẫn tiếp tục la lớn: "Ta, ra đời phàm thế tục gia, 11 tuổi bước vào võ đạo tu luyện, bái vào sơn môn. Trải qua năm thứ năm nóng lạnh, cuối cùng tới Tố Linh chi cảnh, trong lúc không biết trải qua bao nhiêu khổ nạn gian khổ. Vốn tưởng rằng cuộc đời này có thể leo lên võ đạo đỉnh, nhìn một chút kia đỉnh phong phong cảnh, ai ngờ hôm nay liền muốn chôn cất mệnh ở đây, có lẽ đây chính là trong truyền thuyết vận mệnh đi, đúng như sư phó từng nói, thiên đạo luân hồi, thế sự vô thường, thế gian hết thảy ngay cả là trong truyền thuyết chân ngã cảnh cường giả cũng khó có thể dùng lời diễn tả được. Nhưng ta thật sự là không cam lòng, dù có chết, ta muốn cũng chết quang mang tận bắn. Ha ha, nhớ tên ta tên là Trần Lập Sơn." Thanh niên quần áo xanh trên mặt đột nhiên lộ ra điên cuồng nụ cười, hắn lấy ra một quả màu đỏ sẫm đan dược, không chút do dự nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, sắc mặt của hắn lập tức trở nên đỏ lên, toàn thân cao thấp gân xanh lộ ra ngoài, cắn chặt hàm răng, tựa hồ đang chịu đựng to lớn thống khổ. Một vị đỉnh cấp thế lực truyền nhân thấy vậy, trực tiếp một kiếm đâm đi qua, muốn kết thúc tính mạng hắn. Có thể thanh niên quần áo xanh đối với lần này lại chẳng ngó ngàng gì tới, đang lúc mọi người kinh hãi trong ánh mắt, hắn đưa hai tay ra trực tiếp chộp tới thanh trường kiếm kia. Rắc rắc. Làm cho tất cả mọi người không tưởng được sự tình xảy ra, thanh kia vô cùng sắc bén trường kiếm lại bị hắn một chảo bể thành lưỡng đoạn. Thanh niên quần áo xanh hai tay không dừng, mà là tiếp tục chộp tới đối phương đầu. Một trận huyết vụ thoáng qua, hai tay của hắn phảng phất là bóp vỡ một cái dưa hấu. Khi mọi người khi phản ứng lại sau khi, trên đất đã nhiều một cổ thi thể không đầu. Cùng lúc đó, thanh niên quần áo xanh trên người khí tức ở tăng lên không ngừng đến, vốn là hắn tu vi chỉ là sơ nhập Tố Linh chi cảnh, có thể ngắn ngủi hai cái hô hấp thời gian, hắn tu vi liền đi tới Tố Linh cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn không đình chỉ. Ầm. Phảng phất một đạo cửa khẩu phá toái thanh âm vang lên. Tố thần cảnh. Một ít đỉnh cấp thế lực nhân không nhịn được kinh hô thành tiếng, rồi rít lui về sau một bước, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Tố thần cảnh, đây đã là tràng thượng trong mọi người tu vi cao nhất rồi, ví dụ như Tần Tu, Càn Tinh Hà, Vương Đẳng bọn người là tố thần cảnh. Về phần những người khác, đại đa số đều là tố linh cảnh mà thôi. Không phải tố thần cảnh, chỉ có thể coi là nửa bước tố thần mà thôi. Càn Tinh Hà lắc đầu một cái, cặp mắt híp lại nhìn thanh niên quần áo xanh, tiếp theo thở dài một cái nói: "Không nghĩ tới hắn lại có một quả phá ma đan, lần này đúng là chúng ta khinh thường, con kiến hôi tuy yếu, có thể cũng hẳn cấp cho nhất định coi trọng. Nửa bước tố thần, cho dù không phải chân chính tố thần cảnh, nhưng cũng đủ để cho rất nhiều người kiêng kỵ rồi. Bởi vì đến tố thần cảnh, tu vi sẽ có một cái chất biến hóa, loại cảnh giới này cùng tố linh cảnh hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp. Cho dù chỉ là nửa bước tố thần, ước chừng phải đánh chết một vị tố linh cảnh đỉnh phong nhân, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình." Lúc này, một tên tóc ngắn thiếu niên đứng dậy, cười ta nhìn về phía thanh niên quần áo xanh, giọng khinh thường nói: "Một vị nửa bước tố thần, liền cho các ngươi kiêng kỵ thành như vậy, các ngươi đã tự kiểm chế thân phận không ra tay, vậy liền để ta làm chém hắn." Tóc ngắn thiếu niên chính là Vô Nhai tông người. Năm nay 15 tuổi, liền đã đạt đến nửa bước tố thần chi cảnh, chính là Vô Nhai Tông bên trong đứng sau thần tu vài người, đều là nửa bước tố thần, tóc ngắn thanh niên lại có đủ lòng tin chém đối phương, bởi vì đối phương tu vi là dựa vào đan dược cưỡng ép tăng lên, cùng hắn loại này từng bước một tu luyện lên, hoàn toàn bất động. Ta rất thưởng thức ngươi cốt khí, yêu thích ngươi hơn dũng khí, có thể ngươi chính là phải chết. Tóc ngắn thiếu niên ánh mắt hơi rét, từng bước một đi về phía đi trước. Đang lúc này, thanh niên quần áo xanh trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị, hắn đáy mắt sâu bên trong mang theo vẻ điên cuồng vẻ. Chỉ nghe thanh âm của hắn khàn khàn nói, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cùng ngươi chính diện chiến đấu ấy ư? Ngươi sai lầm rồi, lầm to. Chẳng biết tại sao, thấy đối phương nụ cười trên mặt, tóc ngắn thiếu niên trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt. Trực giác nói cho hắn biết, nguy hiểm, rất nguy hiểm. Tóc ngắn thiếu niên trong lòng không lý do run lên, tâm thần chấn động giữa, liền muốn lui về phía sau. Nhưng là lúc này, thanh niên quần áo xanh thanh âm vang lên lần nữa, muốn đi. Đã muộn. Tiếng nói vừa dứt, thanh niên quần áo xanh bước về trước một bước, tốc độ cực nhanh vọt vào đối diện trong đám người. Cùng lúc đó, thân thể của hắn đang nhanh chóng bành trướng đến, một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng tựa hồ muốn bộc phát ra. Không được, lui lại mau, này cái kẻ điên, hắn lại muốn tự bạo. Một đạo hơi lộ ra hốt hoảng âm thanh vang lên, này là tới từ ở Lâm gia truyền nhân Lâm Hà. Đã muộn. Nhớ tên ta tên là Trần Lập Sơn. Ầm. Một đạo bình địa kinh lôi âm thanh vang lên, một cổ cuồng bạo cực kỳ lực lượng tại đối diện trong đám người bộc phát ra, không gian vào giờ khắc này run rẩy kịch liệt đến, từng đạo rất nhỏ không gian liệt phùng không ngừng hiện lên. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xuyên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Đại Dũng Khí Giả. Thời gian vào giờ khắc này phảng phất tiến tĩnh lại, trong thiên địa đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng mạnh. Nửa bước tố thần cảnh cường giả tự bạo, này cổ uy lực tuyệt đối không dưới Vu Chân Chính tố thần cảnh cường giả một kích toàn lực. Thân ở tại trung tâm nổ vị trí tóc ngắn thanh niên căn bản không có phản ứng kịp, liền bị cổ năng lượng này đánh vào nghiền nát, trực tiếp biến thành hư vô, tan đi trong trời đất. Không chỉ có như thế, này cổ tự bạo dư âm vẫn ở hướng chung quanh đánh thẳng vào, phàm là bị này cổ dư âm đánh vào đến nhân, chỉ cần tu vi không có đi đến tố thần cảnh, toàn bộ đều trong nháy mắt liền trực tiếp biến thành hư vô. Đáng chết. Vương Đẳng vào giờ khắc này cũng ngồi không yên, mà là không nhịn được tức miệng mắng to một tiếng. Trước hắn tự kiềm chế thân phận, vẫn không có xuất thủ, chỉ là để cho thủ hạ những người đó xuất thủ, nhưng là giờ khắc này, hắn lại không thể không ra tay rồi. Bất quá đối mặt này cổ dư âm nổ, coi như là hắn, cũng phải tạm tránh kỳ phong mang, bởi vì không cẩn thận liền sẽ phải chịu không nhẹ thương thế. Chi Tiền Tần Sửa vẫn luôn là sắc mặt vô cùng lạnh nhạt, phản phất hết thảy đều nắm trong bàn tay như thế, nhưng mà mặt đối với hiện tại loại tràng diện này, khoe miệng của hắn cũng là không nhịn được co quắp mấy cái. Lấy hắn tu vi, cổ năng lượng này dĩ nhiên là không đả thương được hắn, nhưng lại có thể mang đến cho hắn không phiền toái nhỏ. Mấu chốt nhất là, thủ hạ của hắn những người đó căn bản không ngăn được kinh khủng như vậy lực lượng, vì vậy giờ phút này hắn chỉ có thể cưỡng ép xuất thủ, muốn chặn cổ lực lượng này, để cho bọn họ người có thể đủ thiếu tổn thất một chút. Trong lúc nhất thời, các đại đỉnh cấp thế lực người dẫn đầu tất cả đều xuất thủ, có người không người kế tiếp lồng bảo hộ, có người chính là bằng vào chính mình sức mạnh thân thể, trực tiếp đỡ được một bộ phận năng lượng. Mấy hơi thở sau đó, tràng thượng rốt cuộc yên tĩnh lại. Khi thấy chung quanh cảnh tượng lúc, Tần Tu, Càn Tinh Hà đám người sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó xem. Cho dù bọn họ ra tay toàn lực, đỡ được không ít năng lượng, có thể thủ hạ bọn hắn người hay là thương vong thảm trọng. Vốn là thủ hạ bọn hắn nhân cộng lại chừng hơn 30 người, nhưng bây giờ chỉ còn lại có không tới 20 người. Chỉ là một trận tự bạo, liền để cho bọn họ hao tổn một nửa số người tay, không thể không nói, cái này tổn thất khó mà lường được, thậm chí để cho bọn họ đều cảm thấy đau lòng. Thực ra nếu như bọn họ có thể chuẩn bị sớm, cũng sẽ không thương vong thảm trọng như vậy, chủ yếu là bọn họ căn bản không có người nào có thể muốn đến một bước này. Các đại đỉnh cấp thế lực nhân tất cả đều là mắt cao hơn đầu nhân vật, ở trong mắt bọn hắn, những thứ này trung thế lực nhỏ nhân tất cả đều là đợi làm thịt dê con, tiện tay liền có thể diệt xuống, trong lòng vô cùng tự nhiên kinh thị. Ai có thể nghĩ tới đây lần đột nhiên toát ra một nhân vật như vậy, không chỉ dựa vào mượn phá ma đan đem tu vi của mình tăng lên tới nửa bước tố thần, hơn nữa lại trực tiếp từ bạo nổ. Đây tuyệt đối yêu cầu cực lớn dũng khí, có lúc, rất nhiều người coi như biết rõ hẳn phải chết, cũng không có gan này tức thì ra bạo nổ. Để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại bọn họ chung bất kỳ một cái nào, đều rất ít nhân có dũng khí làm đến bước này. Trần Lập Sơn. Danh tự này tựa hồ vẫn còn ở tại bọn hắn bên thai vang vọng, chính là cái này nhân cho bọn hắn mang đến khổng lồ như vậy tổn thất, thậm chí thiếu chút nữa đưa bọn họ cũng tống táng trong đó. Thấy trước mặt giống tuyết, chỉ còn lại một vùng đất cằn cỗi, rất nhiều người trong lòng thậm chí dâng lên một loại nhàn nhạt kính nghệ. Coi như Tần Tu Chi Lưu, giờ phút này cho dù sắc mặt vô cùng khó coi, có thể cũng không nói gì. Chân chính đại dũng khí giả, đáng giá người sở hữu kính nghệ. Ngoại giới, giờ phút này tất cả mọi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trong mặt gương cảnh tượng, cánh tay không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy. Một cái râu tóc tất cả bạch ánh mắt của lão nhân kinh ngạc nhìn kia một vùng đất cằn cỗi, hai hàng đục ngầu nước mắt từ khóe mắt dần dần chảy xuống, trong miệng tự mình lẩm bẩm. Lập Sơn, Lập Sơn a. Vị này râu tóc tất cả bạch lão nhân chính là Trần Lập Sơn sư phó, cũng là lần này bọn họ tông môn hộ đạo giả. Trên hư không, mấy vị đại nhân vật cũng là đưa mắt tập trung vào trên mặt kiếng, khi thấy thanh niên quần áo xanh không chút do dự tự bạo thời điểm, ngay cả bọn họ cũng khuôn mặt có chút động, chấn động trong lòng. Một màn này hiển nhiên là bọn họ không nghĩ tới, bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại tình hình, nhưng lại không có người có thể vật liệu đến một bước này. Ước chừng qua hồi lâu, Đại Càn thần triều Lao đế chủ khẽ thở dài một cái, tựa hồ mang theo cảm khái mở miệng nói: "Người này là có người có đại nghị lực, càng là có đại dũng khí giả, còn kiến hôi còn sống trộm, mà người này lại ngang nhiên bị chết, thật là không lo không sợ a. Nếu như có thể sinh ở môn hạ ta, tương lai chi thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng, chỉ là đáng tiếc." Đại Càn thần triều Lao đế chủ sau khi nói xong, mấy người khác trên mặt đều lộ ra im lặng vẻ, hiển nhiên đối với hắn lời nói rất là đồng ý. Bọn họ đều tại nghiêm túc suy tính, nếu như mình môn hạ đệ tử đối mặt loại này hẳn phải chết tình hình, lại sẽ làm ra cái gì lựa chọn, là sẽ yên lặng chờ chết, vẫn sẽ chấp ghép hết tất cả, hết sức quan mang. Kết quả cho ra câu trả lời nhưng lại làm cho bọn họ sắc mặt vô cùng khó xem, bọn họ phát hiện, môn hạ đệ tử cũng có thể làm được lắc đắc không có mấy, thậm chí bọn họ cũng không có bất kỳ nắm chặt. Lúc này, Đại Càn thần triều Lao ánh mắt của đế chủ ở trên mặt kiếm có chút đảo qua, nhẹ nhàng nói: "Tiếp đó, phiền phải a." Bí cảnh bên trong, theo thanh niên quần áo xanh tự bạo, để cho chàng thượng cục diện lấy được một kia hóa giải. Không chỉ có nhân tộc song phương ngây ngẩn, ngay cả yêu tộc tất cả mọi người mặt lộ vẻ khiếp sợ, đáy mắt tràn đầy vẻ khó tin. Sau đó, toàn bộ còn lại yêu tộc người không tự chủ được làm cùng một động tác, đó chính là có chút không người, hướng thanh niên quần áo xanh tự bạo phương hướng túi mình bái chào. Đây tuyệt đối là hiếm thấy một màn, cho tới nay, yêu tộc cùng nhân tộc đều là đối với đứng thẳng một mặt, cũng hận không được đem đối phương chém chết hầu như không còn. Nếu như bàn về tâm tình cao ngạo, yêu tộc thiên kiêu thậm chí càng ở nhân tộc thiên kiêu trên, nhưng là bây giờ yêu tộc đông đảo thiên kiêu lại đồng loạt hướng một cái nhân tộc thi lễ, này đủ để chứng minh trong lòng bọn họ kính nể trình độ. Loại này kính nể đã vượt qua chủng tộc quan niệm, mà là từ đối với đối phương nhân cách cùng với dũng khí kính nể. Cuộc chiến đấu này gần như đem chàng thượng người sở hữu nhân cũng cuốn vào, chỉ có một người không quan tâm, đó chính là Lâm Nguyệt Hy. Không phải là không có nhân muốn ra tay với Lâm Nguyệt Hy, mà là rất nhiều nhân cũng phát hiện Lâm Nguyệt Hy chỗ bất phàm, trọng yếu nhất là Lâm Nguyệt Hy là Vương Đẳng vừa ý đối thủ. Ở Vương Đẳng không nói gì, hoặc là ra tay với nàng trước, không người nào dám mạo hiểm đắc tội Vương Đẳng nguy hiểm đi làm chuyện này. Lúc trước trong chiến đấu, cho dù song phương chết nhiều người hơn nữa, cũng không thể để cho Lâm Nguyệt Hy lộ vẻ xúc động. Chỉ có làm thanh niên quần áo xanh tự bạo thời điểm, Lâm Nguyệt Hy mới hướng cái hướng kia nhìn một cái, đáy mắt thoáng qua một đạo vẻ kinh ngạc. Bất quá, cũng chỉ như vậy mà thôi. Tiếp tục sát, cuộc náo kịch này là thời điểm kết thúc. Chiến đấu tiếp tục tiến hành, lần này, Tần Tu đợi các đại đỉnh cấp thế lực người dẫn đầu rốt cuộc không hề tự kiềm chế thân phận, mà là lựa chọn trực tiếp xuất thủ. Xem bọn hắn dự định, là nghĩ trong thời gian ngắn nhất đêm này kết thúc chiến đấu xuống. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xuyên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 41, con kiến hôi lực. Bọn họ vốn tưởng rằng lập tức rồi cái này mệnh lệnh sau đó, đối diện nhân sẽ lộ ra sợ hãi và vẻ bối rối. Chỉ là để cho bọn họ không nghĩ tới là, đối diện nhân không chỉ không có sợ hãi, trên mặt bọn họ ngược lại tràn đầy một tia điên cuồng, đáy mắt tràn đầy khí tức hủy diệt. Chẳng biết tại sao, thấy một màn như vậy, các đại đỉnh cấp thế lực nhân toàn bộ mặt đều biến sắc. Trong nội tâm không nhịn được dâng lên dùng cả mình. Loại ánh mắt này bọn họ quá quen thuộc, ở mới vừa rồi thanh niên mặc áo lam kia trên người bọn họ liền thấy quá. Bây giờ lần nữa thấy loại ánh mắt này, thật sự có người trong lòng cũng không nhịn được hơi hồi hộp một chút, một loại dự cảm không tốt dần dần dâng lên. Dù sao mới vừa rồi thanh niên quần áo xanh cho bọn hắn mang đến bóng mờ quá lớn, nếu như không phải Tần Tu đám người cuối cùng xuất thủ, bọn họ khẳng định còn phải chết đến rất nhiều người. Bọn họ cũng không phải là muốn học mới vừa rồi cái tên kia đi. Một số người bước chân không nhịn được muốn một hồi, trong lòng lại dâng lên một loại lui về phía sau xung động. Đang lúc này, có một người đột nhiên từ đối diện đứng dậy. Trên người người này tất cả đều là vết máu, quần áo rách nướp, một cánh tay đã biến mất không thấy gì nữa, nơi vết thương còn đi xuống không ngừng nhỏ huyết, nhìn vô cùng thê thảm. Người này nguyên bản cũng là một vị nổi danh thiên tiêu, từ trước đến giờ lấy phong lưu phong khoáng nổi danh, nhưng là trải qua liên tục sau đại chiến, đã biến thành ăn mày bộ dáng, cực kỳ chật vật, nào còn có nguyên lai ngọc diện công tử hình tượng. Trên mặt hắn không hề cam, có tuyệt vọng, có thống khổ, có thể lại không có một chút sợ hãi, từng tia điên cuồng vẻ tại hắn đáy mắt không ngừng lan tràn, tựa hồ muốn thiêu đốt cả thế giới. Trần sư huynh đã vì chúng ta làm gương sáng, ta dù cho là hạt bụi phàm trần, nhưng ta cũng tâm hướng thiên không, oanh oanh liệt liệt tử, cũng tốt hơn bị người coi là heo chó một loại giết. Trần sư huynh, ta tới tìm ngươi rồi. Ha ha ha. Người này hô to một tiếng sau, chỉ thấy trong miệng hắn phát ra điên tiếng cười điên cuồng, cả người khí tức một trận kịch liệt ba động. Ở người sở hữu không dám tin trong ánh mắt, hắn trực tiếp xông về phía đối diện, cùng lúc đó, một cổ năng lượng cường đại ba động lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra. Cái gì? Lại vừa là tự bạo. Các đại đỉnh cấp thế lực người nhất thời không nhịn được mắng thành tiếng. Liên vội vàng hướng bốn phía tránh đi, không dám ngạnh hám cái này năng lượng ba động. Vương Đằng đứng mũi chịu sào, có thể đối mặt này năng lượng cường đại ba động, sắc mặt của hắn không thay đổi chút nào, ngược lại đưa ra một cái tay, trực tiếp chộp tới phía trước. Làm người ta sợ hãi một màn xảy ra, ở Vương Đằng bàn tay bắt về phía trước thời điểm, cổ năng lượng kia ba động lại dần dần chôn vùi ở trong hư không, không có dâng lên chút nào gợn sóng. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, chàng thượng liền khôi phục bình tĩnh. Cùng trước bất đồng là, lần này tự bạo cũng không có tạo thành bất luận kẻ nào thương vong, chỉ có tự bạo người hoàn toàn tiêu tan ở trong thiên địa. Chỉ là sợ bóng sợ gió một trận mà thôi, rất nhiều người cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Mặc dù không có bị tính thực chất tổn thương, có thể người sở hữu sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ khó xem, vốn cho là đối diện nhân nhẹ nhàng thoải mái là có thể giải quyết hết, căn bản không cần phí khí lực gì. Có thể lại không nghĩ tới ở sinh tử dưới tuyệt cảnh, đối diện nhân lại bạo phát ra lớn như vậy dũng khí, đây đã là cái thứ nhì tự bạo người. Loại này không ngờ cảm giác để cho bọn họ cảm thấy rất không thoải mái, giống như vốn là chỉ muốn đá văng ra trước mặt một hòn đá nhỏ, ai biết này hòn đá nhỏ đột nhiên biến thành một khối đá lớn, để cho bọn họ chân đụng làm đau. Một con run dê mà thôi, tự bạo lại có thể thế nào? Thật đúng là nghĩ đến ngươi cũng chạm được rồi tố thần chi lực không được. Thấy tiện tay niết diệt năng lượng ba động, Vương Đằng trên mặt thoáng qua một đạo vẻ khinh thường, vô cùng cao ngạo nói: "Thanh niên quần áo xanh tự bạo sở dĩ uy lực to lớn như vậy, không người nào dám chính diện đánh hám, là bởi vì thanh niên quần áo xanh đã đạt đến nửa bước tố thần chi cảnh. Loại cảnh giới này nhân tự bạo bên dưới, đủ để bộc phát ra có thể so với tố thần cường giả một kích toàn lực uy lực. Mà mới vừa rồi người kia chỉ là sơ nhập tố linh chi cảnh mà thôi, tự bạo uy lực tối đa chỉ có thể tương đương với nửa bước tố thần cường giả một kích toàn lực. Vương Đằng tự nhiên có thể dễ dàng ngăn trở." Sắt. Một đạo tiếng hò giết đột nhiên từ tràng thượng vang lên, tiết lộ ra một cổ tuyệt vọng cùng điên cuồng mùi vị. Giờ khắc này, đông đảo đỉnh cấp thế lực nhân tất cả đều đồng loạt nhìn về phía đối diện, bởi vì cái này tiếng hò giết lại là từ đối diện chuyển tới. Trên mặt tất cả mọi người một trận ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới lại sẽ phát sinh một màn này, giống như một con miên dương chủ động công kích một con sư tử. Bọn họ đây là điên rồi phải không? Đây là đang tự tìm đường chết sao? Bọn họ không phải đang tự tìm đường chết, bọn họ vốn là đã tại tử trên đường. Đáng chết, một bầy kiến hôi mà thôi, vốn tưởng rằng tiện tay là có thể thanh trừ, ai biết lại phiền toái như vậy. Rất nhiều người không nhịn được hùng hùng hổ hổ đứng lên, trước mắt một màn này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ dự liệu, đối mặt nhiều người như vậy tiếng la giết, một số người trong lòng lại không nhịn được sinh ra một cổ sợ hãi. Một bầy kiến hôi, còn muốn viên tiên không được. Vương Đằng sắc mặt run lên, lửa giận trong lòng không nhịn được bung ra, hắn có thể dung nhẫn một con run dế ở trước mặt hắn nhảy nhót. Hắn có thể tiện tay bóp chết đối phương. Nhưng hắn nhưng không cách nào dễ dàng tha thứ một bầy kiến hôi ở trước mặt hắn nhảy nhót, hắn thấy đây là đối với hắn uy nghiêm khiêu khích, đây là để cho hắn không cách nào nhịn được. Tất cả đều đi chết đi cho ta. Hôm nay liền cho các ngươi biết một chút về cái gì mới thật sự là lực lượng. Vương Đằng một tiếng hừ lạnh, chỉ một thân một người xông tới, cho dù đối mặt một đám người, trên mặt hắn cũng không có lộ ra cái gì sợ hãi, ngược lại mang theo một cổ cao ngạo cùng thật sâu khinh thường. Đại Nhật Như Lai trưởng. Chỉ thấy Vương Đằng tay trái hóa trưởng, một cổ nóng bỏng năng lượng ba động từ trên người hắn bộc phát ra, thiên địa vào giờ khắc này phảng phất cũng bắt đầu cháy rừng rực. Ầm. Mặt đất phảng phất cũng run rẩy mấy cái, một trưởng này trực tiếp hướng về rồi đám người, đây là một chiêu không khác biệt công kích. Vương Đằng sau lưng, mọi người thấy một màn như vậy, đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, ám đạo thật là khủng khiếp một trường. Vốn là rất nhiều người cũng đối Vương Đằng không ưa, nhận thức là Vương Đằng đại đế phong thái danh hiệu là phụ thân hắn thổi ra, dù sao Vương Đằng trước rất ít xuất thủ, hơn nữa bọn họ những người này toàn bộ đều là tới từ với các đại đỉnh cấp thế lực nhân, trên căn bản đều là không ai phục ai. Cho đến giờ phút này, Vương Đằng nộ mà ra tay dưới tình huống, bọn họ mới thật sự ý thức được Vương Đằng chỗ kinh khủng. Có thể cùng Tần Tu cũng liệt vào nhân vật, nếu như không có thực lực chân chính làm chống đỡ, chỉ sợ cũng liền Tần Tu cũng sẽ không đáp ứng. Ở một trường này bên dưới, đối diện trực tiếp có mười mấy người bị đánh thành huyết vụ, người bị thương nặng càng là rất nhiều. Không chỉ có như thế, ngay cả yêu tộc người cũng bị dính líu, chừng 7-8 danh đứng gần trước yêu tộc bị một trường này đánh thành nghiền nát. Một trường sau đó, Vương Đằng không có tiếp tục xuất thủ, ngược lại đứng chắp tay, mặt lộ vẻ hài lòng nhìn mình cái tác, tư thái càng phát ra cao ngạo. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xiên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 42, Định Linh Châu. Hắn lại là phải dùng loại phương thức này nói cho đối phương biết, con kiến hôi cuối cùng chỉ là con kiến hôi. Chỉ cần hắn nguyện ý, tiện tay có thể diệt. Đột nhiên, Vương Đằng tâm thần run lên, chẳng biết tại sao, một cổ dự cảm không tốt ở trong lòng hắn nảy sinh. Chỉ thấy hắn nhướng mày một cái, đi về phía trước nhìn một cái, sắc mặt nhất thời lại biến. Giờ khắc này, Vương Đằng lại lui về phía sau. Hắn không có cách nào không lui về phía sau, bởi vì tại hắn trong tầm mắt, đối diện còn lại người sở hữu lại tất cả đều hướng hắn vọt tới, nhưng mà này còn không phải kinh khủng nhất là trên người mọi người đều mang một loại tự bạo năng lượng ba động. Điên rồi, tất cả đều điên rồi. Giờ khắc này, gần đó là lấy Vương Đằng tâm tính, cũng là không nhịn được tức miệng mắng to. Lui lại mau. Không biết là ai hô to một tiếng, tất cả mọi người đều đồng loạt lui về phía sau đi, hận không được lập tức chạy khỏi nơi này. Tất cả mọi người đều hận chính mình thiếu dài hai chân, đối phương những muốn đó muốn tự bạo nhân không chỉ là xông về Vương Đằng, còn có rất nhiều người là xông về bọn họ. Oeng. Từng đạo nổ mạnh như vậy âm thanh vang lên, một số người ở vừa mới tiếp xúc được bên này thời điểm cũng đã tự bạo. Mặc dù biết tự đối mặt là cái gì, nhưng rất nhiều trong lòng người vẫn không có phân nửa sợ hãi, nếu để cho bọn họ làm thứ nhất người dẫn đầu, có lẽ bọn họ không có loại dũng khí này, nhưng khi phía trước có rồi hai vị người dẫn đầu lúc, rất nhiều người trong lòng dũng khí đều bị kích phát. Khó mà hình dung đây là một loại cái dạng gì tình cảnh, nếu như từ trên bầu trời nhìn xuống đi, là có thể thấy trên mặt phảng phất giấy lên từng viên tiểu thái dương. Đúng như trước đã tự bạo hai người nói, không người nào nguyện ý làm đợi làm thịt heo chó, dù có chết, cũng phải hở thả quan mang, con kiến hôi lực, còn có thể kinh thiên. Giáp giáp, giáp giáp. Từng đạo màu đen nhánh không gian liệt phùng không ngừng hiện lên, từng luồng mang theo hư vô khí không gian loạn lưu thấm vào mà ra. Phàm là bị không gian loạn lưu thổi qua địa phương, hết thảy đều biến thành hư vô. Đây không chỉ là một người tiến hành tự bạo, mà là ước chừng mấy chục người tự bạo. Cho dù thực lực của bọn hắn không có đối với mặt mạnh, có thể nhiều người như vậy tự bạo lực lượng cộng lại, vẫn đủ để sinh ra kinh thiên lực lượng, bởi vì đây không chỉ là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Vương Đằng Tung nhưng đã lui về phía sau rất nhanh, có thể vẫn bị cái này năng lượng cho ảnh hưởng đến. Ở cái này năng lượng đánh vào đến trên người hắn thời điểm, Vương Đằng chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một tia đỏ thấm vết máu từ khóe miệng của hắn rỉ ra. Hắn lại bị thương. Mặc dù không phải trọng thương, nhưng cũng là qua nhiều năm như vậy lần đầu tiên bị thương. Lấy Vương Đằng kinh khủng tu vi còn như vậy, những người khác chớ đừng nói chi là rồi, mấy cái đứng núi chịu sào người trực tiếp bị cái này năng lượng chiếm đoạt hết sạch, liền một chút dấu vết đều không có thể lưu lại. Đang lúc này, Tần Tu nhướng mày một cái, hắn rốt cuộc xuất thủ, bất quá hắn cũng không có dùng tự thân tu vi ngạnh hàng cổ năng lượng này, đây là thập phần không sáng suốt sự tình. Chỉ thấy Tần Tu từ nơi ống tay áo lấy ra một quả nước sơn hạt châu màu đen, khi này sao nước sơn hạt châu màu đen lúc xuất hiện, trung quanh năng lượng lại đang từ từ suy yếu. Cùng lúc đó, một đạo tản ra nhàn nhạt hắc quang lồng bảo hộ dần dần tạo thành, hơn nữa lồng trùm lên mọi người chung quanh trên người. Kỳ tích xuất hiện, ở hạt châu này dưới sự bảo vệ, chỉ có một phần nhỏ năng lượng chảy vào, phần lớn năng lượng cũng bị ngăn trở ở bên ngoài. Tốt một quả Định Linh Châu. Càn Tinh Hà thấy được hạt châu này, không nhịn được khen ngợi một tiếng. Định Linh Châu là một kiện cực kỳ nổi danh bảo vật, với rất nhiều năm trước liền đã biến mất không thấy, không nghĩ tới lại là đi tới Tần Tu trong tay. Lợi dụng Định Linh Châu, có thể mang chung quanh năng lượng nhiều nhất cắt giảm xuống 8 phần 10, đây là hạng nhất cực kỳ khủng bố năng lượng, dĩ nhiên, cái này cũng cùng người sử dụng tu vi có liên quan. Lấy bây giờ Tần Tu tu vi, có thể làm cho tới bây giờ bước này, đã tương đương không dễ dàng, quá mức thậm chí đã đến nhanh cực hạn. Hô, rốt cuộc an toàn, đám này đáng chết con kiến hôi, cũng còn khá lần này toàn bộ tử xong rồi. Ở vào Định Linh Châu dưới sự bảo vệ, Lâm Hà trưởng thư liễu nhất khí, xoa xoa trên trán bản không tồn tại mồ hôi lạnh. Long vẫn còn sợ hãi nói. Hắn tiếng nói vừa dứt, rất nhiều người đều lộ ra đồng ý thần sắc cũng biến thành rất là dễ dàng hơn. Các ngươi mau nhìn bên kia. Đột nhiên, một đạo thanh âm run rẩy vang lên, mang theo một loại thật sâu sợ hãi. Nghe vậy, những người khác không tự chủ được theo một hướng khác nhìn sang, khi thấy bên kia cảnh tượng lúc, sắc mặt của bọn họ nhất thời lại biến. Ngoa tạo. Giờ khắc này, ngay cả Tần Tu loại này tao nhã lịch sự hình tượng nhân cũng không nhịn được sổ một câu thô tục, thiếu chút nữa mắng mẹ lên, huống chi là những người khác. Đáng chết, kẻ điên, một bầy kẻ điên. Mọi người thấy rõ, vốn là một mực đứng ở bên cạnh bất động yêu tộc mọi người lại cũng xông về bọn họ, giờ khắc này cảnh tượng, cùng trước giống nhau như lúc. Mỗi một vị yêu tộc trên mặt đều mang một loại quyết tuyệt vẻ, đó là một loại không sợ chết biểu tình, hiển nhiên, giờ phút này bọn họ tâm tính đã đem sinh tử hoàn toàn không quan tâm. Ta yêu tộc người, tuyệt đối không phải mặc cho người giết heo chó. Một đạo kinh khí 10 phần tiếng hô to vang lên, một vị yêu tộc tiên tiêu ở toàn lực đánh ra sau một kích, trực tiếp từ nổ chính mình. Nay vẹn vẹn là người thứ nhất, sau lưng hắn, từng vị yêu tộc người không ngừng xông lên phía trước, đều là sử xuất lực lượng toàn thân sau đó, lựa chọn tự bạo. Bọn họ thật sự đối tượng công kích, chính là nằm ở Định Linh Châu bảo vệ trong phạm vi mọi người. Bọn họ sớm liền đã ý thức được rồi chính mình tiếp theo vận mệnh, nhất định là một con đường chết, chờ đến mấy đại đỉnh cấp thế lực nhân phản ứng kịp sau đó, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Dù sao đều phải chết, nhưng là chết kiểu này, bọn họ nhưng có thể tự lựa chọn, đem so sánh với phần lớn nhân tộc, yêu tộc người huyết tính mạnh hơn, cũng càng thêm đoàn kết. Yêu tộc người tự bạo lực lượng thật sự là quá kinh khủng, cùng chi tiền nhân tộc công kích xong toàn bộ không cùng đẳng cấp. Dù sao những thứ này yêu tộc người tất cả đều là Bắc Hoang Sơn mạch thế hệ trẻ đỉnh cấp thiên tiêu, cho dù chống lại bất kỳ một cái nào bất hủ thế lực, đều là không chút nào hư. Để cho Tần Tu, Vương Đằng đám người cảm thấy kiêng kỵ là, yêu tộc chung có một vị tố thần cảnh cường giả, còn có hai vị nửa bước tố thần tồn tại. Ba vị này tồn tại một khi tự bạo, sở sinh uy lực đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là tai nạn tính. Rốt cuộc, khiến cho bọn họ hại lo sự tình xảy ra. Không có một vị yêu tộc có mảy may do dự, ở một vị nửa bước tố thần yêu tộc thiên kiêu tự bạo sau đó, hai vị khác cũng toàn bộ nở rộ cực hạn rồi quan mang. Giờ khắc này, trong thiên địa màu sắc đều thay đổi, chung quanh mê vụ đô bị ảnh hưởng, trở nên ảm đạm. Định Linh Châu năng lực phòng ngự quả thật rất mạnh, nhưng mới rồi đã tiêu hao phần lớn lực lượng, Tần Tu cũng chỉ là dáng duy trì mà thôi. Bây giờ đối mặt kinh khủng hơn đánh vào, cho dù Tần Tu rót vào lực lượng toàn thân, vẫn chỉ là ngăn cản trong nháy mắt, Định Linh Châu phòng ngự liền bị triệt để phá hủy. Chỉ thấy vốn là chán phóng quang mang Định Linh Châu phát ra một trận khẽ run, phản phất gặp cự đại đả kích một dạng châu trên người quang mang một trận ảm đạm, cuối cùng ngã rơi xuống đất. Tử vong nguy cơ bên dưới, không có ai tiếp tục giữ nguyên, toàn bộ sử xuất tất cả vô liếng, muốn trải qua lần này nguy cơ sinh tử. Thân là các đại thực lực cao cấp kiệt xuất nhất một nhóm truyền nhân, mỗi người trên người đều có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, rất nhiều lá bài tẩy thậm chí chỉ có thể ở lúc sắp chết mới có thể dùng. Đây chính là những thứ kia đỉnh cấp thế lực bồi dưỡng đệ tử một loại phương thức, hắn cũng sẽ không cho ngươi hoàn toàn che chở, rất nhiều lúc đều phải dựa vào chính ngươi đi trải qua. Nguy cơ sinh tử bên trong mới có thể đúc luyện ra cường giả chân chính, này là tất cả thế lực nhận thức chung. Giờ khắc này, có người lấy ra bảo vệ tánh mạng bài, có người lấy ra trong tộc trưởng lão ban cho phòng ngự phụ triện, còn có người lộ ra trên người phòng ngự hộ giáp, chờ một chút. Chương 43, nàng làm sao dám? Có thể nói, mỗi người đều có chính mình lá bài tẩy, hiện vào giờ khắc này, không có người nào sẽ tiếp tục cẩn giấu đi rồi, trước giữ được mạng nhỏ mình mới là mấu chốt nhất. Không biết trải qua bao lâu, hết thể rốt cuộc yên tĩnh lại. Nhìn từ đằng xa đi, chu vi mấy dặm trong phạm vi xuất hiện một cái to lớn hố sâu, từng tia khí tức cuồng bạo không ngừng từ đáy hố ra bên ngoài thấm vào đi ra ngoài. Vương Đằng thứ nhất từ đáy hố đứng lên, cùng trước so sánh, hắn tình trạng có thể nói là tương đương thế thảm. Chỉ thấy cái kia một bộ quần áo bên trên hiện đầy cho bụi, lộ ra vết mướp, không chỉ có như thế, hắn phần lưng còn xuất hiện mấy vết thương, vết máu loang lổ, nhìn giống như là vừa mới trải qua một trận đại chiến sinh tử. Vương Đằng dám nói, đây tuyệt đối là chính mình qua nhiều năm như vậy nhất chật vật một lần, hắn đã lâu không có thể nghiệm qua loại cảm giác này. Mà loại cảm giác này, nhưng là bị hắn một mực xem thường một bầy kiến hôi mang đến cho hắn, có thể nói tương đương trầm trọng. Vương Thiên ngay tại Vương Đằng bên người, mới vừa rồi trong quá trình một mực ở bị hắn che chở đến, nếu không lấy Vương Thiên tu vi mới vừa mới khẳng định là đã chết ở kia trường phong ba bên trong. Mặc dù Vương Đằng đối chính hắn một đệ đệ cũng không ưa, nhưng là dù sao cũng là hắn cùng cha cùng mẹ huynh đệ, vì vậy không thể nào đáp lời chẳng nó ngàng gì tới. Trải qua cuộc phong ba này sau đó, Vương gia còn dư lại người cũng chỉ có ba cái. Cùng trước so sánh Vương gia thực lực có thể nói là giảm bất nhiều, quá mức thậm chí đã có thể nói là tổn thất cùng với thảm trọng. Sợ rằng đây cũng là Vương gia khi tiến vào bí cảnh trước không có dự liệu được, nếu không coi như là bọn họ cũng sẽ cảm thấy cực kỳ nhức nhối. Kế Vương Đằng sau đó, một đạo lại một đạo thân ảnh lục tục đứng lên, gần như trên người mỗi một người đều mang thương. Đương nhiên, cũng có mấy người hoàn toàn chết ở mới vừa rồi kia trường phong ba bên trong, dù sao coi như là lại đủ loại bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, nhưng nếu như thực lực bản thân không đủ, vẫn là không làm nên chuyện gì. Vương gia Vương Đằng, Vô Nhai Tông Tần Tu, Đại Càn Thần Triều Càn Tinh Hà, Thái Sơ Thánh Địa Lăng Thủy Hàn. Mấy cái đỉnh cấp thế lực người dẫn đầu mặc dù coi như tương đối chật vật, nhưng cũng không có bị rõ ràng tổn thương, vì vậy bọn họ chiến lực cũng không có bị rồi ảnh hưởng gì. Thê thảm nhất là thủ hạ bọn hắn những người đó, có người bụng hở ra một cái lỗ thùng to, có người tổn thất một cái cánh tay hoặc là một chân, còn có người trực tiếp bỏ mạng tại này. Loại này thảm trọng, nếu như không phải chính mắt thấy, ai có thể tin tưởng những thứ này đỉnh cấp thế lực yêu nghiệt tiên kiêu cũng sẽ có bây giờ chật vật một màn. Đương nhiên, cho bọn hắn mang đến hết thảy các thứ này nhân càng bi thảm hơn, bởi vì bọn họ bỏ ra sinh mệnh giá, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Đến đây, trừ những thứ này gia đình cấp thế lực nhân, yêu tộc tiên kiêu còn có những trung đó thế lực nhỏ nhân toàn bộ mất mạng, chỉ có một người ngoại trừ. Rất nhanh, các đại đỉnh cấp thế lực còn sống nhân liền phát hiện Lâm Nguyệt Hy tồn tại, toàn bộ ánh mắt mang theo vẻ kinh dị. Cùng trước so sánh, Lâm Nguyệt Hy thật giống như không có bị ảnh hưởng chút nào một dạng, nàng ta một thân trên váy dài, liền một tia cho bụi cũng không có, giống như di thế độc lập tiên nữ. Cho dù mới vừa rồi kia trường phong ba hướng đánh vào trên người Lâm Nguyệt Hy, cũng bị Lâm Nguyệt Hy cực kỳ xảo diệu tránh, cũng không có cho nàng mang đến phiền toái. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì tự bạo những người đó không có đưa nàng trở thành địch nhân duyên cớ, vì vậy Lâm Nguyệt Hy mới vừa rồi đối mặt chỉ là một ít tiểu phạm vi dư âm. Nhìn đứng lặng lặng ở nơi nào Lâm Nguyệt Hy, mọi người trong đầu nhất thời xuất hiện một cái từ quỷ dị. Không sai, liền là quỷ dị. Thử nghĩ một hồi, bọn họ mục đích là vì rồi thanh trừ hết tất cả những người khác, để tiếp cận đã đủ 15 vị trí, tới đến thanh đồng cổ môn sau đó bảo vận. Kẻ ngu cũng có thể nghĩ ra được, ở những người đó bị thanh trừ sau đó, còn sót lại nàng sẽ là kết quả gì. Nếu như đổi thành bọn họ đối mặt loại cục diện này, đã sớm thừa dịp mới vừa rồi thời cơ tốt nhân cơ hội trốn, nếu không lưu lại khởi không phải một con đường chết. Nhưng này cái bị Vương Đằng để mắt tới cô bé lại không chút nào muốn chạy trốn ý tứ, ngược lại không có sợ hai đứng ở nơi đó, thậm chí nhìn về phía trong ánh mắt bọn họ đều tràn đầy cao ngạo, giống như bọn họ những người này chỉ là không khí. Có thể tiến vào nguyên linh bí cảnh, hơn nữa từng bước một đi đến bây giờ nhân, không có một kẻ ngu, ngược lại, tất cả đều là tuyệt đỉnh thông minh hạng người. Như vậy còn lại cũng chỉ có một giải thích, đó chính là cái này nữ hải có đầy đủ lòng tin, căn bản không sợ bọn họ những người này. Lời giải thích này liền tương đương tế nhị, một cái 10 tuổi khoảng đó cô bé, cho dù nàng thiên tư yêu nghiệt, có thể lại có tư cách gì không đưa bọn họ những người này coi vào đâu. Dù sao, gần đó là thả ở tại bọn hắn những thứ này đỉnh cấp trong thế lực, 10 tuổi cũng chỉ mới vừa bước vào con đường tu luyện mà thôi, có thể đi đến tố hồn cảnh cũng đã là cực hạn. Nếu như không phải nguyên linh bí cảnh đặc thù quy tắc, chỉ có thể để cho tuổi tác 16 tuổi dưới đây người đi vào, bọn họ thậm chí cũng hoài nghi cái này vô cùng quỷ dị cô bé có phải hay không là một cái lão quái vật lăn lộn tiến vào. Đập, đập. Đột nhiên, từng tiếng mịn tiếng bước chân vang lên. Lâm Nguyệt Hy mại động bước chân, từng bước đi tới. Ở về phía trước trong quá trình, ánh mắt của nàng vẫn nhìn chằm chằm vào Vương Đằng, mặt không chút thay đổi, cho dù trên người nàng không có toát ra bất kỳ sát khí, có thể tất cả mọi người đều đoán được nàng muốn làm gì. Này, nàng làm sao dám? Rất nhiều người trong đầu cũng nô ra một cái như vậy vấn đề, trong lòng khiếp sợ khó có thể dùng lời diễn tả được. Tần Tu cặp mắt híp lại, ở một bên lặng lặng nhìn Lâm Nguyệt Hy, không người nào có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Ha ha ha. Thấy một màn như vậy, Vương Đằng đột nhiên nở nụ cười, hắn tiếng cười dần dần trở nên lớn, từng tia sát khí dần dần tại hắn đáy mắt ngưng tụ. Quen thuộc người khác biết, đây là Vương Đằng phẫn nộ tới cực điểm biểu hiện, dưới loại trạng thái này, chỉ có giết người mới có thể tiêu trừ đi hắn lửa giận trong lòng. Ngay từ lúc mấy năm trước, thì có một vị vương gia trưởng lão không cẩn thận đắc tội Vương Đằng, kết quả bị Vương Đằng ghi hận ở trong lòng. Ở sau đó trong một thời gian ngắn, Vương Đằng đầu tiên là giết sạch người trưởng lão kia người sở hữu hậu nhân, để cho tên kia vương gia trưởng lão cảm nhận được mất thân nhân thống khổ. Không chỉ có như thế, Vương Đằng còn để cho thủ hạ nhân phế bỏ tên này vương gia trưởng lão, sau đó đưa hắn ném vào rồi vương gia cấm địa, cả đời gặp lửa cháy bừng bừng đốt cháy nỗi khổ. Mà hết thể này đều bị vương gia cao tầng nhìn ở trong mắt, chứng giám với vương đằng thiên phú kinh khủng, vương gia cao tầng đối với lần này lại làm như không thấy, ngược lại chủ động che giấu chuyện này, không để cho chuyện này truyền ra. Ở rất nhiều người xem ra đây chỉ là một làm việc nhỏ, nhưng lại đầy đủ phản ứng Vương Đằng có thù tất báo tính cách, phàm là bị hắn nhìn chăm chú thượng nhân, toàn bộ cũng sẽ không có kết quả tốt. Một trận đại chiến tựa hồ chạm một cái liền bùng nổ, những người khác tất cả đều gắng gượng thân thể hướng lui về phía sau mấy bước, rất sợ đợi một hồi hai người đánh, bọn họ gặp chỉ ngư chi ương. Chương 44, yêu hoàng tề tụ. Ngoại giới, giờ phút này gần như tất cả mọi người đều ánh mắt kinh ngạc nhìn trong mặt gương cảnh tượng, nhất là ở vừa mới nhìn thấy từng cái nhân tự bạo bị chết thời điểm, cái loại này rút khí, cho dù bọn họ cũng hoàn toàn ngây dại. Phải biết, mới vừa rồi tử đi những kia nhân tất cả đều là bọn họ môn hạ kiệt xuất nhất một đám đệ tử, bây giờ lại bi thảm như vậy chết, bọn họ tâm tình có thể tưởng tượng được. Nếu như đổi thành người bình thường bức tử bọn họ đệ tử, bọn họ tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiến hành trả thù. Nhưng đối phương chính là bất hủ thế lực, nghĩ tới đây, thậm chí không người nào dám nhắc lên trả thù ý nghĩ. Không thấy trong hư không mấy vị đại nhân vật một mực đang chú ý nơi này tình huống, nếu như không cẩn thận chọc cho bọn họ mất hứng, không chỉ có bản thân bọn họ phải gặp nạn, ngay cả bọn họ chỗ thế lực cũng sẽ phải chịu hủy diệt tính đả kích. Đối với những thứ kia đỉnh cấp thế lực mà nói, muốn diệt bọn hắn, so với bóp chết một con kiến khó khăn không được bao nhiêu. Nếu như có thể có thuốc hối hận, bọn họ tuyệt đối sẽ không mang theo môn hạ đệ tử tới chuyến lần này nước đục, mà là sẽ trốn xa chừng nào tốt chừng đó, cùng những thứ này đỉnh cấp thế lực nhân đồng thời đoạt bảo, không khác nào dê vào miệng cọp. Đáng tiếc, bây giờ hết thể đều chậm, đại cuộc đã định, theo yêu tộc cùng còn lại nhân tộc tiêu diệt, lại cũng không có lực lượng gì có thể ngăn cản được những thứ này đỉnh cấp thế lực. May mắn lần này những thứ kia đỉnh cấp thế lực cũng tổn thất không nhỏ, nếu như dựa theo đệ tử thiên phú cẩn thận tính lại, thậm chí có thể nói xa ở tại bọn hắn trên, đây cũng là để cho bọn họ miễn cưỡng có một tia an ủi. Bây giờ bọn họ mong đợi nhất chính là kết quả kia một phe thế lực có thể đứng đến cuối cùng, bảo vật có lẽ sẽ có không ít, nhưng chân quý nhất, dù sao chỉ có một thứ. Trên hư không, mấy vị đại nhân vật đều là thần sắc hờ hững, đông đảo đệ tử ưu tú chết đi, có lẽ sẽ để cho bọn họ tâm dao động động một cái, nhưng lại còn không cách nào chân chính ảnh hưởng đến bọn họ tâm cảnh. Ở trong lòng bọn họ, vĩnh viễn chỉ có tông môn cùng gia tộc lợi ích, nếu như những đệ tử này tử vong, có thể cho chỗ ở mình thế lực mang đến to lớn có lợi, như vậy bọn họ hy sinh liền là tuyệt đối đáng giá. Tiếp đó, mới là có ý tứ nhất thời điểm. Vương gia thái thượng trưởng lão cười khẽ một tiếng, nhất là khi thấy trong mặt gương Vương Đằng lúc, đáy mắt càng là tiết lộ ra một loại vô cùng hài lòng thần sắc. Vương gia thế hệ này có thể xuất hiện một vị kỳ lân tử, thật là vượt ra khỏi người sở hữu dự liệu, cũng chính là bởi vì Vương Đằng tồn tại, mới để cho Vương gia có cùng bất hủ thế lực tranh một chuyến sức lực. Mặc dù bây giờ Vương Đằng cùng Lâm Nguyệt Hy đối mặt, nhưng Vương gia thái thượng trưởng lão lại không có chút nào lo âu, người khác không rõ sở Vương Đằng thực lực, hắn có thể cũng rõ ràng là gì, nếu như những người khác nhận thức là Vương Đằng đã triển hiện toàn bộ lá bài tẩy, vậy thì thật là sai hoàn toàn. Cho dù lại quỷ dị, lại yêu nghiệt tồn tại, đối mặt Vương Đằng đều chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Nghe vậy, mấy vị khác đại nhân vật cũng nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra rất là đồng ý. Mặc dù mới vừa rồi quá trình có chút vượt qua bọn họ dự liệu, bất quá kết quả cũng giống nhau, chẳng qua là nhiều một chút chắc trở mà thôi. Sau đó, mới là bọn hắn mấy đại đỉnh cấp thế lực tranh phong thời điểm, cũng là náo nhiệt nhất thời điểm. Đương nhiên, trước lúc này, còn có một cái rất lớn xem chút, đó chính là Vương Đằng cùng Lâm Nguyệt Hy tranh. Đại Càn thần sư vào giờ khắc này cũng nhẹ nhàng mở hai mắt ra, chỉ thấy hắn dùng tay khẽ vuốt ve râu. Ánh mắt rơi vào trên người Lâm Nguyệt Hy. Hắn ấy mắt không ngừng lóe lên một loại không khỏi quan mang, khóe miệng đúng là không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười. Ở Bắc Hoang Sơn mạch sâu bên trong một tòa cung điện bên trong, giờ phút này bên trong đã tụ tập mấy vị đại yêu, những thứ này đại yêu hình thái khác nhau, có là biến thành hình người, còn có là lấy bản thể xuất hiện. Nhưng đều không ngoại lệ, những thứ này trên người đại yêu tất cả đều tản ra một loại khí tức kinh khủng, như vực sâu biển lớn, sâu không thấy đáy, người thường chỉ là xem một chút, sẽ có loại muốn phải quỳ lạy ở chỗ này xung động. Nếu như Lâm Trường Phong ở chỗ này, hắn liền sẽ phát hiện, ví dụ như trước bái kiến Phượng Thiên yêu hoàng, Kình Không yêu hoàng đợi toàn bộ đều tụ tập ở nơi này. Không chỉ có như thế, còn có thật nhiều khuôn mặt xa lạ, có trên người đại yêu phát ra khí tức lại còn mạnh hơn Phượng Thiên yêu hoàng không ít. Một màn này nếu như thả ở bên ngoài, tuyệt đối sẽ khiếp sợ đến không biết bao nhiêu người, bởi vì xuất hiện ở nơi này tu vi thấp nhất đều là yêu hoàng. Nhìn xuất hiện ở nơi này yêu hoàng số lượng, lại không thấp hơn 20 vị, đây là một cái tương đối đáng sợ con số. Phải biết, yêu hoàng cường giả đã là đứng ở yêu tộc chóp đỉnh tồn tại, mỗi một vị yêu hoàng thả ở trên đại lục đều là thanh danh hiển hách, không người không biết. Gần đó là ở những bất hủ thế lực đó chung, có thể so với yêu hoàng nhân loại cường giả cũng cực kỳ thưa thớt, thậm chí là thái thượng trưởng lão hoặc là lao tổ cấp tồn tại. Có như thế nhiều yêu hoàng cường giả chấn giữ, đây cũng là Bắc Hoang Sơn mạch có thể sừng sững ở Tiên Vũ đại lục, được gọi là nhân loại cấm địa nguyên nhân. Nhưng giờ phút này, những thứ này yêu hoàng cường giả sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn, một cổ ngưng trọng bầu không khí dần dần ở chỗ này lan tràn, tựa hồ có một ngọn núi lửa sắp bùng nổ. 3. Đột nhiên, một đạo vũ bản âm thanh vang lên. Ngay sau đó đó là bản phá toái thanh âm. Một vị vóc người khôi ngô vô cùng, tướng mạo đen tui yêu hoàng đứng lên, chỉ thấy hắn mang trên mặt một cổ vẻ giận, đáy mắt sát ý gần như muốn hòa tan hết thảy. Thật là bực bội, chúng ta chú tâm chọn lựa tới nhiều như vậy ưu tú mầm mống cứ như vậy chết ở bên trong, những thứ này nên nhân loại chết, là thật đáng ghét. Các ngươi còn có thể tiếp tục nhẫn, nhưng ta lão hùng đã không nhịn được, ta lập tức mang theo ta hùng tộc nhân đánh ra, đến thời điểm xem các ngươi ra không ra tay. Dựa theo ý tứ của ta, đã sớm nên nói những nhân loại kia chu diệt hầu như không còn, đến thời điểm cái gì bí cảnh bảo vật gì, còn không cũng sẽ thuộc về chúng ta Bắc Hoang Sơn mạch toàn bộ, đâu còn sẽ lạc cho tới bây giờ cục diện này. Nói chuyện vị này yêu hoàng chính là hùng tộc yêu hoàng, bây giờ chính là Bắc Hoang Sơn mạch trung hùng tộc tộc trưởng, thực lực mạnh mẽ vô cùng, lấy tánh khí nóng nảy đến sưng. Hắn tiếng nói vừa dứt, lập tức liền có mấy vị yêu hoàng sau đó hưởng ứng đứng lên, mặc dù có thể tu luyện tới yêu hoàng cảnh giới đại yêu, đem tâm tính cùng trí tuệ cũng sẽ không thua đồng cấp bậc nhân loại, nhưng bọn họ dù sao cũng là yêu tộc xuất thân, vẫn cất giữ một ít yêu tộc thiên tính. Dưới cái nhìn của bọn họ, bị người khi dễ tới cửa, đến lượt lấy giống vậy phương thức trả lại, không thể nào như thế bực bội nuốt xuống khẩu khí này. Dù sao bọn họ yêu tộc năng lực sinh sản cũng không phải mạnh như vậy, nhiều như vậy yêu tộc hậu bối thiên kiêu chết ở bên trong, cho bọn hắn tạo thành đả kích hay lại là tương đối lớn, có chủng tộc chỉ có như vậy một hai vị có thể xuất ra tay hậu bối, bây giờ còn bỏ mạng ở bên trong. Yêu tộc chung cũng có háo chiến nhất phái, tỉ như hùng tộc, viên tộc, bằng tộc các loại, bọn họ huyết mạch gen quyết định bọn họ toàn tộc đều là phần tử hiếu chiến. Ở hùng tộc yêu hoàng mang theo đầu sau đó, viên tộc, bằng tộc đợi háo chiến phái yêu hoàng lập tức đứng dậy, rồi rít tỏ thái độ đứng lên. Chương 45, chờ đợi thời cơ. Đúng, ta đồng ý lao hùng ý kiến, bọn họ người nhân loại này thế lực cũng chạy đến cửa nhà chúng ta tới đánh chúng ta mặt, cái này còn làm sao có thể nhẫn, nếu như lần này không hung hãn đánh trả, chúng ta Bắc Hoang Sơn mạch còn có tại sao lực trấn nhiếp có thể nói, đến thời điểm sợ rằng là nhân loại, cũng dám cho chúng ta màu sắc nhìn một chút. Không sai, bên ngoài những nhân loại kia mặc dù thực lực không yếu, bất quá chúng ta thực lực mạnh hơn, hơn nữa nơi này còn là chúng ta chiến trường chính, ghê gớm đến thời điểm mời ra yêu đế đế binh, đưa bọn họ những người này toàn bộ ở lại chỗ này. Nhân tộc luôn luôn được voi đòi tiên, cái này bí cảnh vốn chính là chúng ta yêu tộc tiền bối lưu lại, bây giờ lại bị bọn họ cưu chiếm tức sao, muốn nuốt một mình bảo vật, không chỉ có chúng ta yêu tộc tiền bối không muốn thấy một màn như vậy, liền ngay cả chúng ta hậu thế cũng không thể chịu đựng chúng ta ngồi yên không lý đến. Một đạo lại một giọng nói vang lên, toàn bộ đều mang một loại nóng nảy sắc ý, trong bí cảnh mặt phát sinh từng màn tất cả đều bị bọn họ thấy được, nhất là khi thấy nhà mình hậu bối bị bức bách tự bạo lúc, bọn họ lồng ngực cũng thiếu chút nữa nổ bể ra đến, hận không được lập tức phá vỡ bí cảnh, cứu ra yêu tộc hậu bối. Dưới cái nhìn của bọn họ, sở dĩ sẽ xuất hiện một màn này, cũng là bởi vì nhân tộc tham lam cùng không giữ lời hứa sở trí. Dựa theo trước đạt thành hiệp nghị, Bắc Hoang Sơn mạch đồng ý nhân tộc hậu bối tiến vào bí cảnh, hơn nữa không phải âm thầm ngăn trở, mà nhân tộc cũng phải bảo đảm ở bí cảnh bị không rất đúng yêu tộc người xuất thủ, song phương đồng thời hợp tác, chung nhau tầm bảo. Nhưng bây giờ nhân tộc người nhưng là dẫn đầu không giữ lời hứa, sẽ bỏ hiệp nghị, thậm chí bức tử bọn họ yêu tộc người, đây đã là đùng đùng ở đánh bọn họ mặt, thì như thế nào có thể nhịn. Theo mấy vị yêu hoàng tỏ thái độ, nơi này lập tức trở nên huyên náo đứng lên, có yêu hoàng đã hạ quyết tâm, có chính là vẫn do dự bất định, còn có một chút yêu hoàng chính là tràn đầy băn khoăn. Nguyện ý theo ta cùng xuất thủ bây giờ liền có thể chuẩn bị động thủ, chiến, liền muốn chiến hắn long trời lỡ đất. Hùng tộc yêu hoàng một tiếng hô to, dòng máu khắp người phảng phất đã sôi trào, lúc này thì có vài tên yêu hoàng đi theo trên người hắn rồi, muốn vừa động thủ một cái. Đang lúc bọn hắn bước chân sắp bước ra tòa cung điện này lúc, một giọng nói đột nhiên vang lên, để cho bọn họ bước chân dừng lại, không nhịn được định ngay tại chỗ. Chỉ thấy một đạo run run rẩy rẩy bóng người từ từ đứng lên, trong tay hắn còn chống một căn ba tong, sắc mặt dán mua vô cùng, tựa như cùng một vị sắp sửa gỗ mục lão nhân một dạng, người này chính là Phượng Thiên Yêu Hoàng. Phượng Thiên Yêu Hoàng tay cầm ba tong, trợn mắt nhìn hùng tộc yêu hoàng đám người, quát ngắn nói: "Đủ rồi, các ngươi là nhàn chúng ta Bắc Hoang Sơn mạch còn chưa đủ phiền toái không được, một đám mã phu, nếu như vậy liền có thể giải quyết chuyện này, ta đã sớm người đầu tiên xuất thủ rồi." Bị Phượng Thiên Yêu Hoàng như vậy một giày, hùng tộc yêu hoàng đám người lại thật dừng lại bước chân, mặc dù mặt lộ không ăn vào sắc, có thể cũng không dám nói gì. Phượng Thiên Yêu Hoàng ở yêu tộc trung lý lịch rất giả, mặc dù hắn tu vi không phải chàng thượng cao nhất, nhưng hắn uy vọng nhưng là không người có thể so sánh. Chàng thượng rất nhiều yêu hoàng đều là Phượng Thiên Yêu Hoàng nhìn lớn lên, có thậm chí còn với hắn học tập qua một đoạn thời gian, cho tới bây giờ trở thành yêu hoàng tôn sư, vẫn sẽ tôn xưng hắn một tiếng lao sư. Mấu chốt nhất là, Phượng Thiên Yêu Hoàng hay lại là Bắc Hoang Sơn mạch đông đảo yêu tộc công nhận trí giả, đã từng trợ giúp Bắc Hoang Sơn mạch nhiều lần chuyển nguy thành an, vì vậy lời nói của hắn không người nào dám không nghe. Chỉ thấy Phượng Thiên Yêu Hoàng tiếp tục nói, nhiều như vậy yêu tộc ưu tú hậu bối chết ở bên trong, ta cũng cảm thấy rất đáng tiếc, bất quá tốt ở tại bọn hắn không có đọa rồi ta Bắc Hoang Sơn mạch danh tiếng, một điểm này, ta cảm thấy rất vui vẻ yên tâm, cho nên cho dù bọn họ chết, vẫn là ta Bắc Hoang Sơn mạch anh hùng, cũng coi là chết có ý nghĩa. Nếu như đổi thành lúc trước ta, nói không chừng không chỉ có sẽ không ngăn trở các ngươi, thậm chí sẽ còn người đầu tiên xuất thủ, nhưng bây giờ lớn tuổi, cân nhắc đến liền không chỉ là trước mắt. Bên ngoài những người đó có thể không phải là cái gì nhân vật đơn giản, liền đoán chúng ta bây giờ cưỡng ép xuất thủ, không để ý giá đem những người đó toàn bộ ở lại chỗ này, có thể phía sau đây. Đi làm như thế cũng chẳng qua là thống khoái nhất thời mà thôi. Nói tới chỗ này, Phượng Thiên Yêu Hoàng đục ngầu ánh mắt nhìn một vòng, thanh âm của hắn trong lúc bất chợt trở nên trầm trọng. Chúng ta Bắc Hoang Sơn mạch tuy mạnh, nhưng lúc này đây chúng ta đối mặt không chỉ có riêng là một cái đối thủ, những bất hủ thế lực đó có thể không có một là đơn giản, nếu quả thật bùng nổ đại chiến, kết quả có thể liền không phải chúng ta có thể khống chế. Hơn nữa, bí cảnh bên trong vô luận xảy ra chuyện gì, cũng chỉ là tiểu bối sự tình ở giữa mà thôi, một khi chúng ta những thứ này lao ra hỏa nhúng tay, hết thảy liền thật không giống nhau. Nghe được Phượng Thiên Yêu Hoàng lời nói, rất nhiều người sắc mặt cũng trở nên trầm trọng, Phượng Thiên Yêu Hoàng thật sự nói phải trái bọn họ há có thể không hiểu, chỉ là một mực không muốn suy nghĩ nhiều mà thôi. Bây giờ nhân tộc cùng yêu tộc giữa mâu thuẫn càng phát ra nhọn, không biết bao nhiêu nhân tộc thế lực vẫn đang ngó chừng Bắc Hoang Sơn Mạch, bọn họ khiếm khuyết, chỉ là một xuất thủ mượn cớ mà thôi. Nếu như đối mặt một cái bất hủ thế lực, bọn họ không chỉ có không sợ chút nào, thậm chí có nắm chặt chấn áp đối phương, coi như đối mặt hai cái bất hủ thế lực liên thủ, bọn họ cũng có thể cùng đánh một trận. Nhưng lần này hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Không chỉ là bọn họ những thứ này yêu hoàng, coi như là yêu tộc cùng nhân tộc chân chính cường giả đỉnh cao cũng đang chăm chú chuyện này. Chẳng nhẽ chuyện này cứ tính như vậy hay sao? Sắc mặt của hùng tộc yêu hoàng lúc thì trắng lúc thì đỏ, tâm tình lộ ra cực kỳ không ổn định, giọng không cam lòng hỏi. Liên như vậy, dĩ nhiên không thể cứ tính như vậy. Sắc mặt của Phượng Thiên yêu hoàng trầm xuống, trên mặt thoáng qua một đạo dữ tợn biểu tình, vô cùng rét lạnh nói: người nhân loại này thế lực tính toán như thế chúng ta, nếu như chúng ta không làm những gì, bọn họ chỉ có thể càng được voi đòi tiên. Chỉ bất quá bây giờ thời cơ còn không đúng, trong nhân tộc đã có cường giả cấp cao nhất hiện trường trấn giữ, âm thầm chú ý chuyện này, cường giả càng là không phải số ít, mà chúng ta yêu tộc tiền bối còn không có động tĩnh. Bây giờ chúng ta muốn làm là được lặng lặng chờ đợi thời cơ, một khi thời cơ đến, chính là chúng ta xuất thủ thời điểm. Nói đánh nơi này, ánh mắt của Phượng Thiên yêu hoàng nhất thời trở nên thâm thúy mờ mịt, giống như là có thể thấy nguyên linh bí cảnh bên ngoài cảnh tượng như thế. Có câu muốn nói Phượng Thiên yêu hoàng cũng không có nói ra, đó chính là hắn từ đầu chí cuối kiêng kỵ chỉ có một người, đó chính là trấn giữ ở bên ngoài Đại Càn Thần Sư. Người khác không biết Đại Càn Thần Sư trô đáng sợ, hắn lại cũng rõ ràng là gì, bởi vì tại hắn vẫn chỉ là một tên tiểu yêu thời điểm, Đại Càn Thần Sư cũng đã danh chấn đại lục, uy hiếp nhất phương. Bây giờ Đại Càn Thần Sư rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, không có ai biết. Nhưng có thể nhất định là, bằng bọn họ những người này còn chưa đủ để lấy chấn nhiếp đến Đại Càn Thần Sư, trừ phi có yêu tộc tiền bối xuất thủ. Ở Phượng Thiên yêu hoàng sau khi nói xong, hiện trường lập tức yên tĩnh lại, toàn bộ yêu hoàng cũng ở lặng lặng trầm tư, bọn họ đã đón nhận Phượng Thiên yêu hoàng cách nói. Bây giờ, bọn họ phải đợi, chỉ là một thích hợp thời cơ. Chương 46, 10 tuổi tố thần. Yêu thần điện bên trong, chính nhất yêu thần lặng lặng nhìn nguyên linh bí cảnh trung từng bức họa, một trận yên lặng. Cho dù yêu tộc thiên kiêu từng cái chết ở trước mắt hắn, có thể sắc mặt của hắn vẫn không có chút ba động nào, trong lòng càng là chắc như bàn thạch, không nổi chút nào rung động. Sau một hồi lâu, chính nhất yêu thần đột nhiên thở dài một cái, mặt mỉm cười nói: "Lâm huynh, chân chính trò hay rốt cuộc sắp mở màn." Lâm Trường Phong nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng trà thơm, từ tốn nói: "Ta vốn cho là chính nhất huynh vì tranh đoạt món đồ kia, sẽ phái ra yêu tộc thật sự có bài tẩy, không nghĩ tới hay là ta đánh giá thấp chính nhất huynh rồi." Nói tới chỗ này, Lâm Trường Phong nhìn một cái mặt lộ mỉm cười chính nhất yêu thần, tiếp tục hỏi: "Trọng yếu như vậy đồ vật, cứ như vậy rơi vào người khác tay, chính nhất huynh tại sao nhìn không chút nào thất vọng?" Chính nhất yêu thần nhíu nhíu mày, sái nhiên cười một tiếng. "Nói không thất vọng kia là không có khả năng, chỉ bất quá từ vừa mới bắt đầu ta cũng biết, muốn phải dựa vào những hậu bối đó lấy được món đồ kia căn bản là không thể nào. Chẳng lẽ Lâm huynh cho là những thứ kia đỉnh cấp thế lực thật sẽ đem toàn bộ tiền đặt cuộc đè ở một ít trên người tiểu bối hay sao?" Nghe vậy, Lâm Trường Phong im lặng đứng lên, trước hắn quả thật là nghĩ như vậy, bất quá bây giờ hắn những ý nghĩ này nhìn đã hoàn toàn không thành lập. Không nói trước nhân tộc, liền nói yêu tộc, rõ ràng còn có càng nhiều lá bài tẩy có thể sử dụng, nhưng cũng chỉ là phái ra một ít tiểu bối vào đi chịu chết, này đã nói lên rất nhiều thứ. Thấy Lâm Trường Phong không nói, chính nhất yêu thần tiếp tục nói: "Những thứ kia các lão gia đã sớm liệu được những thứ này, đối với bọn họ mà nói, ở bí cảnh bên trong ai có thể được món đồ kia cũng không trọng yếu, dù là ta yêu tộc hậu bối lấy được cũng giống như vậy, chỉ cần có thể đem món đồ kia mang ra ngoài là được. Món đồ kia một mực giấu ở nguyên linh bí cảnh bên trong, ai cũng không thể cưỡng ép xuất thủ, chỉ khi nào bị mang ra ngoài, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Đã như vậy, ta tại sao còn muốn để cho càng nhiều yêu tộc hậu bối vào đi chịu chết đây?" Chính nhất yêu thần tự mình lẩm bẩm, câu nói sau cùng gần giống như là nói cho Lâm Trường Phong nghe, hoặc như là đang nói cho chính mình. Đột nhiên, Lâm Trường Phong không biết là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nở nụ cười, chỉ thấy hắn nhìn chính nhất yêu thần nói: "Xem ra ta quả thật đánh giá thấp các ngươi những thứ này lao ra này, nói không chừng lập tức ta là có thể thấy một trận đại chiến chấn động thế gian rồi. Như thế xem ra, trò hay thật là vừa mới bắt đầu." Lâm Trường Phong giờ khắc này hoàn toàn hiểu rõ ra, nguyên linh bí cảnh bên trong hết thảy đều chỉ là một trò chơi mà thôi, các tuổi trẻ thiên kiêu cũng tất cả đều là từng viên quân cờ. Màn trò chơi này không có thắng bại, hoặc có lẽ là, chỉ cần có người có thể đem món đồ kia từ nguyên linh bí cảnh bên trong mang ra ngoài, tất cả mọi người là người thắng. Bởi vì đến khi đó, mọi người toàn bộ cũng không có bất kỳ cố kỵ nào, không cần kiêng kỵ nguyên linh bí cảnh ngăn trở, chân chính đến có thể tùy ý thi triển thủ đoạn thời điểm. Chỉ bất quá so sánh mà nói, kia phe thế lực truyền nhân có thể đem món đồ kia mang ra ngoài, này phe thế lực sẽ nắm giữ càng nói nhiều ngữ quyền. Nhưng là chỉ như vậy mà thôi, một khi những thứ kia lão gia hỏa hạ quyết tâm muốn đi làm chuyện nào đó, những thứ này toàn bộ đều là phù vân. Hai người không nói lời nào, mà là bắt đầu đem phần lớn sự chú ý tập trung vào nguyên linh bí cảnh bên trong. Ánh mắt của Lâm Trường Phong từ đầu đến cuối đều đặt ở trên người Lâm Nguyệt Hy, trong mắt của hắn vẫn luôn là chỉ có chính mình nữ nhi. Bí cảnh bên trong, Vương Đằng nắm chặt quả đấm, từng kia hung ác sát khí từ trên người hắn tản mát ra. Trên mặt hắn dần dần lộ ra nụ cười dữ tợn, cứ như vậy lặng lặng nhìn Lâm Nguyệt Hy từng bước một hướng hắn đi tới, không khí dần dần đông đặc. Chính là cái này đẹp đẽ không thể tưởng tượng nổi nữ hài, đã ước chừng khiêu khích hắn hai lần rồi, lần trước ngoài ý muốn phát sinh, cho tới Vương Đằng không có xuất thủ. Mà lần này, Vương Đằng đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, đều phải chém đối phương. Lâm Nguyệt Hy đối với hắn khiêu khích, để cho hắn cảm thấy mình uy nghiêm bị cực lớn ảnh hưởng, qua nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ như vậy khó chịu quá. chung quanh một số người thấy này cảnh tượng, cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Không nhịn được hết sức chăm chú đứng lên. Người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra, hai người này là thực sự muốn chống lại rồi, trừ phi Thiên Vương lão tử tới, nếu không giữa hai người nhất định có một trận chiến. Vương Thiên bước chân không nhịn được lui về phía sau rời một chút, kết quả không cẩn thận làm động tới thương thế trên người, đau trách móc hàng miệng. Hắn là ở Vương Đằng dưới sự che chở mới sống đến nay, mặc dù hắn cho tới nay đối Vương Đằng này cái ca ca rất bất mãn, có thể ở đáy lòng hay lại là đứng ở Vương Đằng bên này. Bất quá hắn cũng coi là gặp qua Lâm Nguyệt Hy chỗ kinh khủng, vì vậy đối với Vương Đằng có thể thủ thắng hay không, cũng là không có bất kỳ lòng tin. Nếu như có thể, hắn 10.000 cái không muốn hai người chống lại, nhưng bây giờ kết quả như thế, cục diện đã không phải hắn có thể ảnh hưởng. Bây giờ hắn có thể làm là được cách xa một chút, để tránh đợi một hồi bị vạ lây chỉ ngư. Lúc này, Vương Đằng nói chuyện, chỉ thấy sắc mặt của hắn hơi rét, một chữ một cái nói. Bất quá sơ nhập tố thần cảnh, liền như thế không biết trời cao đất rộng, hôm nay, ta liền để cho ngươi biết tiên ngoại hữu tiên, nhân ngoại hữu nhân. Xem ta, một trưởng diện ngươi. Vương Đằng nói ra những lời này thời điểm giọng bình tĩnh dị thường. Có thể những lời này rơi vào trong đám người, lại một thạch khơi dậy thiên tầng lãng. Rất nhiều người cũng sắc mặt hoảng sợ nhìn Lâm Nguyệt Hy, giống như là thấy quỷ. Tố thần. Một người sờ cái trán, trợn tròn cặp mắt, ở lúc nói những lời này sau khi thiếu chút nữa ngất đi. Dưới tình huống này, không có ai hoài nghi Vương Đằng những lời này chân thực tính, nói cách khác, trước mặt tiểu cô nương này thật đã đạt đến tố thần cảnh. 10 tuổi khoảng đó tố thần cảnh, lại có mấy người bài kiến. Nhất định chính là chưa bao giờ nghe. Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết đại đế có thể ở cái tuổi này tu thành tố thần, này khởi không phải nói, tiểu cô nương này mới là thật có đại đế phong thái. Yêu nghiệt, thật là yêu nghiệt. Tần Tu cùng với Càn Tinh Hà mấy người cũng là thử ra chốc lát, lấy bọn họ tâm tính, lại cũng thiếu chút nữa không tinh thần phục hồi lại. Mới vừa rồi trên người Lâm Nguyệt Hy trong lúc vô tình toát ra một tia khí tức này tuyệt đối là thật tố thần cảnh không thể nghi ngờ, lấy bọn họ nhãn lực, tự nhiên có thể đoán được. Giờ khắc này, bọn họ không nhịn được nghĩ đến chính mình, bọn họ được gọi là bắc vực cao cấp nhất yêu nghiệt, có thể đi đến tố thần cảnh thời điểm, cũng đến 14 tuổi, đây đã là tương đương kinh khủng ghi chép. Nhưng cái kỷ lục này hòa diện trước tiểu cô nương này so với, lại tính là cái gì? Không chỉ là bọn họ, ngay cả Vương Đằng đang nói ra câu nói kia thời điểm, cũng có chút không dám tin tưởng chính mình nghĩ rằng. Làm phản ứng kịp sau đó, đáy lòng của hắn liền xuất hiện một cổ hỏa, không sai, đây là lửa ghen. Hắn lần đầu tiên như thế ghen tị một người thiên phú. Cho tới nay, Vương Đằng nhất kiêu ngạo liền là người khác đối với hắn đại đế phong thái khen, có thể ở Lâm Nguyệt Hy loại này yêu nghiệt trước mặt, hắn đại đế phong thái danh xưng nghiễm nhưng đã trở thành một chuyện tiếu lâm. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 47, trưởng pháp không tệ, người không được. Giờ khắc này, những người khác mới hoàn toàn công khai, tại sao Lâm Nguyệt Hy có thể dễ dàng như vậy đứng ở chỗ này, cho dù đối mặt Vương Đằng thời điểm, cũng lộ ra 10 phần phấn khích, hết thảy các thứ này đều là nàng thực lực mang đến sức lực. 10 tuổi tố thần, chỉ là muốn suy nghĩ một chút, sẽ cảm thấy da đầu tê dại. Tố thần chi cảnh, đây đã là chàng thượng trong mọi người đỉnh cấp tu vi, mặc dù vẫn so ra kém Tần Tu Vương Đằng chi lưu, nhưng là chênh lệch không xa. Không có ai sẽ hoài nghi, nếu như cấp cho Lâm Nguyệt Hy cũng đủ dài thời gian, nàng có thể vượt xa Vương Đằng đám người. Loại này yêu nghiệt thì không nên sống trên coi đời này. Cũng còn khá nàng trêu chọc Vương Đằng, coi như nàng yêu nghiệt vô cùng, lại đạt tới tố thần chi cảnh, nhưng cũng không thể sẽ là Vương Đằng đối thủ. Cho là mình tu thành tố thần, giống như này trong mắt không người, lần này, nàng tất nhiên sẽ bị trước đó chưa từng có giáo huấn. Rất nhiều người thập phần không hữu nhìn cho kỹ Lâm Nguyệt Hy, trong lòng bọn họ tràn đầy lửa ghen, hận không được Lâm Nguyệt Hy lập tức bị Vương Đằng chém dụng. Nhân tính liền là như thế, một khi đối mặt vượt qua chính mình tồn tại lúc, thì sẽ sinh ra loại này ghen tị tâm lý. Tần Tu cùng với Vương Đằng chi lưu mặc dù thiên phú và thực lực vượt xa bọn họ, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, này là bởi vì những người này hưởng thụ so với bọn hắn tốt hơn tài nguyên nguyên nhân. Mà Lâm Nguyệt Hy chẳng qua là không có một người mặc cho thân phận như thế nào bối cảnh cô bé, tự nhiên rất dễ dàng đưa tới bọn họ đối địch trong lòng. Lần này, ngươi hẳn phải chết. Một số người trong lòng hung tợn nghĩ đến. Người sở hữu phảng phất đều đã đoán chừng rồi cuộc chiến đấu này kết quả, 10 tuổi tố thần thì như thế nào. Cùng Vương Đằng loại này trải qua bắt chiến, từ không biết bao nhiêu trong chém giết đi ra so sánh, cuối cùng là kém quá nhiều. Hơn nữa cho tới bây giờ, vẫn không có ai chân chính thấy rõ Vương Đằng nội tình, có thể cùng Tần Tu cũng liệt vào nhân vật, tuyệt đối không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Lúc này, Vương Đằng xuất thủ. Không nói lời nào, cũng không có bất kỳ khúc nhạc dạo, cùng đi đều là như vậy đột nhiên, phảng phất mưa to lôi đỉnh. Vương Đằng sắc mặt trầm ngưng, cả người trên dưới tản ra một loại bạo lệ khí hơi thở, chỉ thấy hắn một cước bước ra, nặng nghề đi về phía trước đạp một cái, mặt đất lại xuất hiện một cái một thước hố sâu. Xung quanh đại địa cũng theo đó hơi run rẩy rồi mấy cái. Ngươi chỉ xứng để cho ta ra một trưởng. Chấn Thiên Thần Trưởng, diệt. Theo Vương Đằng một tiếng quát to, trong không khí phảng phất bằng bầu trời vang lên rồi một đạo kinh lôi, chấn người chung quanh mảng nhĩ bông dưng đau đớn, giờ khắc này, toàn bộ ánh mắt quang toàn bộ đều tập trung ở Vương Đằng trên người. Chỉ thấy Vương Đằng lần nữa đi về phía trước một bước, trong quá trình này, hắn một trưởng đưa ra, trực tiếp vỗ về phía Lâm Nguyệt Hy. Trong hư không, Vương Đằng trên bàn tay phảng phất giấy lên một đạo kim sắc quang diễm, quang mang càng ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng tựa như cùng một vòng tiểu thái dương một dạng trực tiếp đem Vương Đằng toàn thân cũng lồng chùm lên bên trong. Trong không khí gió bao gào thét, từng đạo cuồng phách cực kỳ năng lượng tràn hướng bốn phương tám hướng, bị dọa sợ đến một số người liền vội vàng né tránh, căn bản không dám chạm đến. Một trường này trực tiếp vững vàng phong tỏa lại Lâm Nguyệt Hy, vô luận Lâm Nguyệt Hy như thế nào né tránh, cuối cùng cũng phải đối mặt Vương Đằng một trường này, đây chính là Chấn Thiên Thần Trưởng chỗ kinh khủng. Rất nhiều người cũng không biết, Vương Đằng võ đạo thiên phú khi còn bé cũng không có xuất sắc như vậy, cho đến 7 tuổi thời điểm, một trận kỳ ngộ thay đổi hắn cả đời. Ở ngày ấy, Vương Đằng tu luyện mệt mỏi tới cực điểm thời điểm, một con thiên hạc đột nhiên xuất hiện, đối mặt cái này chưa bao giờ che mặt thiên hạc, tuổi gần 7 tuổi Vương Đằng nhưng là không sợ chút nào, ngược lại mà phi thường vui vẻ leo đến thiên hạc trên người. Sau đó thiên hạc đó là bay lên trời, không biết phi hành bao xa, Vương Đằng cuối cùng đi tới một chỗ, đó là Loạn Cổ Đại Đế chỗ tọa hóa, Vương Đằng chính là từ nơi đó lấy được Loạn Cổ Đại Đế truyền thừa. Loạn Cổ Đại Đế có thể nói là một cái nhân vật truyền kỳ, gần liền đã qua mấy vạn năm, trong thiên địa vẫn lưu truyền hắn truyền thuyết. Loạn Cổ Đại Đế xuất thân thấp hèn, giống như cỏ rác, thiên phú cũng chỉ có thể coi là phổ thông, nhưng mà hắn lại bằng vào chính mình kinh người nghị lực từng bước một chứng thành đạo đế, đứng ở võ đạo giới đỉnh phong. Hắn khắc mộ chí trung như vậy viết, nửa đời trước, ta trải qua vạn trận chiến đấu, không một thủ thắng, nửa đời sau, giống vậy trải qua vạn trận chiến đấu, cũng không vừa rơi xuống bại. Câu này khắc mộ chí đã tại toàn bộ đại lục lưu truyền rộng rãi, trở thành vô số hàn môn tử đệ tự mình khích lệ năng lượng nguồn, bị vô số nhân truyền lại tụ. Khi lấy được Loạn Cổ Đại Đế truyền thừa sau đó, Vương Đằng Thiên Phú đột nhiên trở nên vô cùng kinh khủng, nhanh chóng ở Vương gia toàn bộ hậu bối trong con em của khởi, thẳng đến hôm nay, đã trở thành Vương gia thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Chấn Thiên Thần Trưởng chính là Vương Đằng từ Loạn Cổ Đại Đế trong truyền thừa được, chính là một môn vô thượng trưởng pháp, một mực bị Vương Đằng coi vì chính mình võ đạo nội tình một trong. Nếu như không phải hôm nay Lâm Nguyệt Hy để cho hắn cảm nhận được áp lực, Vương Đằng thậm chí sẽ đem cửa này trưởng pháp vẫn ẩn nút đi xuống, nói không chừng kia thiên sứ đi ra có thể tạo được không ngờ tác dụng. Mà bây giờ, Vương Đằng không có chút nào do dự liền đem Chấn Thiên Thần Trưởng sử ra, chính là vì có thể lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đem Lâm Nguyệt Hy giải quyết hết, dùng cái này tới điện định hắn danh tiếng. Rất nhiều người lặng lẽ nhìn một màn này, nhất là khi thấy Chấn Thiên Thần Trưởng uy lực kinh khủng thời điểm, cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, hô thầm một tiếng kinh khủng. Bọn họ âm thầm ước đoán, nếu như mình đối mặt Vương Đằng kinh khủng này một trưởng, đừng nói sống sót, ngay cả phản kháng có khả năng cũng không có. Càn Tinh Hà đáy mắt thoáng qua một đạo vẻ ngưng trọng, Vương Đằng một trưởng này đã để cho hắn cảm nhận được áp lực thật lớn, nếu như không sử dụng chính mình lá bài tẩy, coi như là chính mình cũng rất khó ứng đối một trường này. Trước hắn còn có chút khinh thị Vương Đằng, nhận thức là Vương Đằng chẳng qua chỉ là nhất lưu thế lực xuất thân, ở lá bài tẩy phương diện khẳng định so với bất quá bọn hắn loại này xuất thân từ bất hủ thế lực nhân, nếu như hai người chống lại, hắn có 8 phần 10 nắm chặt có thể áp chế Vương Đằng. Nhưng hiện tại xem ra, là hắn vô cùng đánh giá thấp đối phương, Vương Đằng lai lịch xa còn lâu mới có được hắn muốn đơn giản như vậy. Lâm Nguyệt Hy vẫn nhẹ bước bước chân, từng bước một đi về phía Vương Đằng, đối mặt Vương Đằng uy hiếp, nàng không chút phật lòng. Giờ phút này, Lâm Nguyệt Hy gánh vác Vương Đằng một trưởng này mang đến toàn bộ áp lực, nàng vạt áo bị cuồng phong thổi lên, đôi tấn giữa một sợi mái tóc theo gió phiêu lang đến. Chết đi cho ta! Vương Đằng lạnh rên một tiếng, chỉ thấy thân hình hắn chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở khoảng cách Lâm Nguyệt Hy chưa đủ một trượng khoảng cách chỗ. Nhìn từ đằng xa, giống như có một vòng tiểu thái dương nhanh chóng đến gần Lâm Nguyệt Hy, thật giống như sẽ phải hòa tan Lâm Nguyệt Hy. Lâm Nguyệt Hy mí mắt khẽ nâng, khinh thường nhìn thoáng qua Vương Đằng, đôi môi khẽ mở nói: Trường pháp không tệ, quả thật rất lợi hại. Đáng tiếc, người không được. Lâm Nguyệt Hy thanh âm rất êm tai, thanh thúy dễ nghe, không ngừng ở mỗi người bên tai quanh quẩn. Cũng chính là vào lúc này, Lâm Nguyệt Hy đột nhiên xuất thủ, vẫn là thanh kia phổ thông tới cực điểm một kiếm phá vỡ trường không, cứ như vậy trực lăng lăng đâm về phía Vương Đằng. Chương 48, nhẹ nhàng một kiếm. Một kiếm bên dưới, Vương Đằng một trưởng này thật sự ngưng tụ khí thế giống như là xuân băng gặp viêm viêm liệt nhật một dạng nhất thời bắt đầu tiêu tan mở, chỉ là trong nháy mắt, liền tiêu tán hơn nữa. Cái gì? Vương Đằng sắc mặt đại biến, không nhịn được phát ra thét một tiếng kinh hãi, đáy mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Phải biết một trưởng này đã sử xuất hàn nước trường lục thành lực lượng, đừng nói chỉ là một sơ nhập tố thần tiểu nha đầu, coi như là đi đến tố thần trung kỳ cường giả, cũng sẽ bị hắn một trưởng vỗ chết. Nhưng mà đối diện tiểu cô nương này, nhưng là một kiếm liền phá được hắn trường thế, để cho trước hắn tích lũy xuống ưu thế không còn sót lại chút gì, cái này lại để cho hắn làm sao không sợ. Người chung quanh càng sắc mặt của là hoảng sợ nhìn Lâm Nguyệt Hy, trong lúc nhất thời lại không nói ra lời, Vương Đằng một trưởng liền bị nàng phá, bọn họ những người này thì như thế nào sẽ là đối phương đối thủ? Giờ khắc này, Tần Tu nắm chuôi kiếm tay không nhịn được siết chặt, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lâm Nguyệt Hy, nói cho đúng là Lâm Nguyệt Hy trong tay một kiếm, đáy mắt toát ra một đạo vẻ khiếp sợ. Tần Tu chính là Vô Nhai Tông truyền nhân, bởi vì đem thiên phú kiếm đạo cực cao, vì vậy bị tôn xưng là thế hệ trẻ kiếm đạo hạo dương, hơn nữa hắn còn từng đã từng kiếm thần lao tổ điểm hóa, một thân kiếm đạo tu vi dĩ nhiên là sâu không lường được. Nếu như nói riêng về thiên phú kiếm đạo, Tần Tu đủ để xưng là bắc vực thế hệ trẻ đệ nhất nhân, gần đó là một ít thế hệ trước cường giả cũng không sánh nổi hắn. Kiếm đạo cũng là hắn lớn nhất ý trượng. Nhưng mà giờ khắc này, thấy Lâm Nguyệt Hy mới vừa rồi một kiếm kia, ngay cả Tần Tu vị này kiếm đạo hạo dương tâm cũng không nhịn được khẽ run một cái, rất là chấn động. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu để cho hắn đối mặt Vương Đằng mới vừa rồi một trường kia, hắn cũng có lòng tin giống như Lâm Nguyệt Hy, một kiếm phá rồi Vương Đằng trường thế, nhưng là lại muốn lấy ra một ít lá bài tẩy. Lâm Nguyệt Hy mới vừa rồi rốt cuộc có không có dùng lá bài tẩy, Tần Tu cũng không thể chắc chắn, hắn duy nhất có thể xác định là, Lâm Nguyệt Hy kiếm đạo cảnh giới cũng không yếu cho hắn bao nhiêu, có lẽ còn cao hơn nữa. Rất tốt, rốt cuộc có một ra dáng đối thủ xuất hiện, hy vọng ngươi cũng không phải tưởng tượng của ta trung yếu như vậy, nếu không khởi không phải quá mức không thú vị. Tần Tu trong đôi mắt toát ra một đạo nóng bỏng quang mang, đó là đã thiêu đốt chiến ý, trong cùng thế hệ rốt cuộc xuất hiện một vị ra dáng kiếm đạo cao thủ, hắn vị này trong lòng kiếm đạo Hạo Dương cũng không nhịn được sinh ra một loại nhìn thấy mà thèm cảm giác. Đáng chết. Vương Đằng sắc mặt vô cùng khó coi, trên mặt càng là cảm thấy một trận nóng bỏng đau, Lâm Nguyệt Hi một kiếm này càng giống như là một bạt thai quất vào trên mặt hắn, để cho hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Ầm. Đột nhiên, một tiếng vang trầm thấp từ Vương Đằng trong cơ thể truyền tới, Vương Đằng trên người khí thế lần nữa tăng vọt một đoạn, ở loại tình thế này bên dưới, Vương Đằng lần nữa lấy ra một bộ phận lá bài tẩy. Vẫn là Chấn Thiên Thần Trưởng, nhưng một trưởng này uy lực so với trước kia một trưởng kia muốn cường đại rất nhiều, chu vi vài trăm thước đều bị một trưởng này thật sự cuốn vào, một cổ nóng bỏng năng lượng ở trong thiên địa bộc phát ra. Lui lại mau. Một số người chỉ cảm thấy một cổ lửa nóng khí tức đập vào mặt, thật là muốn đưa bọn họ thiêu hủy hầu như không còn, bọn họ không dám ngăn cản, chỉ có thể kéo lấy đến bị thương thân thể, giống như chạy thoát thân một loại hướng chung quanh đi tứ tán. Một trường này, nàng hẳn chắc chắn phải chết đi. Mọi người trong lòng vô cùng chắc chắn. Lâm Nguyệt Hi khoảng cách Vương Đằng gần đây, có thể nói thừa nhận rồi Vương Đằng một trường này gần như toàn bộ lực lượng. Ngươi trưởng pháp cương mãnh có dư, có thể thiếu nhu, liền đưa đến ngươi một trường này uy lực không cách nào hoàn toàn phát huy được, dùng cái này đến xem, ngươi đối Chấn Thiên Thần Trưởng hiểu chỉ có thể coi là ban đầu nhập môn kính mà thôi. Lâm Nguyệt Hi đứng tại chỗ bất động, giống như vị lao sư một loại phê bình Vương Đằng một trường này, mấy câu nói liền đem Vương Đằng một trường này toàn bộ chỗ thiếu hụt nói ra. Kiếp trước thân là đại đế cảnh cường giả, nàng cũng nghiên cứu qua Chấn Thiên Thần Trưởng, chỉ bất quá cửa này trưởng pháp cùng nàng đi lên con đường hoàn toàn ngược lại, vì vậy nàng cũng không có lựa chọn tu luyện, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nàng đối với Chấn Thiên Thần Trưởng hiểu. Nhẹ nhàng một kiếm, Lâm Nguyệt Hi đôi môi khẽ mở, nhẹ nhàng nói. Vừa nói, Lâm Nguyệt Hi trong tay chuôi này một kiếm ở nàng lòng bàn tay sau khi vòng vo một vòng, trong lúc bất chợt rời khỏi tay, hóa thành một đạo quang mang sau đó trực tiếp đâm rách hư không, bay hướng Vương Đằng một trường này. Nếu như lấy cái gì từ để hình dung Lâm Nguyệt Hi một chiêu này phi kiếm, đó chính là nhanh, cực hạn nhanh. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Nguyệt Hi một kiếm liền đi tới Vương Đằng một trường này trước, hơn nữa trực tiếp xuyên qua Vương Đằng một trường này, gào thét mà qua. Vương Đằng uy lực này kinh khủng một trường lại thùng rông kêu to, ở Lâm Nguyệt Hi phi kiếm trước mặt giống như là giấy một dạng lần nữa biến mất từ trong vô hình. Chôi này một kiếm ở phá Vương Đằng một trường này sau đó, vô cùng ưu nhã trên không trung chuyển một cái vòng, lần nữa trở lại Lâm Nguyệt Hi trong tay. Tí tách. Tình cảnh một trận yên tĩnh, đột nhiên vang lên giọt nước lạc địa thanh âm, lộ ra cực kỳ chói tai. Vương Đằng nâng lên chính mình cái bàn tay kia, ánh mắt kinh ngạc nhìn lòng bàn tay, vẻ mặt trở nên hoảng hốt, cặp mắt ánh mắt cũng trở nên tan rã đứng lên. Có thể rõ ràng mà thấy, tại hắn lòng bàn tay xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi theo kẽ ngón tay một giọt lạc ở trên mặt đất. Sau đó, liền thấy hắn lòng bàn tay máu thịt một trận ngoạng ngoại. Tân huyết thịt dần dần sinh trưởng, máu tươi cũng sẽ không nhỏ xuống. Chỉ là mấy hơi thở, Vương Đằng lòng bàn tay cái kia lỗ máu liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ là một đạo vết kiếm vẫn ở lại lòng bàn tay, từ đầu đến cuối không cách nào biến mất. Vương Đằng không chỉ có lấy được loạn cổ đại đế truyền thừa, còn thừa tái đối phương gần như một nửa bất tử thể chất căn nguyên, đây cũng là hắn có thể đủ nhanh như vậy khôi phục nguyên nhân. Đối với Vương Đằng mà nói, có bất tử thể chất căn nguyên tồn tại, chỉ muốn không phải là bị nhân một chiêu đấm phát chết luôn, là hắn có thể khôi phục rất nhanh tới, đây là một loại tương đương biến thái năng lượng. Không nói lời nào có thể hình dung Vương Đằng giờ phút này nội tâm ý tưởng, đó là một loại ngũ vị tạp trần, đủ loại mùi vị đều là cũng trong lúc đó xông lên đầu, khó có thể dùng lời diễn tả được. Không sai, hắn thua. Đây là qua nhiều năm như vậy hắn trải qua lần đầu tiên thất bại, loại cảm giác này là nhiều năm qua như vậy chưa bao giờ lãnh hội qua. Không, ta còn không có bại. Ta Vương Đằng là người phương nào, há có thể như thế cam nguyện nhận thua. Ta còn có rất nhiều lá bài tẩy không có làm đi ra, ta loạn cổ đại đế truyền thừa vẫn chưa có hoàn toàn tiêu hóa, lão tổ ban cho ta bí pháp còn chưa dùng tới. Một mình ngươi yêu nghiệt nữ tử, muốn không tốt ta đạo tâm, đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc. Ta, Vương Đằng, hôm nay thế muốn chém ngươi. Lúc này, Vương Đằng đột nhiên vô cùng càn rỡ phá lên cười. Trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng cùng tùy ý, đó là một loại kiểm chế đến rất lâu thả ra. Cũng chính là vào lúc này, lấy Vương Đằng làm trung tâm, thiên phảng phất chìm xuống mấy phần, Vương Đằng trên người khí thế vào giờ khắc này trở nên nặng hơn cùng cuồng bạo, tựa như cùng một cái khuất phục vạn năm hung thú. Rắc rắc. Một đạo phảng phất xiềng xích đứt gãy âm thanh vang lên, đạo thanh âm này là từ Vương Đằng trong cơ thể truyền tới, vô cùng rõ ràng rơi vào trong tai mọi người. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 49, phá kính. Giờ khắc này, người sở hữu đều là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía Vương Đằng, ngay cả Lâm Nguyệt Hi đều mang một vẻ kinh ngạc, nhìn Vương Đằng liếc mắt. Tất cả mọi người đều rõ ràng mới vừa rồi giọng nói kia đại biểu cái gì, đây là Vương Đằng lâm trận đột phá. Cái gì là thiên tài, đây chính là chân chính thiên tài. Chân chính thiên tài thường thường có thể không bị mặc cho gì khó khăn đánh ngã, cho dù tao nội trọng đại biến cố, vẫn có thể lo liệu đạo tâm, thậm chí càng khóa càng mạnh. Như vậy cũng có thể thấy được Vương Đằng tên, lại có phải hay không là thổi ra, nếu như đổi thành người bình thường, gặp phải loại đả kích này, nói không chừng liền bắt đầu tự sa ngã, hoài nghi mình. Nhưng là Vương Đằng lại không có như vậy, Lâm Nguyệt Hi một kiếm kia tuy nhiên để cho hắn tin đọc sinh ra dao động, có thể càng nhiều hay là để cho hắn cảm thấy áp lực thật lớn. Chính là ở nơi này loại dưới áp lực thật lớn, Vương Đằng lại vô cùng thần kỳ phá kính rồi. giỏi một cái Vương Đằng, bắt đầu từ bây giờ, ngươi ngược lại là thật có tư cách làm đối thủ của ta rồi. Tần Tu cặp mắt hơi híp nhìn về phía Vương Đằng, trong lòng đối với Vương Đằng coi trọng lần nữa tăng cao một nấc thang. Lúc trước mặc dù người ngoài lao thẳng đến Vương Đằng cùng hắn cũng liệt vào, nhưng Tần Tu một mực không nhận là Vương Đằng thật có thể cùng mình so sánh, nhiều nhất chỉ là miễn cưỡng đứng ở chính mình loại độ cao này bên trên. Nhưng Tần Tu là người một mực cao ngạo vô cùng, cũng không rảnh giải thích cái gì, nhưng hắn loại này không giải thích, lại bị nhân coi thành ngầm thừa nhận, điều này cũng làm cho Vương Đằng danh tiếng càng ngày càng cao. Thẳng đến bây giờ, Vương Đằng ở trong khốn cảnh lựa chọn đột phá, tu vi lại lên một tầng nữa, bắt đầu từ bây giờ, Vương Đằng mới xem như chân chính cùng hắn cũng liệt vào. Ở một bên Càn Tinh Hà cao mày nhìn về phía Vương Đằng, trong miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì, nếu như có nhân cách hắn rất gần, là có thể vô cùng rõ ràng nghe được hai chữ. Biến thái. Không sai, giờ khắc này ngay cả Càn Tinh Hà cũng không nghĩ tới Vương Đằng sẽ lâm trận phá kính, cho tới hắn đều có chút thất thố. Lâm gia truyền nhân Lâm Thiên chính là nắm chặt trong tay quả đấm, đáy mắt thoáng qua một đạo vẻ không cam lòng, sau đó liền hóa thành một chút cũng không có lực. Thân là Lâm gia thế hệ này ưu tú nhất truyền nhân, Lâm Thiên cũng là bị vô số nhân nghị luận tiêu điểm, vốn là Lâm Thiên thiên phú cũng không yếu, gần đó là đặt ở những bất hủ thế lực đó bên trong, cũng coi là đứng đầu. Có thể không biết sao người ngoài thường thường bắt hắn cùng Vương Đằng tiến hành so sánh, bởi vì hai người đều là xuất thân từ nhất lưu thế lực, hơn nữa đều là này hai đại nhất lưu thế lực ưu tú nhất truyền nhân, hơn nữa Vương gia cùng Lâm gia trước một mực không hợp nhau, vì vậy hắn và Vương Đằng cũng nhất định đứng ở phía đối lập. Nếu như đổi thành Vương gia còn lại truyền nhân, Lâm Thiên đều có tuyệt đối nắm chặt ép đối phương một đầu, có thể đối mặt Vương Đằng tên biến thái này, Lâm Thiên lại không có bất kỳ lòng tin. Vì vậy mỗi khi người khác bắt hắn cùng Vương Đằng tiến hành so sánh thời điểm, Lâm Thiên luôn là bị xem nhẹ một cái kia, không có chút nào cảm giác tồn tại. Vốn tưởng rằng lần này bí cảnh chuyến đi có thể để cho hắn có thu hoạch, từ đó thu nhỏ lại cùng Vương Đằng giữa khoảng cách, thật không nghĩ đến Vương Đằng thật không ngờ biến thái, lần nữa đột phá, như vậy thứ nhất, hắn coi như là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Hắn đây là đã đột phá đến cái cảnh giới kia rồi không? Một người miệng to nuốt nước miếng một cái, mặt đầy không dám tin nhìn Vương Đằng, bởi vì giờ khắc này Vương Đằng trên người khí tức vẫn còn ở trở nên mạnh mẽ, đã vượt ra khỏi trước một mạng lớn. Phải là, trước Vương Đằng cũng đã là tố thần tuyệt cùng, như thế giới áp lực mạnh thuận lợi phá kính. Đạo cũng không phải là không có khả năng. Thật là kinh khủng, như vậy thứ nhất, chúng ta tất cả mọi người tại chỗ trung khởi không phải là không có người là Vương Đằng đối thủ. Người cuối cùng tiếng nói vừa dứt, những người khác là trố mắt nhìn nhau, bởi vì bọn họ phát hiện thật đúng là như vậy, Vương Đằng vốn là cũng đã là chàng thượng cao cấp nhất chiến lực, bây giờ tiến vào cảnh giới tiếp theo, khởi không phải đã chàng thượng vô địch. Ha ha, không có đơn giản như vậy, đột phá cảnh giới tiếp theo yêu cầu đúc thành linh thể, thời gian này liền cần ít nhất một tháng, Vương Đằng bây giờ chỉ có thể coi là bước đầu đúc thành linh thể mà thôi, muốn phải hoàn toàn đúc thành linh thể còn phải cần một khoảng thời gian. Theo một trận nhẹ tiếng cười vang lên, chỉ thấy một cái tay cầm quạt xếp nhẹ nhàng tốt đẹp công tử đi lên, sắc mặt của hắn ôn hòa như ngọc. Trên người không mang theo một tia cho bụi, chính là cơ gia thế hệ này truyền nhân. Thấy hắn đứng dậy, rất nhiều người lập tức ngậm miệng không nói, mà là bừng tỉnh đại ngộ gật đầu một cái, người này từ cơ gia tới, một thân tu vi sâu không lường được, mặc dù rất hiếm thấy đến hắn xuất thủ, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không yếu hơn Vương Đằng Tần Tu đám người, kiến thức tự nhiên cũng không phải bọn họ có thể so sánh. Không thấy coi như Vương Đằng thực lực lại tăng lên nữa, này trên mặt người cũng không có chút nào kiêng kỵ sao? Tần Tu cũng là khẽ gật đầu một cái, hắn và cơ gia truyền nhân cái nhìn nhất trí, muốn đột phá đến cảnh giới tiếp theo, đúc thành linh thể là phải nhất định trải qua, điều này cần một cái quá trình, không phải chạm một cái mà thành. Ước chừng nửa chun trà thời gian trôi qua, Vương Đằng trên người khí tức dần dần bình phục lại đến, cùng trước so sánh, không chỉ có hắn khí tức cường đại một đoạn, trọng yếu nhất là hắn nhục thân lại tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, giống như khối ngọc thô chưa mài giũa một dạng. Đây chính là đúc thành linh thể triệu chứng. Vương Đằng nắm chặt quả đấm của mình, làm cảm nhận được trong cơ thể chuyển tới nổ mạnh như vậy lực lượng sau đó, hắn không nhịn được ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống to, trong thanh âm mang theo một loại sung sướng. Lúc này, Vương Đằng lần nữa nhìn về phía Lâm Nguyệt Hy, hắn mang trên mặt một tia ung dung tự đắc, nói: "Ta ngược lại thật ra phải thật tốt cảm tạ ngươi một kiếm kia, không có ngươi một kiếm kia, ta muốn chạm được cảnh giới này, ít nhất cũng phải 3 tháng sau. Bây giờ ta nửa bước đúc thành rồi linh thể, ngươi quả quyết không thể nào là đối thủ của ta, chỉ cần ngươi đáp ứng thần phục với ta, ta có thể lưu ngươi một mạng. Ngươi đừng vội cự tuyệt, chỉ cần lựa chọn của ngươi rồi thần phục với ta, ta có thể hứa hẹn ngươi, sau này Vương gia tài nguyên mặc cho ngươi dùng, ngươi đang ở đây Vương gia đem hưởng thụ được cùng ta ngang hàng quyền hạn. Hơn nữa Vương gia sẽ không cần cầu ngươi đi làm cái gì, ta cũng sẽ không cưỡng bách ngươi đi làm vi phạm ngươi ý nguyện sự tình, chỉ cần sau này Vương gia gặp gỡ đại nạn thời điểm, ngươi có thể đứng ở Vương gia bên này liền có thể, như thế nào?" Nói ra lời nói này thời điểm, Vương Đằng một mực đang nhìn chăm chú Lâm Nguyệt Hy, hắn thần tình trên mặt cực kỳ nghiêm túc, cơ hồ là một chữ một cái nói ra. Những lời này tất cả đều là Vương Đằng xuất phát từ nội tâm, hơn nữa 10 phần thành ý. Chỉ là một cái quyền hạn giống như là bản thân hắn, chính là tương đối lớn cắm dỗ, mấu chốt nhất là Vương gia sẽ không cưỡng bách đối phương đi làm vi phạm hắn ý nguyện chuyện. Nếu như đổi thành bất kỳ một cái nào không có con cảnh thiên mới, cũng rất có thể sẽ đồng ý, như vậy không chỉ có thể vì chính mình tìm tới một cái cường đại chỗ dựa, lên còn không dùng thừa chịu trách nhiệm gì, tuyệt đối là kiếm lớn sự tình. Đáng tiếc, Vương Đằng đối mặt là Lâm Nguyệt Hy, lấy nàng cao ngạo tính cách, đừng nói là chính là một cái vương gia, coi như là chân chính đứng ở đại đế đỉnh phong người đến, há có thể để cho nàng thần phục. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, cửa đá mở. Chỉ thấy Lâm Nguyệt Hy đứng bình tĩnh tại chỗ, mặt không chút thay đổi nhìn Vương Đằng, lạnh lùng nói: "Nói xong sao? Chẳng lẽ ngươi không biết một cái đạo lý, đó chính là đại đa số người đều chết với nói nhiều, muốn chiến liền chiến, thật không biết ngươi từ đầu tới tin tưởng." Sau khi nói xong, sắc mặt của Lâm Nguyệt Hy khinh thường nhìn Vương Đằng, gần đó là Vương Đằng thực lực tăng vọt, đã đúc thành nửa bước linh thể, Lâm Nguyệt Hy vẫn không có đem coi vào đâu. Đây chính là Lâm Nguyệt Hy tự tin, cũng là kiếp trước thân là cường giả vô địch sức lực. Thực ra Lâm Nguyệt Hy còn có câu muốn nói không nói, đó chính là nàng kiếp trước thấy qua không biết bao nhiêu thiên tài, có thiên tài thậm chí thiên phú cao hơn cho nàng, có thể cuối cùng đều chết ở kiếm của nàng hạ. Chết ở kiếm của nàng hạ thiên tài, thiên phú vượt qua Vương Đằng không thấp hơn 10 vị, Vương Đằng ở trong đó căn bản chưa được xếp hạng. Vẹn vẹn bằng vào một cái đại đế truyền thừa, thì như thế nào có thể cùng nàng chân chính kiếp trước đại đế so sánh. Theo Lâm Nguyệt Hy, muốn chân chính đứng ở võ đạo đỉnh, chứng thành đạo đế, không chỉ cần muốn thiên phú, quan trọng hơn là cần phải có một viên kiên định đạo tâm. Đối mặt Lâm Nguyệt Hy khinh thường, Vương Đằng trên mặt lần này lại không có lộ ra cái gì lửa giận, ngược lại mang có một tí nụ cười nhàn nhạt nói: "Rất tốt, ngươi đã không phục, ta đây đánh liền đến ngươi phục, chỉ bất quá quyền cước không có mắt, nếu như ta không cẩn thận giết ngươi, ngươi cũng không nên trách ta." Cùng trước so sánh, Vương Đằng sức lực cũng đủ rất nhiều rồi, linh thể có hay không đến xưng đơn giản là hai khái niệm, dù là hắn chỉ là nửa bước linh thể, vẫn đủ để ngạo thị chàng thượng bất luận kẻ nào. Bởi vì này đại biểu hắn đã đặt chân đến một cái khác thần bí cảnh giới, thần hải cảnh. Thần hải cảnh, này đã không phải trẻ tuổi có thể đặt chân lĩnh vực, ngoại giới rất nhiều tông môn tông chủ trưởng lao chi lưu, cũng chỉ là thần hải cảnh mà thôi. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Vương Đằng bỏ lại những lời này sau đó, liền chuẩn bị tiếp tục xuất thủ. Thấy Vương Đằng này tấm tư thế, những người khác trong lòng cũng là đại chấn, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm hai người, đối tiếp theo chiến đấu đã mong đợi tới cực điểm. Ầm. Trong lúc bất chợt, trong thiên địa vang lên một đạo to lớn tiếng nổ, phảng phất thiên địa sơ khai truyền lên tiếng. Tất cả mọi người đều bị chấn màng nhĩ phát run, không nhịn được hướng tiếng nổ chuyển tới phương hướng nhìn, khi thấy một màn kia lúc, tất cả mọi người đều trợn to cả mắt, một viên tim nhảy tới cổ rồi. Mau nhìn, cánh cửa kia mở. Một người vô cùng kích động chỉ thanh đồng cửa đá, âm thanh run rẩy nói. Mà giờ khắc này tất cả mọi người đều chú ý tới một màn này, căn bản không có người nào để ý thanh âm của hắn. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú chung, phía kia phảng phất tuyên cổ tồn tại thanh đồng cửa đá từ từ mở ra một cái hở, ngay sau đó, một đạo vô cùng diệu ánh mắt tuyến từ thanh đồng sau cửa đá mặt chuyển tới đi ra. Tất cả mọi người đều đắm chìm trong cái này ánh sáng bên dưới, giống như tắm thánh quang. Một trận kéo kẹt âm thanh vang lên, phía kia thanh đồng cửa đá giữa khe hở không ngừng trở nên lớn, chiếu sáng tới quang mang cũng càng ngày càng cường thịnh. Quang mang lộ ra rất nhức mắt, nhưng lại không có nhân cảm thấy có không chút nào vừa vặn, rất nhiều người chỉ cảm thấy trên người ấm áp dương, giống như tắm trong suối nước nóng như thế, cực kỳ thoải mái. Người sở hữu ánh mắt cũng từ từ địa nhìn chằm chằm thanh đồng sau cửa đá phương, có thể rõ ràng thấy, đó là một mảnh trắng xóa thế giới, căn bản không thấy rõ bên trong rốt cuộc có cái gì, hết thảy đều lộ ra vô cùng thần bí. Giờ khắc này, không có ai lại đi chú ý Vương Đằng cùng Lâm Nguyệt Hy rồi, trừ phi đó là hai cái cấp bậc thánh nhân cường giả chiến đấu, nếu không hết thảy đều không cách nào cùng thanh đồng cửa đá cho bọn hắn mang đến sức hấp dẫn so sánh. Trên thực tế, Vương Đằng cùng Lâm Nguyệt Hy hai người sự chú ý cũng bị đột nhiên gian biến hóa hấp dẫn, cho tới hai người đều quên xuất thủ, ngược lại tập trung tinh thần chú ý thanh đồng sau cửa đá mặt hết thảy. Chúng ta bây giờ nơi này thật giống như vừa vặn là 15 người. Một đạo hơi lộ ra do dự âm thanh vang lên, lúc nói chuyện, người này còn đánh giá còn lại nhân, một lần thầm đếm đến. Người này người mặc một bộ màu đen trang phục, trên mặt còn có mấy đạo sặc sỡ vết máu, chính là Vương Thiên. Ừ. Nghe vậy, những người khác trong lòng cũng là động một cái, liền vội vàng quan sát lẫn nhau đứng lên, cuối cùng lấy được kết quả để cho bọn họ không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Bởi vì bọn họ phát hiện, coi là Lâm Nguyệt Hy sau đó, quả thật vừa vặn còn dư 15 người. Sự phát hiện này để cho rất nhiều người đại thở phào nhẹ nhõm, bởi vì thanh đồng sau cửa đá mặt bảo vật vừa vặn có 15 cái, nói cách khác, dù là tiếp theo bọn họ không hề làm gì, ít nhất cũng có thể phân một món bảo vật. Như vậy thứ nhất, bọn họ cũng không cần tiếp tục chiến đấu rồi, thậm chí còn có thể sống đến cuối cùng. Đương nhiên, cũng có một chút tâm tư bén nhạy người cảm thấy có cái gì không đúng, tại sao đạo kia tin tức nói cho bọn hắn biết thanh đồng sau cửa đá mặt có 15 cái bảo vật, mà bọn họ đang không có tận lực khống chế số người dưới tình huống, có thể vừa vặn còn thừa lại 15 người. Hơn nữa mới xuất hiện lần lượt ngoài ý muốn, cũng hoàn toàn không phù hợp bọn họ nhận thức, đây là trùng hợp. Vẫn có một cái to lớn tay trong bóng tối điều khiển hết thảy các thứ này. Những chuyện này cũng thì không cách nào nghiệm chứng, người trong cuộc, bọn họ cũng chỉ có thể hết sức đi phía trước. Đi một bước nhìn từng bước. Đang lúc này, chỉ thấy một đạo kiếm quang sáng lên, trong không khí truyền đến một đạo tiếng xé gió, đang lúc mọi người kinh ngạc ngẩn người trong ánh mắt, lại nhưng đã có một người trực tiếp ngự kiếm xông về thanh đồng cửa đá sau đó. Chỉ là trong nháy mắt, người này liền biến mất ở rồi mọi người trong tầm mắt, rõ ràng cho thấy đã đạt tới thanh đồng sau cửa đá ra đời giới. Là Tân Tu. Sắc mặt của Càn Tinh Hà biến đổi, không nhịn được cắn răng nói. Những người khác cũng sắc mặt của là trầm xuống, không nghĩ tới Tần Tu thật không ngờ quả quyết, trực tiếp ngự kiếm thứ nhất vào tới. Mắt thấy chuyện này bị người gọi đầu chủ, những người khác cũng rối rít không nhịn được, lại cũng không để ý ẩn bên trong nguy hiểm, mà là sử xuất tất cả vô liếng, lấy tốc độ nhanh nhất xông về thanh đồng sau cửa đá ra đời giới. Vương Đằng cùng Càn Tinh Hà đám người chính là một người một ngựa, chỉ là bước chân động một cái, liền vượt qua những người khác, trong lòng bọn họ cũng là vô cùng nóng nảy. Tần Tu thủ đoạn có thể không phải những người khác có thể so sánh, lần này bị hắn chiếm trước cơ hội, nói không chừng trọng yếu nhất món đồ kia liền muốn không có duyên với bọn họ rồi. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp công phu, người sở hữu liền toàn bộ đi vào rồi thanh đồng sau cửa đá ra lời giới, bao gồm Lâm Nguyệt Hy. Theo nhân viên toàn bộ tiến vào, phía kia thanh đồng cửa đá lần nữa run rẩy động, theo một đạo to lớn tiếng nổ, thanh đồng cửa đá lại lần nữa đóng cửa. Thanh đồng cửa đá bên ngoài lại lần nữa khôi phục yên lặng, chỉ để lại một vùng đất cằn cỗi. Ngoại giới, chính đang nhìn chăm chú bí cảnh nội tình huống mọi người chỉ cảm thấy kính tượng trung hình ảnh một trận mơ hồ, ngay sau đó nên cái gì cũng không thấy được. Sau một hồi lâu, Vương gia Thái thượng trưởng lão thở dài một cái, nói: "Bên trong thiên cơ bị triệt để che mắt, liền liền thiên cơ cảnh đều không cách nào ánh chiếu tình huống bên trong, chúng ta những người này coi như là hoàn toàn thành người mù rồi."